Chương 308, 1000 vạn đô la chương 308, 1000 vạn đô la Tào Thắng nhớ kỹ nguyên thời không mộ quang chi thành là trước có tiểu thuyết, sau đó mới có điện ảnh. Về sau nhìn vui chơi giải trí loại tiểu thuyết, biết được mộ quang chi thành từng là nước Mỹ bán chạy thư, lượng tiêu thụ rất cao, thâm thụ người tuổi trẻ yêu thích, lúc này mới gây nên truyền hình điện ảnh công ty chú ý, đem quyển sách này cải biên thành điện ảnh. Tào Thắng gần nhất nhớ lại những thứ này, liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu, bán ra mộ quang chi thành tiếng Anh tiểu thuyết cải biên quyền. Tiểu thuyết có thể cải biên thành điện ảnh, kịch bản phim chẳng lẽ không thể cải biên thành tiểu thuyết? Đem cái này cải biên quyền bán đi, vừa có thể gia tăng thu nhập của mình, cũng có thể vì mộ quang chi thành tích lũy một nhóm fan hâm mộ, những cái này fan hâm mộ tương lai tất nhiên có thể tăng lên điện ảnh phòng bán vé. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, là điện ảnh chiếu lên sau phòng bán vé lại cao hơn, cùng hắn cái này biên tập cũng không quan hệ nhiều lắm, nhưng chung quy là có chút quan hệ, tỉ như vé xem phim phòng cao có thể tăng lên hắn trong biên chế kịch vòng ngành nghề địa vị, có thể làm cho hắn sau này kịch bản bán ra giá tiền cao hơn. Trở lên chính là hắn muốn đem mộ quang chi thành tiếng Anh tiểu thuyết cải biên quyền bán cho Phốt nguyên nhân. Hiện tại liền nhìn Phốt có hứng thú hay không mua cái này bản quyền. Điện thoại một bên khác, Lâm Tường, hắn nghe mộng, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến Tào Thắng sẽ hướng hắn hoặc có lẽ là hướng Phốt chào hàng cái này kịch bản tiểu thuyết cải biên quyền. Hắn nhập hành đến nay chưa bao giờ từng gặp phải dạng này biên kịch, chính là viết một cái kịch bản mà thôi, lại không chỉ có muốn kịch bản phí, còn muốn tiểu thuyết cải biên quyền phí tổn. Một cá hai ăn. Hắn há to miệng, có chút muốn hỏi, cái này kịch bản, ngươi còn nghĩ bán cái gì quyền lợi? Bất quá, Tào Thắng vừa mới đề nghị, ở trong đầu hắn chuyển động, cảm giác giống như có chút đạo lý, đem cái này bốn bộ kịch bản cải biên thành tiểu thuyết, xuất bản, phát hành lời nói, giống như thật là một cái đề nghị hay. Mộ Quang Chi thành bốn bộ khúc bốn cái kịch bản, hắn cũng nhìn qua. Nhìn thời điểm, cũng cảm giác cái series này kịch bản phim tạo dựng một cái hoàn chỉnh người sói cùng hấp huyết quỷ thế giới, càng về sau nhìn, kinh hỉ càng nhiều. Dạng này kịch bản, giống như xác thực có cải biên thành tiểu thuyết giá trị. Hắn suy nghĩ một chút, nếu mà tại chủ bị quay chụp mộ quang chi thành bộ thứ nhất thời điểm, nắm chặt thời gian tìm người đem mộ quang chi thành cải biên thành tiểu thuyết, xuất bản, phát hành, bên kia chờ điện ảnh chụp xong, chiếu lên thời điểm, bộ tiểu thuyết này giống như thật có thể tích lũy một nhóm thư mê. Nếu mà tiểu thuyết đầy đủ bán chạy lời nói, tích lũy thư mê người số liền sẽ rất có thể nhìn. Có thể vì điện ảnh tiết kiệm không ít tuyên truyền kinh phí, điện ảnh chiếu lên sau phòng bán vé cũng sẽ có một cái cơ bản cuộn, có thể tạo được giữ gốc tác dụng. Tào Thắng, Trung Nguyên nhất điểm hôi. Lâm Tường trong lòng khẽ đọc lấy hai cái danh tự này, trong lòng có chút phức tạp, có chút bội phục, cũng có chút minh bạch Trung Nguyên nhất điểm hôi còn trẻ như vậy, vì cái gì tại Hoa Hạ có lớn như vậy danh khí cùng thành tựu. Đầu óc xác thực dùng tốt, không chỉ có tiểu thuyết, kịch bản viết đặc sắc, lại còn như vậy có sinh ý đầu não. Tào tiên sinh, ta ơn ngài đề nghị, ngài nói rất đúng, ngài vừa mới đề nghị xác thực đã vượt qua quyền hạn của ta phạm vi, ta xác thực cần hướng lên phía trên báo cáo, bất quá, cá nhân ta cảm thấy ngài đề nghị rất không tệ, ngài nhìn dạng này được hay không? Ta lập tức đi hướng phía trên báo cáo ngài đề nghị, ngài lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, ngài nhìn có thể chứ? Lâm Tường mang phức tạp tâm tình, nói ra lời nói này. Tào Thắng bỗng nhiên chú ý tới trên mặt nước lơ là bắt đầu trên dưới lưu động, có cá tại ăn mồi. Hắn vô ý thức ngồi thẳng cái eo, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt nước lơ là, nghe vậy, thuận miệng nói, "Tốt, có thể, làm phiền." Lâm Tường, hẳn là, lần nữa cảm ơn ngài đề nghị, vậy chúng ta lần sau trò chuyện tiếp." Tào Thắng ngừ một tiếng, ánh mắt ý nguyên nhìn chằm chằm lơ là trên dưới biên độ lớn hơn. "Lâm Tường, cái kia, gặp lại." Tào Thắng lại ừ một tiếng, "Gặp lại." Trò chuyện kết thúc, hắn vừa muốn để điện thoại di động xuống, đã nhìn thấy lơn là bỗng nhiên bị toàn bộ kéo vào trong nước, hắn thấy thế, liền vội vàng đem điện thoại ném ở bên cạnh trong bụi cỏ, hai tay nắm ở cần câu, bất thình lình nhấc lên. Không có chút nào gắng sức cảm giác, lưới câu bay ra mặt nước, cao cao giơ lên, lưới câu bên trên trống rỗng, cái rắm đều không có. Tào Thắng nụ cười trên mặt đọc lại. Xế chiều hôm nay ngồi ở chỗ này câu được hơn một giờ, thật vất vả có cá ăn mồi, vậy mà cái rắm đều không có câu được. Vừa mới lơn là đột nhiên bị kéo vào dưới nước, hắn còn tưởng rằng có cá lớn cắn câu đâu. Lại là kết quả này. Hắn nhíu mày, hoài nghi đây có phải hay không là một cái báo hiệu. Điểm báo bày ra lấy ta lần này cùng Phốt hợp tác, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, không thể thành công. Liên tưởng đến chuyện này, tâm tình của hắn liền có chút thụ ảnh hưởng. Ngồi trở lại câu ghế dựa, túi đầu cho lưỡi câu xuyên bên trên con run thời điểm, trong đầu lại thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, chuyện tốt thường thường khó mà thành đôi, tỉ như, tình trương thất ý, sự nghiệp đắc ý có lẽ ta hôm nay câu không đến cá, qua mấy ngày Phốt bên kia liền có tin tức tốt chuyển tới, cũng có nói. Đến nôi kết quả cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào, hắn hiện tại cũng không nói được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Lần này có thể hay không cùng Phốt hợp tác thành công, có thể hay không có thể cầm tới 1000 vạn đô la kịch bản phí cùng cải biên phí, với hắn mà nói, ảnh hưởng rất lớn. Nếu mà có thể toàn nguyện, hắn năm nay thu nhập chỉ sợ thật có thể phá ức. Trái lại, hắn năm nay thu nhập khoảng cách phá ức liền còn kém xa lắm. Hắn hiện tại không thiếu tiền. Theo lý thuyết, đối năm nay cụ thể thu nhập không cần quá để ý, nhưng hắn kiếm tiền kỳ thực không hề chỉ là vì tiền bản thân, càng nhiều hơn chính là tự thân giá trị một loại chứng minh. Nếu mà chỉ là vì dãy tiền sinh hoạt, cái kia tất cả kẻ có tiền đều có thể sớm về hưu, an hưởng tuổi già. Nhưng sớm về hưu kẻ có tiền, lại có mấy cái đâu? Một người sống trên cõi đời này, là cần cảm giác thành tựu. Lần lượt lấy được cao hơn thành tựu, đạt được cảm giác thành tựu, là cái khác bất kỳ cảm giác gì đều không cách nào so sánh. Nếu mà hắn năm nay cuối cùng thu nhập có thể đột phá 100 triệu, thành tựu của hắn cảm giác, đủ để cho hắn kiêu ngạo cả một đời. Sẽ trở thành hắn cả đời vinh quang. Loại cảm giác này là hắn muốn. Mua này cá, sắp thực không tốt câu. Một mực câu được chạm vào tối, Tào Thắng thu hoạch đều chẳng ra sao cả, chỉ câu được hai đầu nhỏ cá trích cùng mấy đầu tôm cá nhại nhép. Bảo mẫu Trương tỷ trông thấy hắn đề cập qua tới cá lấy được, không nhịn được nói đùa, "Lão bản, ngươi có cái này công phu, ra ngoài nhặt bình nước suối khoáng tử bán một chút, bán tiền mua được cá cũng không chỉ cái này hai đầu." Tào Thắng nhịn không được cười lên, đem cá thùng thả ở trước mặt nàng, thuận miệng nói, "Ta liền thích ăn chính ta câu cá, khảo nghiệm ngươi chủ nghệ thời điểm đến, đêm nay cho ta làm một bát canh cá. Làm không tốt, ngươi ngày mai liền cho ta đi nhặt bình nước suối khoáng tử, bán mua cho ta cá." Trương tỷ bị chọc cười, "Tốt, tốt, ta đã biết, ta hết sức đi." Tối cùng ngày trên bàn cơm, vẫn đúng là xuất hiện một bát canh cá. Trong canh không chỉ có cái kia hai đầu nhỏ cá trích, cái kia mấy đầu tôm cá nhại nhép cũng đều tại. Đừng nói, canh cá vẫn đúng là rất ngon. Vài ngày sau, buổi chiều, Hoàng Thanh Nhã tới. Nàng cho Tào Thắng mang theo một chút hoa quả tới, nói là Tào Thắng mình bình thường không thế nào mua hoa quả, nhưng ăn nhiều hoa quả, đối thân thể có chỗ tốt, cho nên cố ý mua một chút tới. Người hôm nay tâm tình không tệ. Gặp được chuyện tốt gì? Lầu 2 trong phòng khách. Tào Thắng cho nàng rót một chén trà, gặp nàng vẻ mặt tươi cười, có chút tò mò hỏi. Hoàng Thanh Nhã đưa tay tiếp nhận chén trà, nghe vậy cười nói, ngươi đoán xem nhìn. Tào Thắng có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa mới chính là thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới nàng vẫn đúng là gặp được chuyện tốt. Đoán chung có ban thưởng sao? Hoàng Thanh Nhã cười mỉm mà nhìn xem hắn, đầu lại gần, ở trước mặt hắn thấp giọng nói, ngươi nếu là đoán chúng, một hồi ngươi nhường ta mặc cái gì, ta liền xuyên cái gì. Hai người mỗi tháng đều thấy không được vài lần, lẫn nhau đều có chuyện phải bận rộn, hắn phải bận rộn lấy đi học, gõ chữ, nàng cũng muốn làm việc cùng đội vàng gõ chữ, cho nên gặp mặt tần suất không hề cao. Cũng là bởi vì đây, mỗi lần gặp mặt đều sẽ rất ăn ý cồn cồn ga giường. Việc này đã sớm trở thành hai người bọn họ mỗi lần gặp mặt thiết yếu hàng ngũ. Tào Thắng gặp nàng hỉ khí dương dương bộ dáng, mỉm cười hỏi, nhà xuất bản cho ngươi trướng tiền thù lao. Hoàng Thanh Nhã cười khẽ, không sai biệt lắm, nhưng không đúng, tiếp tục. Tào Thắng nghe vậy, nghĩ nghĩ, lại hỏi, nhà xuất bản cho ngươi tặng quà. Trước khi trùng sinh, hắn ngẫu nhiên thành tích tốt thời điểm, trang web cũng sẽ cho hắn gửi một phần năm mới lễ vật hoặc là trung thu bánh trung thu cái gì. Cho nên, hắn phỏng đoán Hoàng Thanh Nhã gần nhất khả năng nhận được nhà xuất bản lễ vật. Hoàng Thanh Nhã bật cười lắc đầu, vẫn là không đúng. Tiếp tục. Tào Thắng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại đoán sai. Nhìn xem nàng cười tươi như hoa, hắn híp mắt nghĩ nghĩ, cười hỏi, có phải hay không là người gần nhất công ta, vụ trộm mở một quyển sách mới. Sau đó sách mới thông qua nhà xuất bản xét duyệt. Lặng lẽ mở sách mới loại sự tình này, hắn trước kia liền thường làm. Mỗi lần sách mới ra thành tích trước đó, hắn trên cơ bản đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn hoài nghi Hoàng Thanh Nhã gần nhất mở sách mới, nhưng nàng vẫn lắc đầu, không đúng. Tiếp tục. Liên tiếp 3 lần đều không có đoán đúng, Tào Thắng có chút nhục trí, khoát tay nói, được rồi, ta đoán không đến, đến cùng là chuyện gì tốt, mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu. Hoàng Thanh Nhã nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, ngươi không đoán, nếu không lại đoán một chút thử xem thôi. Tào Thắng lắc đầu, không được, ngươi mau nói đi. Hoàng Thanh Nhã đối với hắn nhíu mày, có chút đắc ý nói, ta tam sinh tam thế thập lý đào hoa muốn xuất bản giản thể, gần nhất trang web đem ta quyển sách này để cử cho trong nước một nhà xuất bản, xế chiều hôm nay biên tập nói cho ta thông qua xuất bản xét duyệt, hiệp ước ta hôm nay đều đã in ra, ký xong gửi đi ra ngoài, thế nào, lợi hại hay không? Giờ khắc này nàng là kiêu ngạo, mặc dù nàng biết Tào Thắng đã sớm đã đạt thành giản phồn thể xuất bản thành tựu, cũng biết Tào Thắng mỗi bản tác phẩm đều xuất bản giản thể cùng phồn thể, nhưng nàng quyển sách này có thể xuất bản giản thể, nàng vẫn là rất kiêu ngạo. Bởi vì cùng tất cả viết văn học mạng nữ tác giả so lời nói, nàng cái này thành tựu đã đủ để kiêu ngạo, có bao nhiêu nữ tác giả tác phẩm có thể đồng thời xuất bản giản thể cùng phồn thể đâu. Giờ khắc này nàng rốt cục cảm thấy mình xứng với Tào Thắng, cho dù nàng điểm ấy thành tựu cùng hắn vẫn là không so được, nhưng tại nữ tác giả bên trong nàng tự giác đã là người nổi bật. Nàng cảm thấy mình làm nữ sinh kênh nhất tuyến tác giả, xứng với nam sinh kênh tuyến đầu Tào Thắng. Tào Thắng run lên, lập tức bật cười. Hắn quả thật có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết có thể đồng thời xuất bản phồn thể cùng giản thể nữ tác giả, đầu năm nay xác thực không nhiều. Hắn gật gật đầu, cười nói, lợi hại. Chúc mừng, chúc mừng. Hoàng Thanh Nhã thật cao hứng, lại lại gần, thấp giọng nói, mặc dù ngươi mới vừa rồi không có đoán đúng, nhưng ta hôm nay cao hứng, có thể ban thưởng ngươi một chút. Nói xong, nàng lại đối hắn nhíu mày. Tào Thắng muốn cười, đứng dậy lôi kéo tay của nàng, liền đi về phòng ngủ đi vừa nói, không cần. Đại trượng phu không ăn đồ bổ thí. Hoàng Thanh Nhã buồn cười cho hắn một cái liếc mắt. Trong lúc đó, Tào Thắng chung điện thoại di động vang lên, hai người bọn họ cũng không lý tới sẽ, mắt biết ai ngờ, nhìn ra được, nàng hôm nay xác thực thật cao hứng. Thật lâu, Vân Thu Vũ hiết. Hai người hài lòng sóng vai nằm tại đầu giường, nghỉ ngơi một hồi, nàng mới nói, vừa mới ngươi điện thoại di động vang lên mấy lần, không biết ai đang tìm ngươi, ngươi không nhìn một chút không? Tào Thắng lười biếng nói, ngươi giúp ta nắm một chút điện thoại thôi. Hoàng Thanh Nhã, ta đều muốn xuất bản giản thể, ngươi còn như thế sai xử ta. Chính ngươi đi lấy thôi. Tào Thắng lười nhắc động, ngươi đều phải xuất bản giản thể, còn không cho ta sai xử một chút. Nhanh đi. Đừng phiêu. Hoàng Thanh Nhã lườm hắn một cái, bĩu môi, lười biếng đứng dậy, liếc nhìn xung quanh, tìm tới hắn quần jean, đưa tay kéo qua, móc ra điện thoại di động của hắn tiện tay ném tới hắn mặt bên cạnh, lập tức, nàng lại lùi về ổ chăn, hướng bên cạnh hắn chen. Mùa này xác thực thật lạnh. Vẫn là bị trong ổ thoải mái. Tào Thắng thuận tay cầm lên điện thoại, theo sáng màn hình điện thoại di động, trông thấy điện báo biểu hiện là phốt dãy số, trong lòng khẽ động, đoán chừng là Phốt bên kia thảo luận có kết quả rồi. Phốt đến cùng có thể hay không cho ta 1000 vạn đô la? Mang mấy phần chờ mong, hắn bấm dãy số. Rất nhanh điện thoại liền bị kết nối, trong điện thoại di động truyền đến Lâm Tường thanh âm, "Tào tiên sinh, ta vừa rồi cho ngài đánh mấy cái điện thoại, ngài như thế nào đều không có tiếp a? Ta có tin tức tốt nói cho ngài, không nghĩ tới điện thoại đã thông, ngài vậy mà không có nhận." Hoàng Thanh Nhã có thể ngầm trộm nghe thấy thanh âm trong điện thoại, có chút tò mò ngửa mặt nhìn về phía Tào Thắng. "Tào Thắng, a, ta vừa rồi tại vội vàng, tin tức tốt. Ta lần trước sách đề nghị, công ty của các ngươi quyết định tiếp thu." "Lâm Tường, đúng. Đi qua thảo luận, nghiên cứu, công ty của chúng ta quyết định mua ngài 4 cái kịch bản, cùng với cái này 4 cái kịch bản tiểu thuyết cải biên quyền, bất quá, tại phí tổn bên trên, chúng ta cho không đến 1000 vạn đô la, 1000 vạn đô la thật sự là nhiều lắm. Tào tiên sinh, 800 vạn đô la ngài nhìn có thể chứ? Đây là phía trên cho ta định giá cao nhất, vượt qua cái giá tiền này, liền vượt qua quyền hạn của ta phạm vi, Tào tiên sinh. Ngài nhìn 800 vạn đô la có thể chứ? Nếu có thể, ta hiện tại liền có thể đem điện tử hiệp ước gửi đi cho ngài, ngài thấy thế nào?" Hoàng Thanh Nhã nghe ngây người, kinh ngạc nhìn xem Tào Thắng bên thai điện thoại. 1000 vạn đô la, 800 vạn đô la, kịch bản, thật hay giả? Cái gì kịch bản có thể bán ra nhiều tiền như vậy nha? Nàng ngầm trộm nghe gặp tin tức, để cho nàng cả kinh đầu óc đều có chút không chuyển động được nữa, vô ý thức hướng Tào Thắng điện thoại nơi đó đụng đụng, muốn nghe phải rõ ràng hơn. Tào Thắng trầm ngâm mấy giây, mở miệng nói, 1000 vạn đô la, đây là ta danh giới cuối cùng. Hắn quyết định đánh cược một lần. Hắn cảm thấy Phốt đã nhìn chúng hắn cái này 4 cái kịch bản, lại nguyện ý tiếp thu đề nghị của hắn, đem Mộ Quang Chi thành cải biên thành tiểu thuyết, vậy liền không có lý do vì 200 vạn đô la mà từ bỏ hắn cái này 4 cái kịch bản. Cho nên, hắn lựa chọn đánh cược một lần. 200 vạn đô la, nghe vào không nhiều, lại là 1000 mấy trăm vạn nhân dân tệ. Đối Phốt tới nói, khả năng không tính là gì, nhưng tại Hoa Hạ quốc bên trong cũng đã là một khoản tiền lớn. Lâm Tường, một trận trầm mặc sau đó, Lâm Tường, Tào tiên sinh, ngài thật sự muốn 1000 vạn? Tào Thắng ngừ một tiếng. Lâm Tường, không có thương lượng, không thể ít hơn nữa một điểm. Tào Thắng lại ừ một tiếng. Lâm Tường lại trầm mặc một hồi, 900 vạn đô la được hay không? Làm được lời nói, ta đi giúp ngài thân tỉnh. Tào Thắng, không, ít nhất 1000 vạn đô la. Ta nói, đây là ta danh giới cuối cùng. Lâm Tường lần này trầm mặc thời gian dài hơn, thật lâu, hắn thở dài, tốt a. Tào tiên sinh, ngài thắng, 1000 vạn đô la liền 1000 vạn đô la, ta đại biểu chúng ta Phốt đồng ý, một hồi liền đem điện tử hiệp ước phát cho ngài, ngài chú ý kiểm tra và nhận, xin mau sớm đem hiệp ước in ra, ký xong, sau đó gửi cho chúng ta, tốt a. Chương 309, ngươi năm nay thu nhập phá ức. Chương 309, ngươi năm nay thu nhập phá ức. Nghe vậy, Tào Thắng lo lắng nỗi lòng rốt cục để xuống, mỉm cười nói, "Tốt, hợp tác vui vẻ." Lâm Tường, "Hợp tác vui vẻ, gặp lại." "Gặp lại." Cho chuyện kết thúc, Tào Thắng còn không có để điện thoại di động xuống, che tại đầu hắn bên cạnh Hoàng Thanh Nhã liền không nhịn được hỏi, "1000 vạn đô la. Ngươi vừa rồi nói chuyện một bút 1000 vạn đô la suy nghĩ." Nàng trực lăng lăng mà nhìn xem Tào Thắng, không thể tin được vừa mới nghe lén đến nội dung điện thoại. Tào Thắng xoay mặt nhìn về phía nàng, nhếch miệng lên, khẽ gật đầu. "Ân, bán mấy cái kịch bản?" Hoàng Thanh Nhã, nàng miệng ngập ngừng, tựa hồ không biết nên nói cái gì. Miệng há mấy lần, mới biểu lộ phức tạp hỏi, "Mấy cái kịch bản nha?" "Tào Thắng, 4 cái. Mộ Quang Chi thành 4 bộ khúc sao?" Nhìn như là một cái cố sự, nhưng xác thực có 4 cái kịch bản. Hoàng Thanh Nhã lông mày cao lại, "4 cái kịch bản 1000 vạn đô la, bình quân xuống chính là mỗi cái kịch bản 250 vạn đô la, đúng không?" Tào Thắng nhịn không được cười lên, "Không cần tính như vậy. Ta không thích 250 cái số này." Hoàng Thanh Nhã không cảm thấy cái này có gì đáng cười, nghĩ thầm, nếu có người dùng 250 vạn đô la đến mua ta kịch bản, ta không có chút nào sẽ để ý cái số này, cho dù là 250 vạn nhân dân tệ đều được. Đã ngươi không thích cái số này, vậy tại sao còn muốn theo mỗi cái kịch bản 250 vạn đô la tới tính đâu? Nàng có chút hiếu kỳ. Tào Thắng mỉm cười, ta không phải tính như vậy, mỗi cái kịch bản 200 vạn đô la, thêm ra tới 200 vạn đô la, là mua cái này 4 cái kịch bản tiểu thuyết cải biên quyền. Hoàng Thanh Nhã nghe được có chút ngộng, cái gì cải biên quyền? Ngươi đang nói gì đấy? Ngươi không phải đang bán kịch bản sao? Như thế nào còn bán đi tiểu thuyết cải biên quyền? Tào Thắng, vì cái gì không thể bán cái này? Kiếm tiền làm gì không bán? Hoàng Thanh Nhã lông mày chặt chẽ nhau cùng một chỗ, không phải đâu. Ngươi thật sự bán tiểu thuyết cải biên quyền? Theo ngươi cái này bán pháp, về sau tiểu thuyết của ngươi có phải hay không còn có thể bán điện ảnh cải biên của nhà? Tào Thắng khép cười một tiếng, ta không phải đã bán qua sao? Ngươi quên ta quyển kia cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian bán qua một lần, cải biên thành kịch truyền hình. Hoàng Thanh Nhã ngơ ngẩn, nàng kinh ngạc nhìn Tào Thắng, nhìn một hồi, đột nhiên lộ ra nụ cười tự giễu, cảm khái nói, thật sự là biến thái. Ta quyển kia Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa xuất bản phồn thể, gần nhất lại muốn xuất bản giản thể, ta liền cảm thấy mình rất thành công, có thể bán bản quyền đều bán đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng ngươi so sánh, ta đây coi là cái gì nha? Ngươi tiểu thuyết có thể bán ra truyền hình điện ảnh cải biên quyền, kịch bản phim có thể bán ra tiểu thuyết cải biên quyền, đúng, ngươi lần này bán cho người nào? Bán cái gì kịch bản nha? Tào Thắng, 20th sen tủ gì phốt nghe nói qua sao? Bán kịch bản là Mộ Quang Chi thành Mộ Quang Chi thành ngươi biết ta? Hoàng Thanh Nhã nhíu mày nghĩ, không xác định hỏi, ngươi nói là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp trong quyển sách này xuất hiện qua Mộ Quang Chi thành điện ảnh thế giới. Nàng xem qua quyển sách này. Tào Thắng ngừ một tiếng. Hoàng Thanh Nhã, trên mặt nàng biểu lộ dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà, nhẹ nói, tiểu thuyết bản quyền thật sự là bị ngươi bán đi hoa tới, một quyển Linh Lung Tháp, ngươi nói ngươi đều bán đi bao nhiêu cái kịch bản? Người khác một quyển tiểu thuyết, nhiều nhất bán một cái truyền hình điện ảnh bản quyền mà thôi, ngươi đây, một quyển tiểu thuyết, ngươi trước trước sau sau bán đi nhiều như vậy kịch bản, bây giờ suy nghĩ một chút, Linh Lung Tháp trong quyển sách này điện ảnh thế giới, ngươi thật giống như cũng liền tợ lạn nẹp bóp theo ạ vẹt cái này điện ảnh thế giới không có bán đi kịch bản đi. Tào Thắng có chút không muốn tiếp tục kích động nàng, nhưng hắn càng không muốn lừa nàng, cho nên hắn mỉm cười nói, quên nói cho ngươi, tợ lạn nẹp bóp theo ạ vẹt gần nhất cũng bán đi kịch bản. Hoàng Thanh Nhã, nghe vậy, nàng chậm rãi quay mặt lại, nhìn xem hắn, ánh mắt kia giống như tại nhìn một cái xuất sinh, thật hay giả? Ngươi đang nói đùa chứ? Tào Thắng mỉm cười lắc đầu. Hoàng Thanh Nhã ánh mắt thẳng tắp nhìn xem hắn, đột nhiên xoay người mà lên, cười ở bộ ngực hắn, hai tay bóp lấy cổ của hắn, một bên làm bộ dùng sức bóp hắn, một bên làm ra cắn răng nghiến lợi biểu lộ, giận nói, ngươi cầm thú. Nói, ngươi có phải hay không cầm thú? Nào có ngươi làm như vậy? Linh Lung Tháp bên trong xuất hiện qua điện ảnh thế giới, ngươi vậy mà lại bán kịch bản, một người cũng không còn, ngươi liền không thể thừa lại một cái sao? A, thừa lại một cái có thể chết nha. Ngươi có phải hay không thành tâm nghĩ kích động ta? A, có phải hay không nha? Tào Thắng bị nàng mắng phải vẻ mặt tươi cười, nghĩ nhịn đều nhịn không được cái chủng loại kia. Lúc trước viết Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp thời điểm, hắn mặc dù mặc sức tưởng tượng qua tương lai đem trong quyển sách này điện ảnh thế giới đều bán đi kịch bản, nhưng lúc đó hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Thứ nhất, hắn cùng truyền hình điện ảnh vòng cách rất xa, đừng nói Hồng Kông truyền hình điện ảnh vòng, liền ngay cả nội địa truyền hình điện ảnh vòng cách hắn cũng rất xa. Hắn cho dù có kịch bản, cũng không có nhiều địa phương có thể ném, trực tiếp ném đến những cái kia truyền hình điện ảnh công ty trong email. Ai biết những cái kia truyền hình điện ảnh công ty có thể hay không nghiêm túc nhìn trong hộp thư kịch bản đâu? Thứ hai, hắn những cái kia kịch bản cùng nguyên bản kịch bản cũng không giống nhau, giống như hắn sau khi sống lại viết những cái kia tiểu thuyết, mặc dù có tâm bắt chước nguyên thời không đại nhiệt tác phẩm, hắn cũng làm không được kịch bản dọc hơn, hắn không có tốt như vậy chỉ nhớ. Bởi vậy, hắn không xác định chính mình viết ra những cái kia kịch bản có thể hay không bị truyền hình điện ảnh công ty nhìn trúng. Cho nên, bây giờ suy nghĩ một chút, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bên trong xuất hiện qua những cái kia điện ảnh thế giới, có thể toàn bộ bán đi kịch bản, trong lòng của hắn cao hứng rất nhiều, cũng có chút tự đắc. Mấu chốt là hắn những cái này kịch bản, cơ hồ đều bán ra giá cao. Lúc này, hắn tùy ý Hoàng Thanh Nhã bóp cổ của hắn, cũng không có phản kháng. Hoàng Thanh Nhã cũng không có thật sự dùng sức bóp hắn. Bóp lấy, nàng đống nhiên túi lầu xuống, hôn miệng của hắn. Tào Thắng tâm tình không tệ, tâm tình buông lỏng mà đáp lại. Một lát sau, rời môi. Nàng nhíu mày hỏi, ai? Ngươi mới vừa nói ngươi bán ra 4 cái kịch bản, vậy trừ Mộ Quang Chi Thành còn có 3 cái kịch bản là cái gì nha? Ngươi còn chưa nói đâu. Tào Thắng mỉm cười, ai nói cho ngươi Mộ Quang Chi Thành chỉ có 1 cái kịch bản? Hoàng Thanh Nhã ngạc nhiên, a, ý của ngươi là cái này điện ảnh có 4 bộ. 4 cái kịch bản cũng là Mộ Quang Chi Thành. Tào Thắng gật đầu. Hoàng Thanh Nhã, nàng xem qua Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, nhưng trong quyển sách này, Mộ Quang Chi Thành thế giới chỉ xuất hiện 1 lần, cũng chưa từng xuất hiện phần tiếp theo kịch bản. Cho nên, nàng không biết cái này điện ảnh thế giới lại còn có 3 cái phần tiếp theo. Không đúng, Linh Lung Tháp quyển sách này còn có 1 cái điện ảnh thế giới, không có bán đi kịch bản. Tào Thắng đông nhiên nói. Hoàng Thanh Nhã hơi ngạc nhiên, nếu mày về suy nghĩ một chút, giật mình nói, ngươi nói là Vu Yêu Tranh Bá? Tào Thắng ngừ một tiếng. Vu Yêu Tranh Bá là hắn bản gốc ra điện ảnh thế giới, là hắn tại sắp hoàn tất Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp thời điểm, nhất thời tâm huyết dâng trào, gia tăng điện ảnh thế giới. Bởi vậy, Vu Yêu Tranh Bá cái tên này cùng với kịch bản, tại trong thời gian rất lâu, đều không tại tác phẩm của hắn Đại Cương cùng Tế Cương bên trong. Cũng là bởi vì đây, hắn mỗi lần nghĩ lại Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bên trong điện ảnh thế giới, thường xuyên sẽ bỏ qua Vu Yêu Tranh Bá. Hoàng Thanh Nhã nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, cái này điện ảnh thế giới kịch bản, ngươi chỉ sợ rất khó bán đi. Tào Thắng trong lòng cũng là cảm thấy như vậy, nhưng nghe nàng nói như vậy, hắn vẫn là muốn nghe xem lý do của nàng. Nói thế nào? Hắn hỏi. Hoàng Thanh Nhã nằm sấp ở trên người hắn, mặt dán mặt của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi cứ nói đi. Cái này điện ảnh thế giới quá to lớn, Vu Yêu hai tộc giao thủ tràng diện cũng quá lớn, động một chút lại đánh sơn băng địa liệt, thậm chí đụng ngã trụ trời bất chu sơn, nhiều như vậy cảnh tượng hoành tráng, cái nào đạo diễn có thể đánh ra tới quái lạ? Coi như có thể đánh ra đến, cái kia xài hết bao nhiêu tiền nhà? Ngươi nói có đúng hay không? Tào Thắng cười khổ. Đây quả thật là một nguyên nhân. Làm một cái viết tiểu thuyết, trước khi trùng sinh, hắn liền nghĩ qua một vấn đề, văn học mạng nam sinh tinh những cái kia đại nhiệt tác phẩm, truyền hình điện ảnh hóa sau hiệu quả, lúc nào cũng như vậy kéo hông, nói cho cùng vẫn là hoa ngữ truyền hình điện ảnh quá kéo hông. Phàm là hoa ngữ truyền hình điện ảnh có thể mạnh một điểm, đặc hiệu kỹ thuật hòa hảo lai ổ không sai biệt lắm, tại một chút mạng lớn đầu tư bên trên, cũng bỏ được động một tí liền đầu tư 1-2 ước đô la, cái kia văn học mạng nam sinh tinh rất nhiều tác phẩm, đều có thể đánh ra không tệ hiệu quả tới. Có thể hiện thực là tình huống như thế nào? Năm mao đặc hiệu, 1-2 ước nhân dân tệ đầu tư, đầu to thường thường là cầm lấy đi giao các diễn viên cát xê. Làm như vậy, làm sao có thể đem văn học mạng nam tần đại nhiệt tác phẩm đánh ra không tệ hiệu quả tới? Phải biết, văn học mạng nam tần đứng đầu tác phẩm, trên cơ bản không phải huyền huyễn chính là tiên hiệp, đánh hí kịch tràng diện một cái so một cái lớn. Hủy Thiên Diệt Địa, Trích Tinh Di Nguyệt, cũng là thường quy thao tác. Trường hợp như vậy, dùng năm mao đặc hiệu đánh ra đến, tự nhiên giả phải không thể lại giả. Cũng là bởi vì đây, Vu Yêu Tranh Bá coi như có thể bán ra kịch bản, cũng rất khó đánh ra đồ tốt đến, đại khái tỷ lệ sẽ là lớn nát phiến một bộ. Có người khả năng sẽ nói, đem cái này kịch bản bán cho Hollywood. Hollywood đặc hiệu không phải rất tốt sao? Hollywood mảng lớn đầu tư không phải rất lớn. Vấn đề là, Vu Yêu tranh bá là hoa hạ chuyện thần thoại xưa, cho dù có Hollywood công ty nguyện ý ném chụp, bởi vì văn hóa ngăn cách, cũng chụp không xuất thần lời nói, tiên hiệp hương vị, đại khái tỷ lệ sẽ chụp thành lột bóp khe dình dạng này phong cách. Đương nhiên, vốn là ghé vào Tào Thắng trên thân, mặt dán Tào Thắng mặt hoàng thành nhã bất thình lình ngồi dậy, giật mình nhìn xem hắn, "A, ngươi cái này bốn cái kịch bản bán 1000 vạn đô la, lại thêm ngươi mới vừa nói tợ là nẹt bóp khe ạ bẹt còn có ngươi năm nay bán cái khác kịch bản, còn có ngươi năm nay xuất bản tiểu thuyết, ngươi năm nay thu nhập có phải hay không phá?" "Phá ước nha." Nàng mới nghĩ đến vấn đề này. Tào Thắng mỉm cười gật đầu. Nàng kinh ngạc nhìn xem hắn, "Đại ca, ngươi năm nay đại khái có thể kiếm bao nhiêu tiền nha?" Hôm nay chạm vào tối, làm Hoàng Thanh Phong tan tầm trở về, đi đến phòng khách ghế sofa chỗ ấy ngồi xuống lúc, ngồi ở trên ghế salon xem TV Hoàng Thanh Nhã đột nhiên hỏi hắn vấn đề này. Hoàng Thanh Phong rất ngoài ý muốn, trừng mắt nhìn, mặt lộ vẻ thận trọng đủ cười, dùng khiêm tốn giọng điệu nói, "Không có nhiều, cũng liền mấy trăm bạc đi, chỉ có thể coi là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, ha ha." Nói xong, hắn liền chờ Hoàng Thanh Nhã khen hắn đã rất lợi hại, khen hắn cái này thu nhập đã rất kinh người. Kết quả, Hoàng Thanh Nhã than nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu, cảm khái nói, "Ừm, là không có nhiều, cũng thực là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa." Hoàng Thanh Phong nụ cười cứng ở trên mặt, lăng lăng nhìn xem muội muội, không nhịn được nói, "Không phải, Tiểu Nhã, ngươi bây giờ tầm mắt như vậy lớn sao? Ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Ngươi thật sự cảm thấy ta cái này thu nhập không có nhiều? Ngươi xác định?" Hoàng Thanh Nhã có chút kinh ngạc đại ca phản ứng, "Ca, ngươi kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi cái này thu nhập rất nhiều?" "Không nhiều sao? Ta năm nay chỉ ít kiếm mấy trăm vạn a. Ngươi có biết hay không chất thành một đống có bao nhiêu? Ngươi có khái niệm sao?" Hoàng Thanh Phong cũng rất kinh ngạc Hoàng Thanh Nhã phản ứng, bởi vì hắn cái này thu nhập đã có 102 vòng bằng hữu. Năm nhập mấy trăm vạn, nghe vào giống như không nhiều. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dạng gì công ty mới có thể năm nhập mấy trăm vạn? Giá trị 1000 vạn công ty có thể chứ? Giá trị 5000 vạn công ty, một năm xuống liền nhất định có thể có mấy trăm vạn lợi nhuận. Có thể hay không hao tổn? Năm nay là sự nghiệp của hắn buộc phát kỳ, những năm qua căn bản là dễ không đến nhiều như vậy, bởi vậy, năm nay thành tựu của hắn cảm giác cùng lòng tự tin cũng là bạo giảm. Cũng là bởi vì đây, là muội muội hỏi hắn năm nay đại khái có thể kiếm bao nhiêu thời điểm, hắn rất tự tin. Nhưng không ngờ muội muội của hắn vậy mà cảm thấy hắn cái này thu nhập không có nhiều. Cái này khiến hắn có thể nào không kích động. Đối mặt hắn chất vấn, Hoàng Thanh Nhã bật cười. Nàng xác thực không biết mấy trăm vạn chất thành một đống có bao nhiêu, cũng xác thực đối năm nhập mấy trăm vạn không có khái niệm gì, nhưng mọi thứ liền sợ so sánh. Nàng hôm nay mới vừa ở Tào Thắng nơi đó biết được Tào Thắng năm nay thu nhập đại khái có thể phá ức, hiện tại đại ca nói năm nay đại khái có thể kiếm mấy trăm vạn, thử hỏi, cái này mấy trăm vạn có thể nào để cho nàng ngạc nhiên? Không đúng. Kỳ thực, làm nàng đại ca nói năm nay đại khái có thể kiếm mấy trăm vạn thời điểm, trong nội tâm nàng nhưng thật ra là kinh ngạc. Kinh ngạc chính là đại ca sinh ý làm được lớn như vậy, một năm xuống vậy mà chỉ có thể dây chút tiền như vậy, còn không bằng Tào Thắng một cái kịch bản kiếm được nhiều đây. Bất quá, nàng cảm thấy Tào Thắng thu nhập là người tư ẩn, nàng thân là hắn bạn gái, không thể tùy tiện bại lộ hắn tư ẩn. Bởi vậy, đối mặt đại ca chất vấn, nàng cười cười, trái lương tâm mà nói, "Ca, ngươi nói đúng. Ta đối tiền xác thực không có khái niệm gì, ngươi biết, ta đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, cũng không có dễ qua nhiều như vậy, thật xin lỗi nha đại ca, ta vừa rồi lời nói được không quá nghe được, ngươi chớ cùng ta tính toán được không?" Hoàng Thanh Phong cau mày, yên lặng nhìn xem nàng. Muội muội là hắn nhìn xem lớn lên, đối với nàng hiểu rất rõ. Nàng nói thật ra lúc là dạng gì, nói lao lúc là dạng gì, trong lòng của hắn nhất thanh nhị sợ. Cho nên, hắn có thể nhìn ra Hoàng Thanh Nhã vừa mới cái kia lời nói là giả. Nghĩ một đằng nói một nẻo. "Coi ta là 3 tuổi tiểu hài dô đâu. Ngươi năm nay có thể kiếm bao nhiêu?" Hắn trầm mặt hỏi. Hoàng Thanh Nhã mỉm cười, "Không có nhiều, phỏng đoán không phá được 10 vạn." Hoàng Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, "Ngươi năm thu nhập không đến 10 vạn, vậy mà không nhìn chúng ta năm nhập mấy trăm vạn." "Tiểu Nhã, ngươi nói ta năm nay không có dạy bao nhiêu lực lượng là từ đâu tới?" Hoàng Thanh Nhã cười khoát tay, "Đại ca, ta đều giải thích với ngươi, ngươi như thế nào còn không buông tha đâu. Ngươi rất lợi hại. Ngươi rất lợi hại tốt đi." Nàng lời này nếu mà có thể nói tới chân thành một điểm, Hoàng Thanh Phong đại khái liền bất giận, nhưng nàng lời nói này nói đến quá lướt nhẹ, liền rất giận người. Hoàng Thanh Phong mặt lạnh lấy truy vấn, "Ngươi cái này kêu lên xin lỗi, ngươi rõ ràng chính là không nhìn chúng ta thu nhập, ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được." Nói, "Ngươi có phải hay không biết Tào Thắng năm nay kiếm bao nhiêu? Hắn năm nay kiếm rất nhiều sao? 1000 vạn, vẫn là 2000 vạn. Hắn một cái viết tiểu thuyết, có thể cùng ta so. Hắn coi như năm nay có thể kiếm 1-2000 vạn, sang năm đâu? Năm sau đâu? Bên ngoài năm sau đâu? Hắn có thể mỗi năm dễ nhiều như vậy?" Ngươi bắt hắn cùng ta so, ta có sản nghiệp, ta năm nay có thể kiếm mấy trăm vạn, về sau hàng năm đều có thể dễ nhiều như vậy. Ngươi tin hay không? Chương 310, tranh thủ thời gian kết hôn. Chương 310, tranh thủ thời gian kết hôn. Hoàng Thanh Nhã thấy đại ca tức giận như vậy, liền không muốn tiếp tục kích động đại ca, liền thuận lấy đại ca lời nói, nói, "Đúng, đúng. Đại ca, ngươi nói đều đúng. Hắn cùng ngươi xác thực không so được, dù sao ngươi là làm thực nghiệp đúng không? Hắn một cái viết tiểu thuyết, làm sao có thể có ngươi làm thực nghiệp bản văn đâu? Đúng hay không?" Hoàng Thanh Phong vẫn là mắt lạnh nhìn nàng, bởi vì hắn có thể nhìn ra nàng vẫn là tại dỗ hắn. Tại hắn chỗ kiêu ngạo nhất, như vậy dỗ hắn, để cho hắn lửa giận trong lòng đụt đụt mà bật lên. Hắn tăng thêm ngữ khí hỏi, đừng nói những thứ vô dụng này. Ngươi liền nói cho ta, hắn năm nay đến cùng kiếm bao nhiêu? Hoàng Thanh Nhã cười khổ, đại ca, đó là cá nhân hắn tư ẩn, ta không thể nói cho ngươi. Hoàng Thanh Phong ngữ khí rất lạnh, có thể dẹp đi đi. Hắn một năm dãy bao nhiêu tiền, còn không thể để cho ta đã biết. Mau nói, hắn năm nay đến cùng kiếm bao nhiêu? Hai huynh muội tranh chấp thanh âm, đem trong nhà mấy người đều hấp dẫn tới. Như mẫu thân của hai người, Hoàng Thanh Phong thê tử, hải tử, vân vân. Hoàng Thanh Nhã nhìn một chút mọi người thần sắc tò mò, mặc, nghĩ thầm, không thể quá kích thích đại ca, vẫn là thiếu nói chút đi. Nghĩ như vậy, nàng mỉm cười nói, cũng không có nhiều, liền 2-3 ngàn bạ. Cái số này tại Hoàng Thanh Phong trong dự liệu. Hắn bình thường cũng có nhìn tin tức quen thuộc, tại tin tức bên trên nhìn thấy qua Tào Thắng kịch bản Pacific Rim bán 200 vạn đô la. Đây chính là 1.000 mấy trăm vạn người dân tệ. Còn có khác kịch bản, tiểu thuyết, một năm xuống, thu nhập hẳn là có 2.000 vạn trở lên. Cho nên, nghe thấy muội muội nói Tào Thắng năm nay kiếm 2-3 ngàn vạn, Hoàng Thanh Phong bĩu môi nói, liền cái này. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu đâu. Đã vậy còn quá trướng mắt ta thu nhập, thử. Sắc mặt hắn không phải rất dễ nhìn. Mặc dù tự tin thu nhập của mình so Tào Thắng ổn. Nhưng Tào Thắng năm nay thu nhập là hắn gấp bội, lại là sự thật. Còn có năm ngoái, tin tức báo cáo nói Tào Thắng thu nhập giống như cũng thật nhiều. Hoàng Thanh Phong trầm mặc. Vợ hắn thì vẻ mặt tươi cười đi tới, ngồi vào Hoàng Thanh Nhã bên cạnh, cười mỉm mà nói, "Tiểu Nhã, bạn trai ngươi thu nhập cao như vậy, thật đúng là một cái kim quy tế nha. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nắm chặt cùng hắn kết hôn, tránh khỏi bên ngoài những nữ nhân khác nhớ thương, ngươi cảm thấy thế nào?" Hoàng Thanh Nhã mặt lộ vẻ ngạc nhiên, còn chưa mở miệng, mẫu thân của nàng liền đi tới phụ họa, "Đúng thế Tiểu Nhã, ngươi đại tẩu nói rất đúng. Một năm 2-3 ngàn vạn thu nhập, lớn hơn ngươi ca còn lợi hại hơn, vẫn là tác giả, có tiền lại có tiếng." Bên ngoài thích hắn cô nương, chỉ sợ không chỉ một hai cái, ngươi vẫn là sớm một chút cùng hắn đem kết hôn tương đối tốt. Hoàng Thanh Phong dương mắt nhìn về phía các nàng. Hắn vốn là rất phản đối muội muội cùng Tào Thắng cùng một chỗ, nhưng lúc này lại không nói ra được phản đối tới. Thứ nhất, là hắn đã thử qua không chỉ một lần, sự thật chứng minh, hắn không có bản sự đem bọn hắn mở ra. Thứ hai, Tào Thắng hiện tại thu nhập cao hơn hắn nhiều như vậy, nếu mà Tào Thắng nguyện ý gần đây cùng muội muội của hắn kết hôn, lý trí nói cho hắn biết, cái này cũng không tệ. Hoàng Thanh Nhã cười khổ, mẹ, đại tẩu, các ngươi cũng không phải không biết hắn vẫn còn đang đi học, mới vừa đầy 20 tuổi tròn, còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi tác, kết không được. Đại tẩu lắc đầu, thứ. Tiểu Nhã, nông thôn có rất nhiều người trẻ tuổi cũng là còn chưa tới kết hôn tuổi tác, trước hết đem hôn lễ làm, chờ đến pháp định kết hôn tuổi tác, lại đi bù một trương giấy hôn thú là được rồi. Loại sự tình này tại nông thôn rất phổ biến, rất nhiều người hài tử ra đời thời điểm cũng còn không tới kết hôn tuổi tác đâu. Bằng không ngươi cho rằng nhiều như vậy hắc hộ là thế nào tới? Hoàng Thanh Nhã mẫu thân lần nữa phụ họa, đúng nha Tiểu Nhã, các ngươi tạm thời không đánh được giấy hôn thú không có việc gì. Trước tiên có thể đem hôn lễ làm sao? Vừa bạn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, tranh thủ thời gian kết hôn, nắm chặt thời gian sinh nhỏ trẻ con. Chờ nhỏ trẻ con sinh, hai ngươi hôn nhân liền vững chắc, chúng ta cũng yên lòng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, có phải như vậy hay không? Hoàng Thanh Nhã, giờ khắc này, nàng có chút tâm động, nhưng cũng có chút do dự, bởi vì nàng biết mình vừa mới nói số lượng, cũng không phải hắn năm nay chân thực thu nhập, hắn năm nay chân thực thu nhập là hơn một ức, mà nàng Hoàng Thanh Nhã năm nay chỉ sợ dễ không đến 10 vạn. Thu nhập bên trên chênh lệch quá xa, lại thêm hai người bọn họ tuổi tác chênh lệch, đều để trong nội tâm nàng chột dạ, càng ngày càng cảm thấy mình không xứng với hắn. Đại tẩu cùng mẫu thân còn tại không ngừng thuyết phục. Hoàng Thanh Nhã yên lặng nghe, đợi các nàng nói một hồi lâu, Hoàng Thanh Nhã mới khẽ gật đầu, qua loa nói, "Ừm, ta đã biết, quay đầu ta cùng hắn thương lượng một chút, nhìn hắn là nghĩ như thế nào." "Đại tẩu, cái này đúng rồi, nhất định phải tranh thủ thời gian nói với hắn, tránh khỏi đêm dài lắm mộng." "Mẫu thân, ừm, mau nói." "Đúng, hai người kết giao thời gian dài như vậy, Tiểu Nhã, ngươi nhìn hắn gần nhất ngày nào đó có thời gian, mang hắn tới nhà ngồi một chút thôi." "Nhận nhận môn." Thuận tiện ta cùng ngươi đại tẩu cũng giúp ngươi gõ cổ vũ, làm một chút tư tưởng của hắn làm việc, tranh thủ để cho hắn đáp ứng cuối năm cùng ngươi kết hôn, có được hay không? Đại tẩu, đúng, 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 là nên mang hắn tới nhà chúng ta nhận nhận môn. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ khuyên hắn, hắn không tiện cự tuyệt, nói không chừng ngay tại chỗ đáp ứng đâu. Ha ha. Hoàng Thanh Nhã nhìn xem các nàng, trong lòng thật phức tạp, trên mặt lại duy trì mỉm cười, liên tục gật đầu. Tháng riêng ngày 10, kinh thành, Thiên Hạ Vô Tặc tổ chức khởi động máy nghi thức, hiện trường đến rất nhiều phóng viên, đoàn làm phim đạo diễn, người đầu tư, nhà sản xuất, diễn viên chính bọn người đều đến. Phùng Tiểu Cương vẻ mặt tươi cười, tiếng nói đều so bình thường lớn thêm không ít. Đối mặt các ký giả thu thập tin tức, hắn thao thao bất tuyệt tuổi. Ta đối bộ này mới điện ảnh rất có lòng tin, các ngươi hẳn là đều nhìn thấy, chúng ta bộ này mới điện ảnh diễn viên đội hình rất cường đại. Các ngươi nhìn Hoa Tử, không, là Hoa Ca, còn có Cùng Lợi, các view bọn hắn cũng là diễn viên chính, kịch bản cũng là chúng ta trong nước tốt nhất, biên kịch trung nguyên nhất điểm hơi biết, đạo diễn cũng là ta như vậy đạo diễn, đổi thành các ngươi là ta, các ngươi đối bộ phim này có thể không có lòng tin sao? Có phải hay không cái này Lý A? Ha ha. Lúc này, có một cái nữ phóng viên đặt câu hỏi, Phùng Đạo. Xin hỏi lần này các ngươi cho Trung Nguyên nhất điểm hôi bao nhiêu kịch bản phí hết? Người ta Hollywood trước đó mua của hắn kịch bản, thế nhưng là cho 200 vạn đô la nha. Phùng Tiểu Cương ha ha cười hai tiếng, Hollywood chúng ta là không so được, nhưng chúng ta lần này cho hắn kịch bản phí cũng không thiếu, cuối cùng hắn có thể cầm tới tay chí ít có mấy trăm vạn đi. Hắc hắc. Xế chiều hôm đó, không thiếu tin tức liền báo cáo Thiên Hạ Vô Tặc khởi động máy nghi thức. cùng với Phùng Tiểu Cương tại phóng viên trước mặt nói một ít lời. Tại phía xa Huy Châu Tào Thắng, vốn là không có chú ý tới những tin tức này. Nhưng thiên hạ này buổi trưa, hắn tiếp đến Phùng Tiểu Cương điện thoại. "Huynh đệ, chúng ta Thiên Hạ Vô Tặc hôm nay chính thức mở máy, vài ngày trước gọi ngươi tới tham gia khởi động máy nghi thức, ngươi không đến, thật sự là đáng tiếc." "Đúng, ta hôm nay tại phóng viên trước mặt, thuận miệng thổi cái ra châu, quay đầu vạn nhất có phóng viên cùng ngươi chứng thực, ngươi nhớ kỹ giúp ta tròn một chút ta. Cũng không thể đem ta ngưu ra thổi phá." Tào Thắng khi đó ngay tại thư phòng gõ chữ. Hắn gần nhất vừa mới thi xong thi cuối kỳ, hiện tại được nghỉ, mỗi ngày đều có lượng lớn thời gian gõ chữ. Bởi vì gần nhất trước sau cùng Disney, phốt ký hiệp ước, nghĩ đến hai nhà này công ty gần đây khả năng lại còn gọi điện thoại cho hắn, cho nên hai ngày này buổi chiều gõ chữ thời điểm, hắn điện thoại di động không giống di vãng như thế lặng. Cũng là bởi vì đây, hắn tiếp đến Phùng Tiểu Cương điện thoại. Nghe vậy, hắn có chút ngoài ý muốn, ngươi cùng phóng viên thổi cái gì? Phùng Tiểu Cương cười ha ha nói, kỳ thực cũng không có gì, chính là khởi động máy nghi thức kết thúc sau đó, có phóng viên hỏi ta, lần này cho ngươi bao nhiêu kịch bản phí, ta thuận miệng thổi một cái, nói ngươi lần này chí ít có thể nắm mấy trăm vạn kịch bản phí, hắc hắc, ngươi không ngại à? Tào Thắng nhịn không được cười lên. Không có việc gì, ta đã biết, yên tâm. Nếu có phóng viên hỏi ta, ta sẽ giúp ngươi chọn. Phùng Tiểu Cương, hắc hắc, đa tạ đa tạ. Kỳ thực, ước chừng một tuần trước, Phùng Tiểu Cương liền gọi điện thoại cho Tào Thắng, mời Tào Thắng tham gia Thiên Hạ Vô Tặc khởi động máy nghi thức. Bị Tào Thắng nguyện cự. Chủ yếu là khi đó đã nhanh muốn thi cuối kỳ. Năm nay năm mới tới tương đối sớm, giao thừa là tháng 1 năm 23. Bởi vậy, thi cuối kỳ tới tựa hồ cũng tương đối sớm. Lúc đó tiếp vào Phùng Tiểu Cương điện thoại, Tào Thắng vẫn rất kinh ngạc bộ phim này vậy mà tuyển tại cửa ải cuối năm gần thời điểm khởi động máy. Hắn hiếu kỳ hỏi một chút. Phùng Tiểu Cương cho giải thích là, hắc, ngươi quên. Chúng ta bộ phim này, giảng chính là Xuân Vận trên xe lửa phát sinh cố sự. Xuân Vận chẳng diện, bình thường nghĩ đánh ra tới cũng không dễ dàng, thật muốn mời nhóm diễn tới trình diễn loại kia chẳng diện, nhóm diễn phi đến muốn tiêu bao nhiêu à. Mấu chốt là tiền mặt lượng lớn bỏ ra, còn chưa hẳn có thể đánh ra lý tưởng hiệu quả, cho nên à, chúng ta quyết định tại nhanh lúc sau Tết khởi động máy quay chụp, vừa vận chụp một chút chân thực Xuân Vận hình tượng, ngươi nói có đúng hay không? Kết thúc cùng Phùng Tiểu Cương trò chuyện, Tào Thắng để điện thoại di động xuống, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, nghĩ đến Phùng Tiểu Cương vừa mới ở trong điện thoại nói sự tình, hắn không nhịn được lại cười xuống. Kỳ thực, hắn cảm thấy Phùng Tiểu Cương không có thổi. Thiên Hạ Vô Tặc cái này kịch bản, hắn cuối cùng có thể cầm tới kịch bản phí, hẳn là có thể vượt qua 200 vạn. Cái này kịch bản, hắn cùng Hoa Nghị ký hiệp ước là giữ gốc thanh toán 100 vạn kịch bản phí. Chờ điện ảnh chiếu lên sau đó, cuối cùng phòng bán vé không cao hơn 5000 vạn lời nói, không cần lại thanh toán hắn bất luận cái gì phí tổn. Nhưng cuối cùng phòng bán vé vượt qua 5000 vạn lời nói, liền cần lại thanh toán hắn 50 vạn kịch bản phí. Vượt qua 100 triệu lời nói, liền cần nhiều chi trả cho hắn 100 vạn. Phòng bán vé mỗi gia tăng 5000 vạn, liền cần nhiều chi trả cho hắn 50 vạn. Chỉ cần bộ phim này cuối cùng phòng bán vé vượt qua 100 triệu, hắn Tào Thắng có thể cầm tới tay kịch bản phí liền có 200 vạn. Nếu mà cuối cùng phòng bán vé có thể vượt qua 2 ức, hắn còn có thể lấy thêm 100 vạn kịch bản phí. Cho nên, chỉ cần Thiên Hạ Vô Tặc chiếu lên sau phòng bán vé không kéo hồng, Phùng Tiểu Cương cùng phóng viên thổi lời nói, coi như không lên bác lác. Xuân Vận. Tào Thắng đỗng nhiên nghĩ đến Thiên Hạ Vô Tặc cố sự phát sinh thời gian điểm. Xuân Vận đã bắt đầu sao? Lại một năm trôi qua đi. An Tết ta liền 21 tuổi tròn, tuổi mụ 22. Hắn ánh mắt nhìn về phía màn ảnh máy vi tính dưới góc phải thời kỳ. Cảm thấy thời gian trôi mau. Còn nhớ kỹ mới vừa trọng sinh trở về thời điểm, dương lịch là năm 1998, âm lịch nhưng vẫn là năm 1997, mà bây giờ, phản phất đảo mắt liền muốn đến năm 2001. Trước khi trùng sinh, hắn cảm giác năm 2000 trước kia thời gian giống như trải qua đặc biệt chậm, nghĩ nhanh lên lớn lên, lại chậm chạp chưa trưởng thành, nghĩ nhanh lên tốt nghiệp đại học đi kiếm tiền, vẫn luôn cảm giác xa xa khó đợi. Nhưng đến năm 2000 về sau, chân chính đi đến xã hội sau đó, lại cảm giác thời gian giống như bị ai ấn ra tốc khóa, luôn cảm thấy một năm nhoáng lên liền đã qua, chỉ trước mắt, liền 30 mấy, 44. Khi đó, hắn cảm thấy mình còn trẻ, cùng trước kia không có gì bất đồng. Thẳng đến có một ngày hắn trên đường bị từng cái tử còn cao hơn hắn học sinh trung học ngăn lại hỏi đường. Đứa bé kia gần người cao 1 thước 8, mặc đồng phục, cưới xe đạp, há miệng chính là, thúc thúc. Xin hỏi ngươi biết ít 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 ở nơi nào sao? Đi như thế nào nha? Thúc thúc hai chữ, khi đó liền bị hắn hỏi ngộ. Hắn vô ý thức cho đứa bé kia chỉ con đường, chờ đứa bé kia cưới xe đi xa, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, chợt ý thức được chính mình đã là thúc thúc tuổi tác. Lúc này, hắn nhìn xem màn ảnh máy vi tính dưới góc phải thời kỳ, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, một thế này, năm 2000 sau thời gian, vẫn là như vậy vội vàng sao? Kỳ thực, hắn hiểu được trước khi trùng sinh, chính mình tại sao lại có thời gian bị người ấn ra tốc khóa nguyên nhân. Hắn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu nhất là sinh hoạt một mực tại lặp lại, đồng thời sinh hoạt quá đơn điệu, bởi vì quá đơn điệu, cho nên đại bộ phận thời kỳ đều không có để lại cái gì ký ức điểm. Tỷ như hôm nay không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình, tháng này không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình, tháng này liền sẽ không để lại cho hắn bao nhiêu cái ức, nếu mà một năm, hai năm cũng là như thế, cái này một hai năm sinh hoạt, ở trong đầu hắn liền lưu không được bao nhiêu cái ức. Mà tốt nghiệp đại học trước kia đâu? Mỗi ngày đều gặp được không ít người, gặp được rất nhiều chưa từng thấy qua sự tình. Tỷ như, gặp được một cái cô nương xinh đẹp, chỉ cần cái cô nương này đầy đủ xinh đẹp, hắn liền có thể lưu lại rất sâu ký ức. Tỷ như, trông thấy hai cái đồng học đánh nhau, chỉ cần đánh dọa người, hắn cũng sẽ lưu lại rất sâu ký ức. Vân vân. Cho nên, muốn để cho chính mình thời gian đi chậm rãi một điểm biện pháp là, hắn cảm thấy là thấy nhiều một số người, nhiều kinh lịch một số việc, chỉ cần sinh hoạt đầy đủ phong phú, hẳn là liền sẽ không giống trước khi trùng sinh như thế, cảm giác thời gian trôi mau. Thùng thùng. Đột nhiên, thư phòng của hắn cửa bị người gõ, đem hắn ánh mắt hấp dẫn tới. Ai vậy? Hắn nhíu mày hỏi. Tưởng rằng bảo mẫu Trương tỷ, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến Hoàng Thanh Nhã thanh âm, là ta. Nói xong, nàng liền đẩy cửa vào. Tào Thắng có chút ngoài ý muốn, trên mặt tươi cười, sao ngươi lại tới đây? Trước khi đến, cũng không gọi điện thoại. Hoàng Thanh Nhã bật cười, như thế nào? Ta mỗi lần tới, đều muốn sớm gọi điện thoại sao? Nói xong, nàng đi tới phía sau hắn, nhìn về phía hắn trên máy vi tính bản văn. Bản văn bên trong là Hồng Hoang diễn nghĩa bản thảo. Tào Thắng, thế thì không cần, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Hoàng Thanh Nhã, quấy rầy ngươi gõ chữ a? Tào Thắng cười cười, không có việc gì. Dù sao ngươi cũng không thường thường phải dậy, đúng, ngươi cơm chưa ăn chưa? Không ăn lời nói, ta để cho Trương tỷ chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Đang khi nói chuyện, hắn đứng dậy ôm nàng vào eo. Hoàng Thanh Nhã nhìn về phía hắn, đều hơn một giờ, khẳng định đến qua nhà. Tào Thắng, vậy chúng ta xế chiều hôm nay an bài thế nào? Là đi ra ngoài chơi? Vẫn là bồi ta gõ chữ? Ngươi muốn gõ chữ lời nói, ta đem laptop lấy tới cho ngươi. Hoàng Thanh Nhã nhuyễn miệng cười, ra ngoài mua đồ Tết nha. Sắp hết năm, ngươi không mua điểm đồ Tết sao? Vừa vặn, ngươi giúp ta tham khảo một chút, ta muốn cho thúc thúc Aji mua hai kiện quần áo, quay đầu ngươi về nhà lúc sau Tết, giúp ta mang tới cho bọn hắn, tốt à? Mua đồ Tết? Tào Thắng có chút kinh ngạc. Hắn gần nhất vẫn đúng là không nghĩ tới muốn mua đồ Tết. Được a, cái kia đi thôi. Hai người lái xe đi thương nghiệp đường phố. Hoàng Thanh Nhã trong đầu từ đầu đến cuối lượn vòng lấy một cái ý niệm trong đầu, muốn hay không mời hắn đi trong nhà làm khách. Hắn sẽ đáp ứng cuối năm hoặc là sang năm đầu năm cùng ta kết hôn sao? Chương 311, Hồng Hoang diễn nghĩa 342 tập đưa ra thị trường chương 311. Hồng Hoang diễn nghĩa 342 tập đưa ra thị trường, hai người bọn họ trước tiên tiến vào chính là từng nhà bán trung lão niên người trang phục cửa hàng. Đây là Hoàng Thanh Nhã đề nghị. Nàng nói, chúng ta trước cho thúc thúc Á Di mua mấy món ăn Tết quần áo a. Tào Thắng không có ý kiến, trước khi trùng sinh, hắn thành thói quen mỗi cuối năm cho phụ mẫu sắm thêm một chút quần áo. Hai người đi vào một nhà nữ trang cửa hàng, cho Tào Thắng mẫu thân chọn lựa quần áo thời điểm, Hoàng Thanh Nhã thuận miệng hỏi, ngươi năm nay dự định ngày nào đó về nhà ăn Tết nha? Tào Thắng cười cười, chậm một chút trở về đi. Tết 27/8, về đi là được rồi. Trễ như vậy nha, ngươi không nghĩ về nhà sớm sao? Hoàng Thanh Nhã có chút ngoài ý muốn. Tào Thắng, đương nhiên nhớ, nhưng không dám trở về quá sớm. Hoàng Thanh Nhã càng ngoài ý muốn, vì cái gì đây? Về nhà mình còn có cái gì có dám hay không? Ngươi cùng ngươi cha mẹ quan hệ không phải rất tốt sao? Tào Thắng hơi xúc động, không phải không dám trở về gặp cha mẹ, mà là chỉ phải đi về, trong nhà những cái kia thân thích liền sẽ liên tiếp mà đến nhà, làm khách, cái này tìm ta vay tiền, cái kia tìm ta hỗ trợ, rất phiền, đầu đều bị hắn nhóm làm lớn. Đầu đều bị hắn nhóm làm lớn. Hoàng Thanh Nhã nghe thấy câu nói này, lại vô ý thức túi đầu nhìn nhìn chính mình bụng, bởi vì làm lớn ba chữ này, nhường nàng trước tiên liên tưởng đến bụng bị người làm lớn. Giờ khắc này, nàng trong đầu đống nhiên thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, nếu như ta mang thai hắn để, hắn sẽ mau chóng cùng ta kết hôn sao? Nàng vốn là không có ý nghĩ như vậy, nhưng trước mấy ngày hắn lão mụ, đại tẩu đối với nàng thúc cưới, nhường nàng gần nhất luôn không nhịn được nghĩ chuyện kết hôn. Ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên năm ngoái mới để cho cha mẹ ngươi tới cùng ngươi cùng một chỗ ăn Tết à? Nàng hỏi. Tào Thắng ngừ một tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn cảm thấy trước mắt cái này màu nâu áo khoác kiểu dáng cùng vải vóc cũng không tệ, liền đối một bên nhân viên bán hàng nói, mỹ nữ, cái này quần áo có hai ít gõ sao? Nhân viên bán hàng gật đầu, có, ta lấy ra cho ngài nhìn một chút. Tào Thắng ngừ một tiếng. Nhân viên bán hàng đi lấy y phục. Hoàng Thanh Nhã một bên trên dưới dò xét Tào Thắng vừa mới nhìn chúng cái này quần áo, một bên hỏi, vậy ngươi năm nay ăn Tết ở nhà chuẩn bị đợi bao lâu nha? Ngày nào về tới? Tào Thắng ánh mắt nhìn về phía khác quần áo, nghe vậy, thuận miệng nói, đợi một tuần tả hữu đi. Sớm 2-3 ngày về nhà ăn Tết, năm sau hơi đợi mấy ngày, cho mấy cái trưởng bối bái xong năm, không sai biệt lắm liền trở lại. Hoàng Thanh Nhã nga một tiếng, gặp nhân viên bán hàng đi lấy quần áo còn chưa có trở lại, nàng không nhịn được thấp giọng nói cho ngươi một tin tức tốt, nhà ta hiện tại đã không có người phản đối chúng ta ở cùng một chỗ. Tào Thắng có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía nàng. Thật sự? Hoàng Thanh Nhã mỉm cười gật đầu. Tào Thắng cười cười, đại ca ngươi đâu? Hắn cũng không phản đối. Hoàng Thanh Nhã ừ một tiếng, hắn hiện tại cũng mặc kệ, trước mấy ngày mẹ ta cùng ta đại tẩu nói mời ngươi đi nhà chúng ta làm khách, khi đó ta đại ca ngay tại bên cạnh, hắn khẳng định nghe thấy được, nhưng hắn không hề nói gì. Tào Thắng mỉm cười. Lúc trước nàng đại ca thế nhưng là kiên quyết phản đối, làm cho nàng không thể không cùng hắn dạ chia tay. Cho nên, vừa mới nghe nói nàng đại ca không phản đối, Tào Thắng có chút muốn cười. Mẹ ngươi cùng ngươi đại tẩu gọi ta đi nhà các ngươi làm khách. Hắn chú ý tới nàng vừa mới trong lời nói tin tức này. Hoàng Thanh Nhã lại ừ một tiếng, ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn, ngươi đi không? Tào Thắng nghĩ, sắp hết năm, các loại năm sau đi. Năm sau, chờ ta tại gia tộc ăn Tết trở về, tháng riêng sơ mấy thời điểm, mua chút quà tặng đi nhà ngươi một chuyến, coi như cho ngươi cha mẹ bọn hắn bái niên, ngươi thấy thế nào? Hắn cùng Hoàng Thanh Nhã cùng một chỗ, thời gian cũng không ngắn. Đã người nhà nàng chủ động mời hắn đi qua làm khách, cái kia về tỉnh bề lý, hắn đều nên tới cửa một chuyến. Hoàng Thanh Nhã nghe vậy, mặt lộ vẻ nụ cười, tốt nha. Cái kia đến lúc đó ngươi sớm một ngày gọi điện thoại cho ta, quà tặng không cần ngươi mua, ta tới chuẩn bị, đến lúc đó ngươi dẫn theo bọn chúng đi nhà ta là được rồi, có được hay không? Tào Thắng bật cười, khoát khoát tay, không cần không cần. Lần thứ nhất tới cửa, lễ vật sao có thể nhường ngươi mua đâu? ta cũng không phải ăn bám. Ngươi nói cho ta cha mẹ ngươi bọn hắn thích gì là được rồi. Hoàng Thanh Nhã còn muốn nói điều gì, vừa mới đi lấy quần áo nhân viên bán hàng cầm lấy quần áo, chạy chậm trở về. Soái ca, cái này chính là hai ít gõ, ngươi xem một chút được hay không? Nói xong, liền đem quần áo đưa tới Tào Thắng trước mặt. Sáng ngày hôm sau, Hồng Hoang Diễn Nghĩa bản phồn thể 342 tập xuất hiện tại Loan Loan, Hương Giang các nơi tiệm sách trên giá sách. Một ngày trước còn nhân khí giải rác tất cả lớn nhỏ tiệm sách, hôm nay tại Hồng Hoang Diễn Nghĩa sách mới đưa ra thị trường sau đó, rất nhanh liền náo nhiệt lên. Không ít tuổi trẻ người, giống người được mùi máu tươi cá mập một dạng, tràn vào từng nhà tiệm sách. Có ít người là mua sách, càng nhiều người muốn đi thuê sách cửa hàng thuê sách. Nhưng thuê sách cửa hàng tiến vào Hồng Hoang Diễn Nghĩa số lượng có hạn, thuộc về tuyệt đối sư nhiều cháu ít, tốc độ nhanh nhất người cái này hai tập sách mới thuê đi sau đó, những người khác chạy đến cũng chỉ có thể vô hụt. Vô hụt làm sao bây giờ? Kinh tế không dư giả, chỉ có thể kiên nhẫn các loại thuê cái này hai tập sách mới người sau khi xem xong, trả lại cho thuê sách cửa hàng. Nhưng bán chạy sách vừa xuất bản thời điểm, là rất khó thuê đến. Thường thường người đầu tiên thuê xong, mới vừa trả lại cho tiệm sách, rất nhanh liền bị người thứ hai thuê đi, sau đó cái thứ ba, cái thứ tư. Mệnh ngắn, khả năng cũng chờ không đến có thể thuê đến ngày ấy. Cho nên, điều kiện kinh tế tốt một chút, một cái không nhịn được, khả năng liền chạy tiến vào tiệm sách, mua sách mới. Mà cái này, chính là một chút bán chạy thư lượng tiêu thụ có thể vượt qua Loan Loan, Hương Giang tất cả thuê sách cửa hàng số lượng nguyên nhân. So sánh dưới, một chút không nóng không lạnh tác phẩm, bình thường có rất ít độc giả đi mua sách mới, trên cơ bản cũng là đi tiệm sách thuê nhìn, dạng này tác phẩm, lượng tiêu thụ trên cơ bản toàn bộ nhờ thuê sách cửa hàng nhập hàng, thuê sách cửa hàng số lượng, thường thường chính là những cái này tác phẩm lượng tiêu thụ. 342 tập Hồng Hoang Diễn Nghĩa xinh đẹp sao? Loan Loan, tạm thời không muốn được cái này hai tập thư Lâm Hải, tối hôm đó tại diễn đàn bên trên phát bài viết hỏi thăm. Phát cái này thiếp mời thời điểm, hắn nghĩ đến, nếu mà rất nhiều người đều nói cái này hai tập không dễ nhìn, vậy ta liền không đợi, có thể kiên nhẫn chờ lâu mấy ngày. Các loại phòng cho thuê có cái này hai tập thư thời điểm, đi thuê. Cái này tiếp mời phát ra ngoài không bao lâu, liền trước sau xuất hiện mấy đầu hồi phục. Đầu thứ nhất hồi phục nội dung là, ha ha, lâu chủ là tới khôi hài sao? Trung nguyên nhất điểm hôi sách mới, ngươi hỏi có đẹp hay không? Nói như vậy, 342 tập kịch bản, so 122 tập đặc sắc nhiều, đến nỗi đặc sắc ở nơi nào? Ta liền kịch thấu một câu, Vu Yêu hai tộc bắt đầu liên tiếp phát sinh xung đột, Vu Yêu tranh bá đã xuất hiện manh mối. Đầu thứ hai hồi phục là, yêu tộc tại Đế Tuấn thống lĩnh dưới, bắt đầu hiệu lệnh thiên hạ vạn yêu, bao quát nhân vật nam chính. Nhưng nam chính không phục Đế Tuấn hiệu lệnh, cho nên Đế Tuấn phái một đợt núi một đợt cao thủ tới đối phó nhân vật chính. Trận này trận đại chiến rất đã. Điều thứ ba hồi phục là nhân vật chính đoạt vận ma âm quá khôi hài, bị đoạt vận ma âm công kích đối thủ đều vận rủi liên tục, chết cười ta. Đầu thứ tư hồi phục thì là thời kỳ này nhân tộc quá yếu ớt, yêu tộc là quá mạnh. Nữ hoa đến cùng phải hay không thuộc về yêu tộc, cái này hai tập trung còn không có nói rõ ràng. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn hắn đều nói nữ hoa là yêu tộc, nhưng nam chính lại nói nữ hoa cùng Phục Hy cũng là tiên thiên thần linh, mặc dù nhìn qua cùng yêu tộc rất giống. Nhưng kỳ thật không phải, có thể nữ hoa lại đứng tại yêu tộc bên này, mà nhân tộc lại là nữ hoa sáng tạo, nếu không phải nữ hoa che chở, nhân tộc chỉ sợ sớm bị yêu tộc ăn sạch sẽ. Đầu thứ năm hồi phục viết lại là trên phương diện khác, tác giả quá có sức tưởng tượng. Vậy mà nhường nhân vật chính cho nhân tộc nghĩ kế, chân ngòi Vu Yêu hai tộc đại chiến, nhóm thứ nhất nhân tộc cũng đủ hung ác, đã vậy còn quá dùng mỹ nhân kế, trước hết để cho Vu tộc đại thần yêu nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, sau đó lại đem cái này mỹ nữ đưa lên yêu tộc bàn ăn, thành yêu tộc đồ ăn, quá tàn nhẫn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thời kỳ này nhân tộc nghĩ châm ngòi Vu Yêu hai tộc đại chiến, giống như cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn như vậy. Trước máy vi tính, Lâm Hải thấy lông mày đã sớm nhíu lại. Hai tập nội dung mà thôi, mấy cái này tiếp mời hồi phục nội dung vậy mà cũng không giống nhau. Hai tập có thể viết nhiều như vậy nội dung sao? Nhân vật chính cho nhân tộc nghĩ kế, châm ngòi Vu Yêu hai tộc đại chiến. Thật hay giả? Nhân vật chính đi tới Hồng Hoang thế giới sau đó, không phải biến thành một con quạ sao? Lấy quạ đen chi thân tu luyện sau đó, hẳn là thuộc về yêu tộc a. Nhân vật chính không đứng tại yêu tộc bên này, vậy mà đi trợ giúp nhân tộc. Là bởi vì nhân vật chính xuyên qua trước đó là nhân loại sao? Những cái này tiếp mời nhìn một chút, Lâm Hải đột nhiên đưa tay cho mình một bàn tay, tự nói mắng, nhường ngươi tiện tay. Nhường ngươi phát cái này tiếp mời. Hắn rất hối hận. Sớm biết những cái này dân mạng sẽ như vậy hồi phục, hắn khẳng định không phát cái này tiếp mời. Hiện tại tốt, nhìn những cái này tiếp mời, hắn tò mò trong lòng đã hoàn toàn bị câu lên, muốn đi mua hai quyển sách mới suy nghĩ, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm giác chính mình tiền tiêu vặt nhanh giữ không được. Trên thực tế đâu? 342 tập Hồng Hoang Diễn Nghĩa xinh đẹp sao? Cụ thể biết cái gì? Đang xem hoặc là đã nhìn cái này hai tập nội dung độc giả, cơ hồ không có người cảm thấy không dễ nhìn. Chủ yếu là đây là một cái hoàn toàn mới đề tài. Tào Thắng vô luận như thế nào biết, chỉ cần không theo dệt vô cớ, đối với phần lớn độc giả tới nói, cũng là để mắt. Huống chi, cái này hai tập kịch bản Tào Thắng là dùng tâm viết. Tập 3 khúc dạo đầu biết đến, Đế Tuấn từ Hồng Quân lão tổ tử tiêu cung trở về sau, liền bắt đầu hiệu lệnh thiên hạ bạn yêu, muốn làm yêu tộc cộng chủ, muốn mượn toàn bộ yêu tộc lực lượng tới đối kháng vu tộc. Yêu tộc quản thiên, vu tộc quản địa, là Hồng Quân đạo tổ quyết định quy củ. Mà vu tộc cường đại, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều lòng dạ biết rõ. Vu tộc cường đại tới trình độ nào? 12 tổ vu tự xưng là bản cổ hậu duệ, công bố 12 tổ vu hợp nhất, có thể tái hiện bản cổ chân thân, căn bản cũng không đem Hồng Quân để vào mắt. Bởi vậy, Hồng Quân tại Tử Tiêu cung truyền đạo thời điểm, Đế Tuấn, Nữ Hoa, Quân Bằng các loại đều đi Tử Tiêu cung, lấy đệ tử thân phận, nghe Hồng Quân truyền đạo. nhưng Vu tộc lại một cái đều không có đi Tử Tiêu cung. Liên hỏi ngươi như không yêu. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cũng là Thái Dương bên trong dựng dục ra Tam Túc Kim Ô xuất thân có thể nói rất như bức, xuất thân thời điểm, cũng đều có vô cùng cường đại bản sinh pháp bảo. Nhưng lại cũng không dám bằng vào thực lực bản thân đi đối kháng 12 tổ Vu. Nhưng hắn hai cũng đều muốn cùng Vu tộc bình khởi bình tọa, làm sao bây giờ? Đế Tuấn nghĩ tới biện pháp là chỉnh hợp toàn bộ yêu tộc lực lượng, lấy lớn mạnh tự thân. Kỳ thực, yêu tộc là một cái rất rộng rãi khái niệm. Tại trước Đế Tuấn, yêu tộc ở giữa thường thường không hề cho rằng lẫn nhau là cùng một chủng tộc, tỉ như hổ yêu cùng hồ yêu, lẫn nhau sẽ cho rằng đối phương cùng mình là đồng tộc sao? Lang yêu cùng dê yêu sẽ cho rằng đối phương cùng mình là đồng tộc. Nhưng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính là muốn những cái này bất đồng chủng tộc đều thần phục chính mình, đều thừa nhận chính mình là yêu tộc một biên. Cái này tự nhiên nhận đến từng cái yêu tộc kháng cự. Nhưng không có việc gì, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nắm đấm đủ cứng. Ai kháng cự liền đánh người đó, đánh tới đối phương phục mới thôi. Nhân vật chính lấy quả đen chi thân tu luyện đắc đạo, tự nhiên cũng bị Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tính vào yêu tộc, muốn nhân vật chính phục bọn hắn làm chủ, nghe bọn hắn hiệu lệnh. Nhân vật chính tự nhiên không phục. Thứ nhất là hắn cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng, cũng đi Hồng Quân đạo tổ Tử Tiêu cung nghe đạo. Thứ hai là hắn với tư cách người xuyên biệt, biết Vu yêu hai tộc đều phong quang không được quá lâu, đều sẽ rời khỏi lịch sử sân khấu, hắn không nghĩ cho yêu tộc chôn cùng. Thứ ba, hắn cùng Côn Bằng có thủ, tại Tử Tiêu cung thời điểm, Côn Bằng xem thường hắn, thậm chí trước mặt mọi người hướng hắn xuất thủ, kết cửu án, mà Côn Bằng cũng bị chia làm yêu tộc. Trọng yếu nhất chính là, hắn xuyên qua phía trước, sinh nhi là người, sinh ở hồng kỳ dưới, lớn ở gió xuân bên trong, tự do bình đẳng khái niệm xâm nhập linh hồn, muốn hắn phụng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất làm chủ. Thật xin lỗi, hắn đầu gối không túi xuống được đi. Cho nên, tập 3, tập 4 bên trong, hắn không ngừng bị Đế Tuấn phái tới cao thủ truy sát, trong quá trình bị truy sát, hắn trong cơn tức giận, quyết định trả thù, quyết định tăng tốc Vu yêu hai tộc suy sụp. Tại ý nghĩ thế này điều khiển, hắn bắt đầu trong bóng tối tiếp xúc còn rất nhỏ yếu nhân tộc. Thời kỳ này nhân tộc, cơ hồ chính là yêu tộc món ăn trong mâm. Mặc dù trở ngại nữ hoa mặt mũi, yêu tộc không có trên mặt nổi nhằm vào nhân tộc, nhưng rất nhiều yêu tộc thành viên đều có ăn người quen thuộc. Giống như nhân loại đời sau ăn gà vị thịt cá một dạng, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đối thời kỳ này yêu tộc thành viên tới nói, ăn người là một loại hưởng thụ. Một đoạn thời gian không ăn thịt người, cũng cảm giác trong miệng không có tư không có vị, sẽ thèm ăn. Đối thời kỳ này nhân loại tới nói, nhân loại khổ yêu tộc lâu vậy, yêu tộc bất diệt, nhân loại vĩnh viễn không có cách nào chân chính đứng lên. Nhưng nhân loại so sánh yêu tộc, chiến lược chênh lệch nhiều lắm. Nếu không phải là nhân loại sinh sôi năng lực viễn siêu yêu tộc, chỉ sợ sớm đã bị yêu tộc căn xong. Nhân vật chính biến hóa thành nhân loại dáng vẻ, khiến nhân loại nhóm đầu tiên tiên dân hiến kế. Bên trong một cái kế sách, chính là dùng khổ nhục kế, châm ngòi Vu yêu hai tộc. Hồng hoang thế giới tàn khốc, tại kế sách này thi triển quá trình bên trong, hiển lộ không thể nghi ngờ. Chấn động đến không thiếu độc giả. Nhân tộc tiên dân vậy mà vì cả nhân tộc sinh tồn, đem mình làm một bản đồ ăn, đưa đến yêu tộc trong miệng. Theo cái này hai tập sách mới đưa ra thị trường. Trên mạng xuất hiện không thiếu thảo luận cái này hai tập kịch bản tiếp mời. Tháng trước, thứ nhất, hai lạng tập đưa ra thị trường thời điểm, rất nhiều độc giả sau khi xem xong, tâm trí hướng về mà tưởng tượng lấy chính mình có thể trở thành yêu tộc một viên. Cảm thấy Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng các loại danh tự, pháp bảo, pháp thuật đều rất mang cảm giác, hận không thể tự kiểm chế cũng trở thành yêu tộc một viên. Nhưng theo tập 3, tập 4 đưa ra thị trường sau đó, rất nhiều độc giả bắt đầu phản cảm yêu tộc, bởi vì tất cả mọi người là nhân loại, mà nhìn như vô cùng cường đại yêu tộc, lại đem nhân loại làm đồ ăn, cường đại như Kim Ô Thái Tử, cũng có ăn người quen thuộc. Một cá biệt nhân loại làm thức ăn chủng tộc, mọi người như thế nào còn có thể thích lên. Chương 312, Bảo Kiếm Phong hối hận, Hoàng Thanh Nhã lần nữa mời chương 312, Bảo Kiếm Phong hối hận, Hoàng Thanh Nhã lần nữa mời có ít người là rất đê tiện liền nữa thích trêu chọc người khác. Tỷ như, Hồ Nhị Hổ, chính là như vậy một cái tiện nhân hắn là loan loan người, năm nay 19 tuổi, ngay tại học đại học, hắn vốn là sẽ không lên nội địa trang web, nhưng từ khi thích Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi Tiểu Thuyết, ở trường học liền cùng đồng dạng ưa thích Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi Tiểu Thuyết hai cái đồng học thành hảo hữu. Tại cùng hai cái này hảo hữu trò chuyện Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi tác phẩm thời điểm, có một lần một người trong đó nói Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi tiểu thuyết không chỉ có xuất bản phổ thể, giản thể, kỳ thực tại nội địa một cái trang web tiểu thuyết bên trên cũng có đăng nhiều kỳ, hơn nữa là miễn phí đăng nhiều kỳ. Nói chuyện này thời điểm, vị bạn học kia chỉ là muốn nói, nếu mà không có tiền mua Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi tiểu thuyết, cũng không muốn đi thuê sách cửa hàng dùng tiền thuê sách lời nói, có thể lên nội địa nhà kia trang web tiểu thuyết, miễn phí nhìn Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi tác phẩm. Nhưng Hồ Nhị Hổ đi tới Dung Thụ Hạng, tìm tới Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi tác phẩm sau đó, lại tìm được một loại mới cách chơi, tại chỗ bình luận chuyện, trêu chọc nội địa bạn đọc. Hắn chú ý tới mỗi lần có Loan Loan hoặc là Hương Giang độc giả tại Dung Thụ Hạ chỗ bình luận chuyện nâng lên Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi sách mới lại tại Loan Loan hoặc là Hương Giang lên thị, nội địa các bạn đọc liền sẽ rất không vui, rất bất mãn. Hắn cảm thấy nhìn những cái này nội địa bạn đọc biểu đạt bất mãn, rất có ý tứ. Vừa bắt đầu, hắn chính là nhìn người khác như vậy trêu chọc nội địa bạn đọc, về sau, hắn cũng gia nhập trêu chọc nội địa trong hàng ngũ. Không phải sao, hôm nay hắn xem hết Hồng Hoang Diễn Nghĩa tập 3, tập 4 sau đó, vẫn chưa thỏa mãn sau đó, đột nhiên lại muốn đi Dung Thụ Hạ, trêu chọc một chút nội địa các bạn đọc. Vừa bạn gần nhất hắn đã nghỉ định kỳ về nhà, trong nhà liền có máy tính. Hắn rất nhanh liền bật máy tính lên, đăng ký Dung Thụ Hạ, tìm tới Hồng Hoang Diễn Nghĩa quyển sách này. Quyển sách này hơn nửa tháng phía trước, liền ở nội địa các bạn đọc mãnh liệt yêu cầu dưới, bắt đầu ở Dung Thụ Hạ miễn phí đăng nhiều kỳ. Chính là đăng nhiều kỳ tốc độ cũng không nhanh, mỗi ngày đổi mới một chương cái chủng loại kia. Trước mắt chỉ đăng nhiều kỳ đến chương 18, cũng liền một tập bản thảo độ dài. Hồ Nhị Hổ đi tới chỗ bình luận chuyện, gặp không khí nơi này vẫn rất tường hòa, liếc nhìn lại, cũng là thảo luận trong sách nội dung thiết mời, các bạn đọc lực chú ý giống như đều tại tác phẩm bên trên. Hồ Nhị Hổ cười cười, nghĩ thầm, các ngươi như vậy tường hòa, có cái gì kỳ a? Nhìn ta cho các ngươi hạ điểm gia vị đi. Hắn đăng ký tài khoản của chính mình, bắt đầu phát bài viết. Rất nhanh một cái thiệp liền phát ra. Thiệp mời tiêu đề là quá đặc sắc. Tập 3, tập 4 so trước 2 tập đẹp mắt nhiều. Thiệp mời chính văn là: hôm nay đi tiệm sách mua mới nhất tập 3, tập 4, vừa mới xem hết, không hổ là trung nguyên nhất điểm hôi đại tác, xứng đáng ta mua sách những số tiền kia. Nội địa các bạn đọc, các ngươi nhất định phải có kiên nhẫn a. Ta nói với các ngươi, quyển sách này càng đi về phía sau càng đặc sắc, chờ các ngươi xem đến tập 3, tập 4 liền biết, tin tưởng ta. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thiệp mời phát ra ngoài sau đó, hắn ngay tại ngồi trước máy vi tính, thỉnh thoảng đổi mới một chút thiệp mời, ngồi lợi có người cùng tiếp. Sự thật chứng minh, Tào Thắng chỗ bình luận chuyện chú ý rất nhiều người. Không có một lát, liền xuất hiện 3 cái cùng tiếp. Cái thứ nhất cùng tiếp, thật hay giả. Tập 3, tập 4 đều lên thành phố. Thảo. Cái thứ hai cùng tiếp, trên mạng đăng nhiều kỳ tốc độ quá chậm. Xuất bản đều ra đến tập 4, trên mạng mới đổi mới mấy vật chữ. A hôi quá không giảng cứu. Cái thứ ba cùng tiếp, trên mạng đăng nhiều kỳ tiến độ chậm, ta có thể hiểu được, bởi vì là miễn phí nha. Nhưng giản thể xuất bản tốc độ cũng hầu như là so phồn thể chậm 1-2 tháng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tức chết ta rồi. Trước máy vi tính, Hồ Nhị Hổ thấy cười ra tiếng. Trong lòng đắc ý đây chính là hắn trêu chọc nội địa bạn đọc niềm vui thú chỗ. Hắn tiếp tục soát tân website, chờ mong càng nhiều cùng tiếp xuất hiện. Theo hắn tại Hồng Hoang diễn nghĩa chỗ bình luận chuyện phát dạng này thiết mời, tối hôm đó, lục tục ngo ngoe lại xuất hiện 10 cái dùng chữ phồn thể phát thiết mời, cũng là tự xưng đã xem hết tập 3, tập 4, tại thiết mời bên trong đều cho khen ngợi. Những cái này thiết mời không ngừng xuất hiện, quả nhiên cải biến chỗ bình luận chuyện tập tụ. Thảo luận trong sách nhân vật cùng kịch bản thiết mời rõ ràng biến thiếu. Chửi bậy đăng nhiều kỳ tốc độ quá chậm, giản thể xuất bản tốc độ cũng quá chậm thiết mời, càng ngày càng nhiều. Triệu Hoán Tào Thắng, nhường Tào Thắng tăng tốc đổi mới thiết mời, cũng xuất hiện không thiếu. Tối cùng ngày hơn 10 giờ, Mado. Kỳ Đi ẩn trước mắt người phụ trách bảo kiếm phong, ngồi tại chỗ ở trước máy vi tính sách tay, ánh mắt phức tạp tại dung thụ hạ nhìn Hồng Hoang diễn nghĩa chỗ bình luận chuyện. Kỳ Đi ẩn tại dưới sự quản lý của hắn, nhân khí không ngừng lên cao, đứng ở giữa tác phẩm số lượng cũng không ngừng nâng cao, tại cố gắng của hắn dưới, mấy tháng gần đây, còn thu mua mấy cái chống đỡ không nổi đi người chạm sách. Dùng những sách này đứng tác phẩm, phong phú Kỳ Đi ẩn thư khố. Thuận tiện cũng đưa tới không thiếu độc giả. Có thể nói, thành tích nổi bật. Nhưng, hắn gần nhất mỗi lần tới dung thụ hạ, đến xem Hồng Hoang diễn nghĩa thời điểm, trong lòng liền rất khó chịu cảm giác, bởi vì lúc trước hắn vì thu mua cái kia mấy nhà người chạm sách, từng tìm Tào Thắng mượn tiền, mượn 60 vạn, khi đó, Tào Thắng hỏi hắn, ta cho ngươi mượn số tiền kia, có phải hay không cũng không cần đem sách mới phát đến Kỳ Đi ẩn. Lúc đó, hắn nghĩ đến, Tào Thắng tác phẩm chất lượng mặc dù không tệ, nhưng hắn cùng Tào Thắng nói rất nhiều lần, Tào Thắng mặc dù không có cự tuyệt, nhưng lại chậm chạp không có đem sách mới phát đến Kỳ Đi ẩn, mấu chốt là Tào Thắng nói qua, tới đăng tải tại Kỳ Đi ẩn sách mới, không thể dùng trung nguyên nhất điểm hôi cái này bức danh, muốn khoác một cái áo lót hảo. Dùng áo lót hảo tại đăng tải Kỳ Đi ẩn sách mới, có thể lớn bao nhiêu lực hấp dẫn đâu. Nếu mà bản này sách mới chất lượng cũng không thế nào xuất chúng, nhân khí khả năng còn không vượt qua được Kỳ Đi ẩn bảng xếp hạng trước mấy tác phẩm. Hắn cảm thấy Tào Thắng tác phẩm nhân khí, sở dĩ một quyển so một quyển cao, chất lượng chỉ là một mặt, trọng yếu nhất chính là trung nguyên nhất điểm hôi cái này bút danh, đã thành biển chữ bảng, dùng cái này bút danh phát sách mới, chỉ cần sách mới chất lượng không quá kém, thành tích còn kém không được. So sánh dưới, vẫn là cầm tới cái kia 60 vạn, đi thu mua mấy nhà người chạm sách, lấy phong phú Kỳ Đi ẩn thư khố, càng lợi ích thực tế. Bởi vậy, hắn do dự một chút, sẽ đồng ý thu mua người khác trang web cảm giác, xác thực rất thoải mái. Nhưng từ khi hắn tại dung thụ hạ nhìn Hồng Hoang diễn nghĩa mở đầu, về sau, lại thông qua bằng hữu, mua được hai quyển bản phồn thể Hồng Hoang diễn nghĩa hắn sau khi xem xong, liền bắt đầu hối hận. Hắn không nghĩ tới Tào Thắng lần này sách mới, vậy mà lại khai sáng một cái hoàn toàn mới đề tài, hơn nữa, cái này mới đề tài lực hấp dẫn, giống như viễn siêu trước đó tiên hiệp tu chân cùng chư thiên vô hạn. Bởi vì tiên hiệp trong tu chân nhân vật, pháp bảo, pháp thuật, cơ hồ cũng là bản gốc, chư thiên vô hạn điện ảnh thế giới, nhân vật, kịch bản, không sai biệt lắm cũng đều là bản gốc, cho độc giả đại nhập cảm không phải đặc biệt mạnh. Nhưng Hồng Hoang diễn nghĩa bên trong nhân vật, kịch bản, pháp bảo, pháp thuật lại có không ít cũng là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, rất nhiều cũng là người trong nước từng tại Tây Du Ký cùng Phong Thần Bảng trông được qua. Phải biết Tây Du Ký cùng Phong Thần Bảng cái này hai bộ kịch truyền hình, thế nhưng là cơ hồ mỗi cái người trong nước đều nhìn qua rất nhiều lần. Cho nên, Hồng Hoang diễn nghĩa bên trong xuất hiện mấy nhân vật, pháp bảo, pháp thuật các loại, thoạt nhìn đại nhập cảm liền rất mạnh. Còn có, những cái này thần thoại nhân vật, pháp bảo, pháp thuật các loại kết hợp với nhau viết ra, vậy mà đặc sắc như vậy. Bởi vì 60 vạn một tiền, nhường Kỳ Đi ẩn bỏ lỡ đặc sắc như vậy một quyển sách, đáng ra không? Vấn đề này, gần nhất thường xuyên tại trong đầu hắn xoay quanh, quên quần không đi. Có đôi khi, hắn cảm thấy là đáng giá. Bởi vì 60 vạn có thể mua mấy nhà người chạm sách, mà những người này chạm sách thư khố bên trong, đều có không ít thư, nhiều sách như vậy gộp lại, khó được vẫn còn so sánh không lên bản này Hồng Hoang diễn nghĩa. Nhưng đa số thời điểm, hắn đều cảm thấy thiệt thòi. Cảm thấy cái kia mấy nhà người chạm sách thư khố bên trong, tác phẩm số lượng mặc dù nhiều, nhưng chất lượng phổ biến cũng cao. Hơn nữa cũng là đã phát biểu tác phẩm, đối các độc giả lực hấp dẫn thì càng kém. Mà Tào Thắng Hồng Hoang diễn nghĩa lại là vừa mới bắt đầu xuất bản sách mới, vẫn là khai sáng một cái hoàn toàn mới để tại khai sơn chi tác. Vô luận là sáng ý, vẫn là hành văn, kịch bản các loại, đều viễn siêu cái kia mấy nhà người trong thư chạm những cái kia tác phẩm. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này thời điểm, hắn lại còn không nhịn được nghĩ, nếu mà Hồng Hoang Diễn Nghĩa quyển sách này phát biểu tại Kỳ Đi Ẩn, liền xem như Tào Thắng hất lên áo lót hào phát biểu, nhưng bằng quyển sách này sáng ý, chất lượng, lửa cháy tới hẳn là cũng chính là vấn đề thời gian. Cái khác trang web có bao nhiêu độc giả bị quyển sách này hấp dẫn, chỉ sợ cũng có thể vì Kỳ Đi Ẩn tăng thêm bao nhiêu độc giả. Như thế, năm nay vừa mới khai sáng Kỳ Đi Ẩn, chỉ sợ không được bao lâu, tại nhân khí bên trên, liền có thể đuổi sát trước mắt nghiệp giới nhân khí cao nhất nào đó chống không cùng dung tụ hạ. Mỗi lần một nghĩ đến khả năng này, trong lòng của hắn hối hận liền khó mà nói nên lời. Chỗ tốt như vậy, hiển nhiên không phải thu mua mấy nhà người chạm sách có thể so sánh được. Mà đêm nay, hắn tại dung tụ hạ, trông thấy Hồng Hoang Diễn Nghĩa chỗ bình luận chuyện cái kia náo nhiệt cảnh tượng, nhiều sách như vậy mê kháng nghị, thúc canh, hy vọng Tào Thắng có thể tăng tốc quyển sách này đổi mới tốc độ, trong lòng của hắn thì càng khó chịu cảm giác, giống như bỏ lỡ 100 triệu. Nhìn một chút, hắn không nhịn được lấy điện thoại di động ra, tìm tới Tào Thắng dãy số, có chút do dự, liền bấm Tào Thắng dãy số. Chính là, liên tiếp gọi 2 lần, đầu bên kia điện thoại đều không có người nghe. Cái này khiến hắn nhớ tới Tào Thắng gõ chữ quen thuộc, gõ chữ thời điểm sẽ đem điện thoại yên lặng. Hắn bật cười, vốn là muốn theo Tào Thắng phiếm vài câu, hẹn một chút Tào Thắng tiếp theo bản sách mới, hy vọng Tào Thắng viết xong Hồng Hoang Diễn Nghĩa lại mở sách mới thời điểm, có thể cầm tới Kỳ Đi Ẩn tới phát biểu. Nhưng Tào Thắng lại không có tiếp điện thoại, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại gọi điện thoại nói. Huy Châu, Tào Thắng đúng là thư phòng gõ chữ. Lốt bút gõ chữ âm thanh, tại an tĩnh thư phòng bên trong, lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn gần nhất lại đổi một khối bàn phím. Từ khi có máy tính sau đó, hắn không sai biệt lắm hàng năm đều sẽ đổi một khối. Kỳ thực, thời gian một năm hắn bàn phím căn bản không có hỏng, so đại bộ phận quán net bàn phím hẳn là đều càng tốt dùng hơn, nhưng đối chức nghiệp gõ chữ hắn tới nói, sử dụng một năm bàn phím đã không có tốt như vậy dùng. Dùng một năm bàn phím, vốn là có chút mài mòn, cũng có một chút cho bụi tiến vào ấn phím ở giữa, đến mùa đông sau đó, nhiệt độ thấp sẽ để cho ấn phím trở nên càng không linh hoạt. Lại thêm đầu năm nay bàn phím kỹ thuật, chất lượng không bằng 20 năm sau bàn phím, cho nên, vì tốt hơn gõ chữ trạng thái, hắn mua đến mùa đông, liền sẽ đổi một khối mới bàn phím. Thường thường một khối mới bàn phím, liền có thể để cho hắn liên tục 1-2 tháng đều có tốt hơn gõ chữ tâm tình. Chính là, lần này đổi mới bàn phím, đánh chữ thanh âm có chút lớn. Vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, dùng đến có chút không quen. Hiện tại quen thuộc, ngược lại cảm thấy cái này rõ ràng đánh chữ âm thanh rất tốt, giống như là nhạc đệm. Làm hắn xếp tốt đêm nay chương thứ 2 thời điểm, đã là đêm khuya 11 giờ 45 phút. Hắn đem mới vừa xếp tốt chương này bảo tồn tốt, xoay mặt nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm. Ngoài cửa sổ có ánh trăng trong sáng. Trọng sinh trở về, mỗi lần trông thấy dạng này ánh trăng trong sáng, hoặc là tinh đầu đầy trời, hắn đều sẽ sinh lòng cảm khái. Bởi vì hắn trước khi trùng sinh, đã sớm nhìn không thấy dạng này bóng đêm. Thời điểm đó bầu trời đêm, cuối cùng giống như là phủ một tầng nồng bụi, che cản ánh trăng cùng tinh quang. Cùng hồi nhỏ nhìn thấy bầu trời đêm, căn bản không giống như là cùng một cái thế giới bóng đêm. Cũng là bởi vì đây, sau khi sống lại, hắn thường xuyên ngửa mặt trông lên bầu trời đêm, suy nghĩ nhiều nhìn xem thời đại này bóng đêm, bởi vì hắn biết dạng này bóng đêm, một lần nhìn liền thiếu đi một lần, sau này bóng đêm sẽ càng ngày càng kém. Kỳ thực, thời đại này bóng đêm, đã so với hắn khi còn bé nhìn thấy bóng đêm kém nhiều. Tắt máy vi tính, cầm điện thoại di động lên cùng chén trà, hắn đứng dậy đi ra thư phòng, xuống lầu, rửa mặt sau đó đi tới trên giường, thói quen cầm điện thoại di động lên xem xét đêm nay gõ chữ trong lúc đó có hay không điện thoại cùng tin nhắn đi vào. Hắn nhìn thấy Bảo Kiếm Phong mít ổn, cũng nhìn thấy Hoàng Thanh Nhã điện thoại cùng tin nhắn. Hoàng Thanh Nhã tại tin nhắn thảo luận, vừa mới gọi điện thoại cho ngươi, ngươi không có nhận, ta trước tiên ở tin nhắn bên trong nói cho ngươi một cái đi. Ta cùng ta mẹ bọn hắn nói ngươi dự định năm sau tới chúc Tết, nhưng bọn hắn đều hy vọng ngươi hai ngày này có thể rút sạch tới nhà của ta một chuyến, chủ yếu là bọn hắn đều muốn nhìn ngươi một chút. Còn có, mẹ ta nói, trong nhà năm nay rót không thiếu lạc xưởng, còn có ta đại ca từ bằng hữu nơi đó làm kim hoa chân giò hun khói cùng sú quyết ngư, những cái này đều có thể cho ngươi nắm một điểm, nhường ngươi mang về nhà tặng cho ngươi cha mẹ nếm thử, ngươi hai ngày này có thể tới một chuyến sao? Nhà mình rót lạc xưởng, kim hoa chân giò hun khói, sú quyết ngư. Tao Thắng có chút muốn cười, cảm giác mẹ của nàng vẫn rất tốt, còn không có gặp qua người khác, liền muốn tiện hắn những vật này. Nguyên một con kim hoa chân giò hun khói cũng không tiện nghi. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy mẹ của nàng nhiệt tình như vậy mời hắn đi qua làm khách, cự tuyệt không tốt lắm, sẽ cho người nhà nàng lưu lại ấn tượng xấu, cũng sẽ nhường nàng trong nhà thật mất mặt. Thử nghĩ, một nữ nhân mời bạn trai đi trong nhà làm khách, lại không mời được, mất mặt không? Tốt, ngày kia đi. Ta ngày mai chuẩn bị một chút, ngày kia đi nhà ngươi. Hắn như vậy hồi phục, chuẩn bị nhìn xem cái khác tin nhắn thời điểm, lại đột nhiên thu đến Hoàng Thanh Nhã hồi phục. Ngươi đêm nay bản thảo gõ xong, nàng còn chưa ngủ. Tao Thắng có chút ngoài ý muốn, bởi vì đã 12 giờ nhiều. Ân, mới vừa gõ xong, mới vừa lên giường, ngươi như thế nào cũng còn chưa ngủ. Tao Thắng hồi phục. Một lát sau, Hoàng Thanh Nhã hồi phục, ta cũng vừa gõ xong bản thảo không lâu, nằm ở trên giường có một hồi, lại ngủ không được, vừa vặn trông thấy ngươi tin nhắn, ngươi ngày kia thật sự tới nhà của ta. Tao Thắng, ân, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày kia khẳng định đến, đúng, ngươi như thế nào ngủ không được. Mất ngủ. Hoàng Thanh Nhã, cũng không tính mất ngủ, có thể là nằm ở trên giường thời gian còn chưa đủ dài đi. Nhiều năm một lát, hẳn là có thể ngủ tiếp đi, ai. Ngươi vừa mới bảo ngày mai chuẩn bị một chút, ngươi dự định chuẩn bị cái gì nha? Tao Thắng, cha mẹ ngươi bọn hắn thích gì? Ngươi nói với ta một chút, ta ngày mai ra ngoài tìm xem. Chương 313, bầu không khí quá hữu hảo. Chương 313, bầu không khí quá hữu hảo. Sáng ngày hôm sau, Tào Thắng ra ngoài mua một chút lễ vật. Sáng ngày thứ hai, liền lái xe tới đến Hoàng Thanh Nhã nhà chỗ tiểu khu, sau khi xuống xe, đem đặt ở trong cốc sau lễ vật lấy ra, mang theo hướng nhà nàng chỗ lầu tòa nhà đi đến. Tối hôm qua Hoàng Thanh Nhã còn gọi điện thoại tới, cùng hắn hàn huyên rất dài thời gian, còn cố ý căn dặn hắn, chờ hắn đến nàng nhà dưới lầu, để cho hắn cứ gọi điện thoại cho nàng nói một tiếng, nàng sau đó lầu tới đón hắn. Nhưng hôm nay thật sự đến nơi này, hắn nhưng lại không gọi điện thoại gọi nàng tới đón. Dẫn theo lễ vật hướng đi lầu tòa nhà thời điểm, trong đầu hắn không bị khống chế hiện ra một chút ký ức, trước khi trùng sinh ký ức. Trước khi trùng sinh, hắn mặc dù một mực không có kết hôn, nhưng hắn sống đến 40 tuổi, tình cảm kinh lịch là có thể xưng phong phú. Kết giao qua đối tượng không thiếu, trong đó cũng có vài đoạn tình cảm là gặp qua nhà gái phụ mẫu. Có một lần, hắn thậm chí tại không có nhìn thấy nhà gái tình huống phía dưới, trước gặp đến nhà gái phụ mẫu. Đó là một cái hảo tâm thân thích giới thiệu với hắn đối tượng, gọi hắn đi nhà gái trong nhà ra mắt. Hắn đi, lại không có nhìn thấy con gái người ta, chỉ thấy được nhà gái phụ mẫu cùng ca ca, cô nương mẫu thân giải thích là, nữ nhi của ta còn ở bên ngoài đi làm, muốn qua mấy ngày mới có thể trở về, chúng ta nghĩ trước nhìn một chút ngươi. Hắn ngay lúc đó tâm tình, hiện tại ý nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Nghĩ quay đầu liền đi, còn có một chút muốn mắng người. Lần này ra mắt, hắn chỉ ngồi mười mấy phút, liền đứng dậy cáo từ, quay đầu cũng không cùng con gái người ta đã gặp mặt, xem như một chàng không có nhìn thấy cô nương ra mắt. Một cái khác đoạn tình cảm, là chính hắn nói đối tượng. Hai người ở chung sau một thời gian ngắn, cô nương nói nàng phụ mẫu muốn nhìn một chút hắn, mang hắn đi nhà nàng. Hắn mua lễ vật. Tới cửa sau đó, mẫu thân của nàng nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu, đều không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là phụ thân nàng thật nhiệt tình, gọi hắn ngồi, rót cho hắn chén nước sôi để nguội. Mới vừa ngồi xuống, thủy còn không có uống đến trong miệng, mẫu thân của nàng liền hỏi, ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Lúc đó, là lẻ mấy năm, kế toán làm việc đã tử, vừa mới toàn chức sáng tác hơn một năm, thu nhập không chỉ có không nhiều, vẫn chưa ổn định. Hắn không thích nói dối, liền ăn ngay nói thật chính mình trước mắt một tháng 2-3 ngàn khối tiền. Hắn nói xong, ba nàng nói còn tốt, 2-3 ngàn còn có thể, về sau nhất định có thể trướng. Nhưng nàng mẹ trầm mặt một lát sau, lạnh giọng nói, tiểu hòa tử, ngươi không xứng với nữ nhi của ta, ngươi biết không? Lấy ta nữ nhi dung mạo, hoàn toàn có thể tìm một cái điều kiện tốt hơn, cho nên ngươi cùng nàng gây mất đi. Dù sao các ngươi coi như hiện tại không ngừng, tương lai ta cũng sẽ không đồng ý hai ngươi kết hôn. Giữa trưa ta liền không lưu ngươi ăn cơm đi, ngươi uống xong cái này chén nước liền trở về đi. Lúc đó hắn rất kinh ngạc, cũng rất khó chịu, bởi vì tới nhà nàng trước đó, bạn gái nói với hắn, cha mẹ của nàng muốn gặp hắn một chút, nói chuyện với hắn một chút hai người bọn họ chuyện kết hôn, không nghĩ tới mâu thân của nàng lại là muốn đem hắn lừa qua đi giết. Cái kia đoạn tình cảm sau đó, hắn rất dài thời gian đều không có lại tìm đối tượng, lòng tự trọng không cho phép hắn gặp lại loại sự tình này. Hắn nghĩ viết chút thành tích sau khi ra ngoài, lại tìm đối tượng. Chuyện xưa như sương khói. Những ký ức này, Tào Thắng không hề thường xuyên nhớ lại. Không chỉ có là bởi vì những ký ức này đã rất xa xưa, cũng bởi vì hắn về sau viết tiểu thuyết thành tích dần dần khá hơn một chút, thu nhập một tháng hơn vạn số lần càng ngày càng nhiều, thẻ ngân hàng bên trong tích xúc từng chút một dâng lên sau đó, cuộc sống của hắn điều kiện bị cải thiện rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, rốt cuộc không có người cùng hắn nói lời như vậy. Chính là, chờ hắn điều kiện tốt, hắn đối với nữ nhân cũng kén chọn đứng lên. Rất nhiều nữ nhân, nhìn như xinh đẹp, hắn có hứng thú kết giao, lại không sinh ra lấy về nhà tâm tư. Luôn cảm thấy không phải lương vối. Cái này xài tiền như nước, lao nghi bảo hắn kim tệ. Cái kia kết giao không bao lâu, tìm hắn muốn điện thoại muốn máy tính, thậm chí muốn hắn hỗ trợ thanh toán cửa hàng tiền thuê nhà. Còn có, về ngoài vẻ vang xinh đẹp, chỗ ở dơ giấy bẩn thỉu như ổ chó, sơn móng tay làm được mỹ mỹ, lại cái gì việc nhà đều không làm, cũng không biết làm cơm, cả thiên hạ tiệm ăn, ăn thức ăn ngoài, mỹ nữ như vậy, hắn vừa nghĩ tới kết hôn, liền sẽ nghĩ đến chính mình cưới sau đó, đại khái tỷ lệ muốn chính mình mỗi ngày xuống bếp, hoặc là chính là ăn không hết thức ăn ngoài. Hắn mặc dù sẽ nấu cơm, nhưng không thích mỗi ngày nấu cơm, hơn nữa, hắn mỗi ngày gõ chữ, có đôi khi một buổi chiều ngồi trước máy vi tính, mấy giờ đều không có trạng thái, thật vất vả có trạng thái, đều buổi chiều 3-4 điểm, nếu mà còn cần hắn mỗi ngày đúng hạn nấu cơm, hắn bản thảo biết như thế nào? Viết một nửa liền đi nấu cơm. Có đôi khi, hắn sẽ nghĩ, nếu mà kết hôn chi phí không có cao như vậy, chính mình có lẽ đã sớm kết hôn. Nhưng theo sự phát triển của thời đại, kết hôn chi phí càng ngày càng cao, kết một lần cưới, động một tí liền muốn mấy chục vạn, hắn mặc dù cưới được lên, lại luôn cảm giác mình nói mấy cái kia đối tượng đều không đáng cho hắn hoa như vậy lớn đại giới đi lấy về nhà. Trong đầu thoáng qua loạn thất bát tao suy nghĩ hắn, đi tới Hoàng Thanh Nhã cửa nhà, đưa tay nhấn xuống chuông cửa, hắn liền bắt đầu thu liễm tâm tư, mặt lộ vẻ mỉm cười, đứng chờ ở cửa. Ta tới, ta tới. Trong phòng truyền đến một đứa bé trai hào hứng thanh âm, còn có đang chạy tiếng tiếp cận cửa ra vào. Rất nhanh, đại môn cùng cụt một tiếng bị mở ra. Mở cửa là một cái 5-6 tuổi lớn tiểu nam hải, khỏe mạnh kháo khỉnh, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi là ai nha? Không đợi Tào Thắng trả lời, tiểu nam hải liền quay đầu hô, mãi mãi. Cái này thúc thúc là ai vậy? Trong phòng khách có mấy người đi tới. Một người trong đó chính là thân mang quần áo ở nhà Hoàng Thanh Nhã. Hoàng Thanh Nhã mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng kém không nhiều. Không đợi Hoàng Thanh Nhã giới thiệu, khác một cái tuổi trẻ nữ nhân liền cười nói, "A, là tiểu Tào." Hắn tới. Nữ nhân này bộ dáng đoan chính, mặc quần jean, ngắn khoản áo lông, có một đầu áo choàng phát, một bộ thiếu phụ ăn mặc. Những người khác giống như đều nhận ra Tào Thắng, nhao nhao hô Tào Thắng vào nhà, Tào Thắng rõ ràng là lần đầu tiên đến nhà, trong phòng này các đại nhân lại đều nhận ra hắn. Tào Thắng không biết là Hoàng Thanh Nhã cho bọn hắn nhìn hình của hắn, vẫn là bọn hắn tại tin tức bên trên nhìn qua bộ dáng của hắn. Hắn mỉm cười đi vào trong nhà. Hoàng Thanh Nhã chạy chậm tới, một bên đón hắn trong tay một quà, một bên hạ giọng hỏi, "Ta không phải nhường ngươi gọi điện thoại cho ta, ta xuống dưới tiếp ngươi nhà. Ngươi như thế nào chính mình đi lên?" Tào Thắng thấp giọng đáp lời, "Dù sao ta đã tới, giới thiệu cho ta một chút người nhà ngươi đi. Hôm nay, nhà nàng trong phòng khách người thật nhiều. Một cặp cao tuổi lão phu thê, Tào Thắng đoán chừng là cha mẹ của nàng, còn có hai cái 30-40 tuổi nam nhân, hẳn là nàng hai cái ca ca. Còn có hai cái thiếu phụ bộ dáng nữ nhân, một cái là vừa rồi mở miệng cái kia, một cái khác nhìn ra tuổi tác lớn hơn một điểm, đoán chừng là nàng đại tẩu. Còn có một cái 20 tuổi đại cô nương, mi thanh mục tú, dáng người thon thả, mặc một thân bạch, có một đầu tịnh lệ tóc đen, đây là ai?" Tào Thắng liền đoán không được, bởi vì trước kia Hoàng Thanh Nhã cho hắn nói nàng nhà thành viên thời điểm, không có đề cập tới còn có như vậy một cái đại cô nương. Ngoài ra, còn có ba đứa hải tử. Vừa mới mở cửa tiểu Nam Hải là một cái nhỏ nhất. Ngoài ra còn có một nam một nữ hai cái dưới đại hải tử. Cái này ba đứa hải tử, Tào Thắng có thể đoán được là nàng đại ca cùng nhị ca hải tử, trước kia Hoàng Thanh Nhã đều đã nói với hắn. Cha, mẹ, đại ca, nhị ca, đại tẩu, nhị tẩu, còn có tiểu Thuệ, vị này cũng không cần ta giới thiệu a. Các ngươi thật giống như đều biết, đúng không? Hắn chính là Tào Thắng. Các ngươi gọi hắn tiểu Tào là được rồi. Hoàng Thanh Nhã thả xuống vừa mới tiếp vào trong tay một quà, đứng dậy với người nhà nhóm giới thiệu Tào Thắng. Hai vợ chồng già đều vẻ mặt tươi cười gật đầu. Hoàng Thanh Phong biểu lộ phức tạp, mắt lạnh nhìn Tào Thắng, không có lên tiếng. Nhưng Hoàng Thanh Nhã nhị ca Hoàng Thanh Văn, đại tẩu, nhị tẩu bọn người thì cũng là vẻ mặt tươi cười cùng Tào Thắng chào hỏi. Cái kia bị gọi là tiểu Tuệ cô nương trẻ tuổi, mở miệng thời điểm, nói: "Tỷ, ta cũng không dám gọi hắn tiểu Tào, ta phải hô tỷ phu, đúng không?" Lời này chọc cười không ít người. Tại mọi người trong tiếng cười, tiểu Tuệ giòn tan mà hô Tào Thắng một tiếng: "Tỷ phu tốt, ta là tỷ ta đường muội, ngươi gọi ta tiểu Tuệ liền tốt." "Ngươi tốt, ngươi tốt." Tào Thắng mỉm cười đáp lại. Lúc này, đại tẩu bước nhanh đi phòng ăn pha trà. Nhị tẩu bắt chuyện Tào Thắng đi phòng khách ngồi. Tiểu Tuệ hỏi Tào Thắng có muốn ăn hay không hạt dưa, nói xong chạy chậm tới, nắm chắc tay phải ngã vào Tào Thắng trước mặt, Tào Thắng trông thấy tay nàng giữa kẽ tay có hạt dưa. Loại trừ Hoàng Thanh Phong cùng ba đứa hải tử, Tào Thắng cảm giác được hoàng gia tất cả mọi người nhiệt tình. Hoàng Thanh Nhã nhà điều kiện rất không tệ. Có 4 thất 2 sảnh 2 bệ, là kiểu Trung Quốc trang trí phong cách, sáng sủa sạch sẽ, mặt đất phủ lên gỗ thật nền nhà, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đồ dùng trong nhà cũng là gỗ thật. Bác cổ trên kệ, bày biện một chút tinh mỹ đồ sứ, trên tường còn mang theo mấy chữ phó vẽ. Tào Thắng một bên dò xét nhà nàng hoàn cảnh, một bên đáp lại vấn đề của mọi người. Không có người hỏi hắn thu nhập, cũng không có người hỏi hắn trong nhà có mấy miệng người, có hay không mua nhà, mua xe các loại vấn đề. Hỏi là một chút vấn đề như vậy, nhị ca, nghe tiểu nhã nói ngươi không hút thuốc lá, là thật sao? Nếu không rút một chi chơi đùa. Nhị tẩu, đi. Ngươi đừng làm hư tiểu Tào. Tiểu Tào khẳng định là thật sự không hút thuốc lá, đúng không tiểu Tào? Tiểu Tuệ, nhị tẩu. Lời này của ngươi coi như không nhất định nha. Ta nghe nói làm sáng tác, trên cơ bản đều có hút thuốc thói quen, đúng không tỷ phu? Hoàng mẫu, tiểu Tào, ngươi hút thuốc sao? Nếu là thật rút lời nói, vậy liền rút một chi. Không có chuyện gì. Hoàng phụ, tiểu Tào, ngươi tiểu lượng thế nào a? Ngâm rượu ngươi uống không uống? Ta chỗ này có đi rán vườn mua rán rượu, còn có mây nương bên kia bằng hữu giúp ta phao quả dâu ngâm rượu cùng rượu hổ cốt, giữa trưa cùng một chô meo hai cái. Rót trà ngon, bưng tới đại tẩu, cười mỉm hỏi, tiểu Tào, ta nghe tiểu nhã nói ngươi thích uống trà, mau phòng, hầu khôi những cái này, ngươi tại Huy Châu khẳng định đã sớm buông án. Ta liền không cho ngươi ngâm, ta cho ngươi phao chính là phổ nhị, ngươi nếm thử xem, nếu là thích uống, một hồi lúc trở về, ta lấy cho ngươi điểm, tuyệt đối đừng có thể nha. Đúng, ngươi uống qua phổ nhị không có nha. Bầu không khí quá hữu hảo, ngược lại nhường Tào Thắng có chút chống đỡ không được, bởi vì hắn hoàn toàn không có dạng này gặp phụ huynh kinh nghiệm. Trước khi trùng sinh kinh nghiệm, toàn bộ cũng không dùng tới. Cũng may, trước khi trùng sinh, người đã trung niên sau đó, hắn tại nhân tế kết giao bên trên, phảng phất đột nhiên khai khiếu, biết nên đối phó thế nào muôn hình muôn vẻ người. Hắn khai khiếu lĩnh ngộ được đồ vật rất đơn giản, cho người khác mặt mũi, nói người khác thích nghe, cùng với chưa từng nói trước cười, trước lộ ra nụ cười, lại nói điểm khác nhân ái nghe, trên cơ bản liền sẽ không nhường tràn diện kẻ ngắt, cũng sẽ không làm cho người không thích. Đương nhiên, nói người khác thích nghe, cũng muốn từng chút một sức quan sát cùng đầu não, không thể biểu hiện ra rõ ràng mông ngựa hương vị, càng không thể đem ngựa cái dám đập tới đùi ngựa bên trên. Mà sức quan sát cùng đầu não, hắn đều có. Thân là một tên viết lách, hắn bình thường mặc dù lời nói thiếu, nhưng sức quan sát là mạnh hơn người bình thường. Bởi vì hắn ít nói thời điểm, đều đang quan sát hết thảy trước mắt. Đầu não quanh năm viết tiểu thuyết, chính là một mực tại biên cố sự. Nhiều khi, hắn không nói lời nào, cũng không phải hắn không nghĩ tới lời nên nói, mà là không muốn nói. Làm hắn nghĩ nói thời điểm, nói ra lời nói, trên cơ bản đều rất thỏa đáng, thỉnh thoảng còn sẽ tới hai câu hài hước. Không phải sao, lúc này tràng diện bên trên, hắn liền thỉnh thoảng chọc cười Hoàng Thanh Nhã người nhà nhóm. Hoàng Thanh Phong ngồi ở một bên một người trên ghế salon, mắt lạnh nhìn Tào Thắng. Trong lòng khá phức tạp. Khoảng cách gần quan sát Tào Thắng, hắn trong lòng mặc dù không nguyện thừa nhận, nhưng lại biết Tào Thắng các phương diện đều rất xuất sắc, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, khôi hài, có thể thảo nhân niềm vui, còn có một cô đạo khách thành chủ khí thế. Đây không phải Tào Thắng có ý định tán phát khí thế. Thật sự là cho đến ngày nay, hắn lực lượng quá đủ, tỉ như dáng dấp đẹp trai, danh khí lớn, còn đặc biệt có tiền, trọng điểm là đặc biệt có tiền. Trước khi trùng sinh, Trên mạng thường xuyên có dạng này một loại thanh âm, nam nhân có 10 vạn khối, liền có sinh hoạt lực lượng, có thể không bởi vì tiền mà đi làm không thích làm việc, có 100 vạn, liền dám cùng bất luận kẻ nào trở mặt, có 1000 vạn, liền sẽ có mệnh ta do ta không do trời hào khí. Mà bây giờ hắn Tào Thắng có bao nhiêu tiền? Các loại Disney cùng phốt kịch bản phí đánh vào hắn tài khoản, hắn tài sản tuyệt đối có thể quá 100 triệu. Năm 2000 hơn 100 triệu thân gia, cho hắn lực lượng là người bình thường không tưởng tượng ra được. Khả năng chính hắn đều không có phát hiện, nhưng Hoàng Thanh Phong đã nhìn ra, tiểu tử này trên người có đảo khách thành chủ khí thế. Rõ ràng là ngồi tại bạn gái trong nhà, nhưng cố ngồi ra một loại nơi này là ta sân nhà khí thế tới. Thở lạnh nhạt Hoàng Thanh Phong thậm chí cảm giác Tào Thắng tại dỗ cả nhà của hắn người. Cùng hắn phụ mẫu nói chuyện, giống dỗ hai cái lao ngân đồng. Cùng hắn thế tử, lệ đệ, đệ muội, đường muội nói chuyện, giống sinh viên cùng học sinh trung học giao lưu, loại kia mỉm cười nghe bọn hắn nói chuyện, sau đó cho một đôi lời nhận đồng, cổ vũ lời nói dáng vẻ, quá con mẹ nó thao đảng. Cùng hắn một đôi nữ, còn có chất nhi nói chuyện lúc, Tào Thắng dỗ hải tử cảm giác rõ ràng hơn, ba cái hồng bao móc ra, trong nháy mắt nhường ba đứa hải tử xếp hàng hô cô phụ. Một màn này khiến người khác thấy vẻ mặt tươi cười, đường muội tiểu tuệ thậm chí không nhịn được rỗi ra trắng bóc ngọc thủ, nũng nịu một giọng nói, tỷ phu, ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng vẫn là cái bảo bảo đâu. Hoàng Thanh Phong, Hoàng Thanh Phong cảm giác chính mình thấy đau răng, miệng đã không nhịn được nhấp mấy lần. Làm Tào Thắng cười, thật sự cho tiểu tuệ một cái hồng bao thời điểm, Hoàng Thanh Phong không nhịn được mở miệng, tiểu tuệ, ngươi có thể hay không có chút triển vọng, ngươi đều tốt nghiệp đại học, dù sao cũng là một tên bạch lĩnh, ngươi thật không ngại muốn hồng bao à? Tạ ơn tỷ phu. Tiểu tuệ tiếp nhận hồng bao, mừng khấp khởi mà tạ Tào Thắng một câu, lập tức cho Hoàng Thanh Phong một cái liếc mắt, ai cần ngươi lo. Đại ca, liền ngươi nhất keo kiệt. Ngươi nói ngươi đều mấy năm không cho ta hồng bao, vẫn là tỷ phu tốt nhất. Ngươi về sau nhiều cùng ta tỷ phu học một chút. Hoàng Thanh Phong, ngoa tạo. Ngươi cái xú nha đầu. Hoàng Thanh Phong rất tức giận, những người khác lại đều nhìn cười, tiếng cười một mảnh. Chương 314, từ chối nhã nhặn, hai bút đại ngạch gửi tiền. Chương 314, từ chối nhã nhặn, hai bút đại ngạch gửi tiền. Trưa hôm nay đồ ăn rất phong phú. Hoàng Thanh Nhã mẫu thân cùng nhị tẩu chuẩn bị tràn đầy một bàn lớn, món ăn chất lượng có chút vượt quá Tào Thắng dự kiến, vậy mà mỗi đạo đồ ăn đều làm được rất có bề ngoài, chợt nhìn so một chút tiệm cơm làm được còn tốt. Có làm nồi thịt bò, bia vịt, đồ sấy hợp trứng, chân trâu thịt tròn, nước bọt gà, heo bụng thêm trứng sủi cảo, trứng chim cút, cây nấm hầm nồi tử, vân vân. Tào Thắng bị kêu gọi đi tới phòng ăn, trông thấy một bàn này thức ăn thời điểm, kinh ngạc hỏi: "A gì? Nhị tẩu, đây là các ngươi làm? Các ngươi chủ nghệ tốt như vậy a?" Lời này nhường Hoàng Thanh Nhã mẫu thân, nhị tẩu nghe được vẻ mặt tươi cười. Những người khác cũng cảm thấy rất có mặt mũi. Nhị ca Hoàng Thanh Văn cười nói, ngươi nhị tẩu trong nhà là mở quán cơm, nàng tay nghề này cũng là cùng với nàng cha học. Nhị tẩu hình lệ lệ khoát khoát tay, vẻ mặt tươi cười, khiêm tốn nói, tay nghề ta một dạng, chỉ học đến một điểm da lông, tiểu Tào nhanh ngồi nhà. Nếm thử xem, nhìn xem hương vị thế nào. Những người khác cũng nhao nhao bắt chuyện Tào Thắng nhập tọa. Trang diện hoàn toàn không giống như là Hoàng Thanh Nhã đối tượng lần thứ nhất tới cửa, càng giống là quý khách tới cửa. Trong bữa tiệc, Hoàng Thanh Nhã phụ thân cùng nhị ca liên tiếp hướng Tào Thắng mời rượu. Một lát sau, Hoàng Thanh Nhã đại ca Hoàng Thanh Phong lại cũng bưng chén rượu lên hướng Tào Thắng mời một ly. Trên bàn bầu không khí rất hòa hợp. Chính là, mọi người ăn uống đến không sai biệt lắm thời điểm, chủ đề bị Hoàng Thanh Nhã đại tẩu kéo đến một phương hướng khác. "Tiểu Tào, ngươi nhìn ngươi cùng Tiểu Nhã kết giao thời gian cũng không ngắn, ngươi dự định lúc nào cùng Tiểu Nhã kết hôn nha?" Lời này một màn, loại trừ đã sớm ăn xong, đã đi phòng khách chơi đùa ba đứa hài tử, những người khác nhìn về phía Tào Thắng, bao quát Hoàng Thanh Nhã. "Kết hôn?" Tào Thắng run lên. Lần thứ nhất tới cửa liền hỏi lúc nào kết hôn. Hắn vô ý thức nhìn lướt qua vẻ mặt của mọi người. Chú ý tới tựa hồ mỗi người đều đang đợi hắn tỏ thái độ, chỉ có Hoàng Thanh Nhã đường muội tiểu tuệ biểu lộ ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Cũng chú ý tới Hoàng Thanh Nhã lại cũng nhẹ cắn môi, có chút mong đợi nhìn xem hắn. Trong nháy mắt, Tào Thắng trong đầu thoáng qua rất nhiều suy nghĩ. Mới vừa trọng sinh thời điểm, hắn nghĩ tới một thế này muốn sớm điểm kết hôn, nhường phụ mẫu sớm một chút ôm cháu trai, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn sớm đến trình độ này. Vượt qua năm qua, hắn cũng chỉ là 21 tuổi tròn, cũng còn không tới pháp định kết hôn tuổi tác đâu. Huống chi, cùng Hoàng Thanh Nhã kết giao đến nay, hai người bọn họ đã sớm qua tình yêu cùng nhật kỳ. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ xem kỹ một chút hai người bọn họ ở giữa tình cảm, ngẫm lại nàng là không phải mình trong lý tưởng thế tử. Từng có kinh nghiệm yêu đương người, đại khái đều có cảm giác như vậy, tình yêu cùng nhật kỳ thời điểm, hận không thể lập tức liền kết hôn, sau đó hai người mỗi ngày ban đêm không biết xấu hổ không biết thẹn mà chơi một chút lẫn nhau đều thích chơi trò chơi. Nhưng tình yêu cùng nhật kỳ thoáng qua một cái, đầu não liền sẽ dần dần tỉnh táo lại, sẽ xem xét đến rất nhiều trước đó chưa từng cân nhắc qua vấn đề, tỉ như, nàng có phải thật vậy hay không thích hợp làm lao bà của mình. Tỉ như, nàng tương lai có thể làm tốt hài tử mẫu thân sao? Tỉ như, cùng nàng sau khi kết hôn, cuộc sống của ta thật sự sẽ trở nên hạnh phúc sao? Vẫn là nói sẽ trở nên càng kém. Vân vân. Hắn đối Hoàng Thanh Nhã đại bộ phận phương diện đều thật hài lòng. Đương nhiên cũng có không hài lòng. Như, nàng sự nghiệp tâm có điểm mạnh, vừa làm lấy Huy Châu tác hợp làm việc, cũng đang cố gắng gõ chữ viết tiểu thuyết, mỗi tháng tới hắn cái này số lần cũng không nhiều. Mà mỗi một nam nhân muốn lao bà loại hình là bất động. Hắn một cái trạch nam, hy vọng nhất lao bà nhưng thật ra là có thể mỗi ngày bồi tiếp chính mình cái chủng loại kia. Lấy hắn bây giờ thu nhập, nuôi gia đình hoàn toàn không có nửa điểm áp lực. Căn bản cũng không cần đối tượng của mình cố gắng kiếm tiền. Cho nên, sự nghiệp hình nữ nhân tại hắn nơi này cũng không phải thêm điểm hạng, ngược lại là giảm điểm hạng. Bất quá, chính là đàm luận nam bạn gái, hắn có thể tiếp nhận Hoàng Thanh Nhã sự nghiệp tâm. Nhưng kết hôn, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra, cũng không nghĩ tới muốn sớm như vậy kết hôn. Tối thiểu phải chờ tới chính mình đạt tới pháp định kết hôn tuổi tác. Hắn cười cười, nói, đại tẩu, chuyện kết hôn không nổi, ta còn không có đạt tới kết hôn tuổi tác đâu. Đúng không? Lúc này, Hoàng Thanh Nhã mẫu thân nói tiếp, không tới kết hôn tuổi tác không sao nha. Các ngươi trước tiên có thể xử lý hôn lễ, các loại tuổi tác đủ rồi, lại đi lĩnh giấy hôn thú nha. Đại tẩu gật đầu phụ họa, đúng thế. Ngươi không phải nông thôn đi ra sao? Ta nghe nói dân quê rất nhiều cũng là còn chưa tới kết hôn tuổi tác, trước hết kết hôn, thậm chí sinh con, chờ đến kết hôn tuổi tác, lại bổ sung giấy hôn thú nha. Loại sự tình này, ngươi từ nhỏ hẳn là gặp qua rất nhiều a. Tào Thắng, không tới kết hôn tuổi tác liền chuyện kết hôn, hắn từ nhỏ đến lớn, xác thực gặp qua mấy lần, nhưng đều không phải là cái gì tốt hôn nhân. Nơi này nói tốt hôn nhân không phải nói cưới sau hạnh không hạnh phúc, mà là kết hôn thời điểm, kết hôn nam nữ hai người, thường thường có một cái là bị ép thỏa hiệp. Tỷ như, còn chưa tới kết hôn tuổi tác cô nương, bởi vì trong nhà muốn góp tiền cho nàng ca ca kết hôn, cho nên sớm bị nàng gả đi, vì sớm một chút cầm tới một bút lễ hỏi, sau đó dùng khoản này lễ hỏi đi cho nàng ca cưới vợ. Dạng này hôn nhân, cô nương thường thường sẽ khóc thành nước mắt người, sẽ có rất nhiều trưởng bối, thân thích thay nhau cho nàng làm tư tưởng làm việc. Có người khuyên nàng muốn thông cảm phụ mẫu, muốn bị ca ca suy tính một chút. Có người nói nữ nhân tóm lại là muốn lấy chồng, gả cho ai đều là giống nhau. Có người nói cái này liền là ngươi mệnh, thân là nữ nhân phải biết chấp nhận. Tỷ như cô nương trẻ tuổi sớm bị nam nhân làm lớn bụng, mà lúc đó xã hội tập tục là dạng này cô nương, nếu mà không gả cho nam nhân này, về sau thường thường lại không có một cái nào ra dáng nam nhân sẽ lấy nàng, cho nên không thể không kết hôn. Kết hôn trước đó, cô nương thường thường sẽ bị phụ mẫu người nhà mắng không ngóc đầu lên được. Kết hôn thời điểm, phụ mẫu người nhà cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Đồng thời, cưới sau một hai chục năm, thậm chí quãng đời còn lại, người cả nhà trong thôn đều không ngóc đầu lên được, không thể cùng người trong thôn cãi nhau. Một cãi nhau người khác liền sẽ lấy chuyện này đục nhã cả nhà của nàng. Vân vân. Tóm lại, Tào Thắng từ nhỏ đến lớn, thấy qua mấy lần không có đạt tới kết hôn tuổi tác liền kết hôn, liền không có một đôi là phong quang. Có thể Hoàng Thanh Nhã đại tẩu lại dùng loại này ví dụ tới khuyên hắn Tào Thắng. Hắn kinh ngạc nhìn một chút nàng đại tẩu, không nhịn được bật cười. Hắn cảm thấy nàng đại tẩu đối dân quê có thành kiến, khả năng không phải cố ý, nhưng nàng đại tẩu có thể sử dụng nông thôn ví dụ như vậy tới khuyên hắn, hiển nhiên là không hiểu rõ chân thực nông thôn. Chí ít tại hắn Tào Thắng quê quán bên kia, sớm kết hôn cũng không phải cái gì hào quang sự tình, cũng là hành động bất đắc dĩ. Tào Thắng, đại tẩu, a gì, ta hiện tại miễn cưỡng cũng coi là một cái nhân vật công chúng, điểm này các ngươi nhận đồng a? Mọi người nhao nhao gật đầu. Tiểu Tuệ còn cười nói câu, đó là đương nhiên nha. Tỷ phu ngươi bây giờ danh khí có thể rất lớn nha. Rất nhiều người đều nói ngươi là 80 sau tác gia đệ nhất nhân đâu. Tào Thắng cười cười, quá khen. Bất quá, xác thực có rất nhiều người biết ta, cá nhân ta cảm thấy ta như vậy nhân vật công chúng, là không thể công nhiên vi phạm, tỷ như còn chưa tới kết hôn tuổi tác, liền sớm kết hôn, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, Hoàng Thanh Nhã mẫu thân có chút nghẹn lời, vô ý thức nhìn về phía con trai cả tức. Hoàng Thanh Nhã đại tẩu cũng có chút nghẹn lời, nghĩ nghĩ, cười nói, đây không tính là vi phạm à. Lại nói, các ngươi chuyện kết hôn, không đối ngoại tuyên truyền, không phải liền thành. Đúng hay không? Tào Thắng lắc đầu, đại tẩu, ngươi bình thường không có nhìn tin tức quen thuộc à? Ngươi có chú ý đến hay không cách Tam Xoa Ngũ Liền có tin tức đưa tin tức của ta? Kết hôn loại sự tình này, coi như chúng ta không tuyên truyền, cũng khó đảm bảo sẽ có tin tức để mắt tới, báo cáo. Cái này, không đến mức à? Các ngươi. Hoàng Thanh Nhã đại tẩu còn nghĩ phản bác, lại bị Hoàng Thanh Nhã bỗng nhiên mở miệng đánh gãy, được rồi. Đại tẩu, ngươi cũng đừng làm khó hắn. Bình thường xác thực có phóng viên nhìn chằm chằm hắn, kết hôn loại sự tình này lựa không được, huống chi, coi như phóng viên không có trước tiên phát hiện, phỏng đoán cũng sẽ có nhân chủ động tại trên mạng nói, tỉ như hắn đồng học, hắn quê quán bằng hữu thân thích cái gì, thậm chí ta những bằng hữu thân thích kia, khả năng cũng sẽ không nhịn được tại trên mạng nói. Hắn thân phận như vậy, xác thực không tốt công nhiên vi phạm. Nói xong, nàng xoay mặt đối Tào Thắng nói, ngươi đừng nghe mẹ ta cùng ta đại tẩu, ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Lúc này, nàng đại ca, nhị ca cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Hoàng Thanh Phong, hắn xác thực không thích hợp sớm kết hôn. Hoàng Thanh Văn, đại tẩu, mẹ, các ngươi cũng đừng thúc giục, tiểu Tào hôm nay lần thứ nhất bên trên nhà chúng ta cửa, các ngươi lão là nói việc này làm gì? Tới, tới, uống rượu, uống rượu. Tiểu Tuệ giống một cái ăn dưa con chúng, tò mò nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Gặp Tào Thắng không đồng ý mau chóng kết hôn, nàng cũng không giận, khóe miệng ngược lại có chút ý cười. Buổi chiều hơn một giờ, Tào Thắng từ Hoàng Thanh Nhã cáo từ xuống lầu, Hoàng Thanh Nhã tiến hành xuống lầu. Hai người đi ra đơn nguyên cổng tò vò sau đó, Tào Thắng xoay mặt nhìn về phía nàng, mỉm cười hỏi, ta hôm nay không có đồng ý mau chóng kết hôn, ngươi không có tức giận à? Hoàng Thanh Nhã gạt ra một vòng nụ cười, lắc đầu nói, không có. Ngươi nói đúng, ngươi bây giờ là nhân vật công chúng, xác thực không thể vi phạm. Tào Thắng đưa tay ôm nàng đầu vai, nói khẽ, ta biết ngươi tuổi tác không nhỏ, khả năng nghĩ sớm một chút kết hôn, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được ta còn không có làm tốt kết hôn chuẩn bị tâm lý, dù sao, ta ăn Tết mới 21, đại học cũng còn không có tốt nghiệp đâu. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ nghĩ sớm như vậy liền kết hôn sao? Hoàng Thanh Nhã duy trì nụ cười, gật gật đầu. Lý giải. Ta thật có thể lý giải, ngươi không cần cùng ta giải thích. Dừng một chút, nàng nhìn hai bên một chút, gặp phụ cận không có người, nàng cũng hạ giọng nói, huống chi, hai ta tuổi tác chênh lệch, ta từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng, nói thật, mới lúc đầu, ta chỉ là muốn không quan tâm mà yêu một chàng, căn bản là không có nghĩ tới tương lai có thể cùng ngươi đi đến kết hôn một bước này, cho nên, coi như ngươi cuối cùng không hề cùng ta kết hôn, ta cũng có thể lý giải. Nói lời nói này thời điểm, nàng biểu lộ có chút tạm đạm. Tào Thắng nhìn ở trong mắt, kém chút liền mềm lòng đáp ứng tận sắp kết hôn rồi. Nhưng hắn nhịn được. Hôn nhân loại sự tình này, cuối cùng không phải cho đùa. Xã hội hiện đại cũng không giống cổ đại nam nhân công thành danh toại sau đó có thể tam thê tứ thiếp. Bây giờ cái này xã hội, ai cũng chỉ có thể cưới một cái lão bà. Liên cái này một cái danh ngạch, tự nhiên muốn thận trọng. Chủ yếu nhất là hắn hiện tại thật sự còn trẻ, thật sự không nghĩ sớm như vậy liền kết hôn. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta chính là không nghĩ sớm như vậy liền kết hôn. Cuối cùng, hắn như vậy an ủi. Ngồi tại trong xe taxi, rời đi cửa tiểu khu thời điểm, Tào Thắng thông qua gương chiếu hậu, trông thấy nàng đứng tại ven đường đưa mắt nhìn xe của hắn, nàng một mình đứng ở nơi đó thân ảnh, để cho hắn trong lòng có chút phức tạp. Cảm thấy mình giống như một cái đàn ông phụ lòng. Cũng nhớ tới trước khi trùng sinh một lần kinh lịch. Nguyên thời không, hắn đương nhiên đã từng có rất muốn kết hôn về nhà cô nương. Cô nương kia là dạy âm nhạc, nhan giá trị tốt, vóc dáng rất khá, đoan trang hào phóng, tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, khi đó hắn đại khái 30 tuổi. Hắn cùng nàng kết giao mấy tháng sau đó, không nhịn được cùng với nàng cầu hôn. Hy vọng có thể đem nàng lấy về nhà. Nhưng, nàng một bên thoát hắn quần, một bên nói, ngươi không cần cầu hôn với ta. Ta sẽ không cùng ngươi kết hôn, ngươi cũng đừng nghĩ đến vì ta phụ trách, ta không cần ngươi phụ trách. Nguyên thoại là nói như thế nào, hắn nhớ không rõ. Nhưng đại khái ý là ý tứ như vậy. Bây giờ nghĩ đến, trong lòng của hắn cảm thụ phá lệ phức tạp. Đã từng hắn, muốn vì một cô nương phụ trách, đối phương lại nói rõ không cần hắn phụ trách. Bây giờ, có người muốn để cho hắn phụ trách, kết hôn, hắn lại huyền cự. Chuyện ngày hôm nay, ảnh hưởng tới Tào Thắng gõ chữ trạng thái. Một buổi chiều, ngồi trước máy vi tính, quả thực là một chữ đều không có gõ đi ra. Cái này cùng hắn giữa chưa uống nhiều rượu có quan hệ, cũng cùng trong đầu hắn đều là không nhịn được nghĩ hôm nay tại nhà nàng chứng kiến hết thảy có quan hệ. Tìm không thấy gõ chữ trạng thái, hắn ngay tại trên mạng khắp nơi loạn đi dạo. Một hồi nhìn xem mạng lưới tin tức, một hồi lại đi kỳ đỉ ẩn trên internet, nhìn xem trang đầu trên bảng xếp hạng từng cái tên sách. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, hắn nhận được một cú điện thoại. "Uy, xin hỏi là Tào Thắng tiên sinh sao?" "Tào Thắng, ân, ta là, ngươi là?" "A, Tào tiên sinh ngài tốt. Ta là cục thuế vụ Du Băng, ta trước đó cùng chúng ta khoa trưởng đi bái phòng qua ngài, ngài còn có ấn tượng sao?" Tào Thắng có chút ngoài ý muốn, hắn đối cái này Du Băng xác thực có ấn tượng. Bởi vì dung mạo của nàng rất xinh đẹp, ăn mặc đồng phục dáng vẻ, phá lệ hiên ngang. "A, là ngươi a?" "Nhớ kỹ nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ." Du tiểu thư gọi điện thoại cho ta, có việc. Du Băng, ân, là như vậy, Tào tiên sinh, chúng ta chú ý tới ngày gần nhất có một bút đến từ nước Mỹ đại ngạch gửi tiền tới sổ, xin hỏi số tiền kia là? Tào Thắng lại cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình có tiền tới sổ, không phải mình phát hiện trước, mà là cục thuế vụ phát hiện trước. Còn phải cảm tạ cục thuế vụ nhắc nhở. A, ngài nói số tiền kia là bao nhiêu a? Có thể nói với ta một chút số lượng sao? Du Băng, một hồi yên lặng sau đó, nàng khép cười một tiếng, Tào tiên sinh ngài thật sự hài hước, ngài tiền của mình, lại muốn ta nói cho ngài số lượng. Có hơn 1.000 bạn đi. Thế nào? Ngài gần nhất có không chỉ một bút đến từ nước Mỹ gửi tiền sao? Tào Thắng, hơn 1.000 bạn. Đây cũng là Disney cho ta kịch bản phí. Du Băng, kịch bản phí. Chúc mừng nha. Nhìn tới Tào tiên sinh ngài gần nhất lại hướng Hollywood bán đi một cái kịch bản, bất quá, số tiền kia hy vọng ngài có thể mau chóng nộp thuế nha. Tào Thắng khẽ cười một tiếng, được rồi, cảm tạ nhắc nhở. Ta sẽ để cho trợ lý mau chóng nộp thuế. Cho chuyện kết thúc. Cục thuế vụ. Du Băng sau khi để điện thoại xuống, như có điều suy nghĩ, trong lòng luôn cảm thấy Tào Thắng trong lời nói mới rồi có một cái khác tầng ý tứ, hắn gần nhất không chỉ có một bút đến từ nước Mỹ gửi tiền. Nàng vừa rồi ở trong điện thoại hỏi một chút, nhưng hắn cũng không trả lời nàng vấn đề này. Lại thành công khơi gợi lên nàng hiếu kỳ. Thẳng đến vài ngày sau, nàng nghe nói lại có một khoản tiền lớn tụ hợp vào Tào Thắng tài khoản, nàng hiếu kỳ mới được giải đáp, nhưng lại bị sợ ngây người, bởi vì khoản này gửi tiền số lượng to đến dọa người. Chương 315, thu nhập lộ ra ánh sáng. Chương 315, thu nhập lộ ra ánh sáng. Không chỉ có là Du Băng, toàn bộ Huy Châu cục thuế vụ trên dưới, phàm là biết Tào Thắng gần nhất cái này thứ hai bút gửi tiền thu nhập người, đều bị sợ ngây người. Vậy mà cao tới hơn 82 triệu nhân dân tệ. Tăng thêm trước đó cái kia bút hơn 2000 bạn gửi tiền, mấy ngày ngắn ngủi, nước Mỹ bên kia cho Tào Thắng gửi tiền liền cao tới hơn một ức. Giữ tiền tốc độ đều không có nhanh như vậy. Trong cục lãnh đạo hạ lệnh giữ bí mật, không nên đem tin tức này truyền đi, bởi vì đây là Tào Thắng người tư ẩn. Nhưng, tin tức ngầm vẫn là lưu truyền đi ra. Chính là, không ai dám đứng ra chứng thực tin tức này, cho nên cũng chỉ là tin tức ngầm mà thôi. Tào Thắng thu đến nhiều tiền như vậy, tâm lý cũng sinh ra một chút biến hóa. Một phương diện thật cao hứng trước mắt tỷ suất hối đoái, đô la đổi nhân dân tệ, cao tới 1.82, rất cho lực. Một phương diện khác, mặc dù lúc trước hắn chính mình phỏng đoán bán cho Disney cùng phốt kịch bản phí, đại khái có thể có một ước tả hữu. Nhưng chân chính thu đến nhiều tiền như vậy, loại kia phất nhanh cảm giác, vẫn là để hắn có chút không vững vàng tâm tính. Luôn cảm thấy có nhiều như vậy tiền, quãng đời còn lại đều không cần cố gắng. Cái này khiến hắn nghĩ tới một câu Đỗ Phủ danh ngôn, văn chương tăng mệnh đạn. Câu nói này lưu truyền rất rộng, bị rất nhiều thất ý văn nhân phụng làm chí lý. Bởi vì câu nói này đại ý là, tài văn chương xuất chúng người, thường thường vận mệnh nhiều thăng trầm. Rất nhiều người đem câu nói này ngược lại lý giải, chỉ có vận mệnh long đong người mới có thể viết ra hảo văn chương. Trong hiện thực ví dụ cũng nhiều không kể xiết. Tào Thắng trước kia cũng cảm thấy câu nói này rất có đạo lý, đặc biệt là nguyên thời không, trông thấy những cái kia nghiệp nội các đại thần phát tài sau đó, viết ra tác phẩm chất lượng phổ biến hạ xuống sau đó, hắn càng phát ra cảm thấy câu nói này rất có đạo lý. Bởi vì phát tài sau đó, lớn bao nhiêu thần liền không có liều mạng gõ chữ động lực, dù sao không thiếu tiền, có thể thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Mà bây giờ, hắn nhập chướng nhiều tiền như vậy, cảm giác được chính mình tâm tính biến hóa, liền rất cảnh giác, lo lắng từ nay về sau, chính mình cũng sẽ mất đi động lực. Hắn còn trẻ, không thể sớm như vậy liền bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Văn học mạng thời đại hoàng kim còn chưa tới đâu, kiếm nhiều tiền thời gian còn tại đằng sau. Sống lại một đời, hắn không nghĩ tiểu phú tức an, vẫn là nghĩ tại văn học mạng lịch sử phát triển bên trên lưu lại một trang nổi bật. Hắn bỏ ra một buổi tối thời gian điều chỉnh tâm tình của mình. Tối hôm đó hắn không có gõ chữ, chính là ngồi tại lầu 2 trên ban công làm điểm rau trộn, tự rót tự uống, uống nửa bình bao đài. Vừa uống rượu, một bên nhìn xem phía ngoài bóng đêm, trong lòng suy nghĩ kiếp trước kiếp này từng ly từng tí. Hắn nghĩ tới khi còn bé thời gian khổ cực, nghĩ đến lúc đó mùa đông đừng nói áo lông, áo đông, liền ngay cả áo len đều không có một kiện. Lúc sau Tết, thân thích gặp hắn ăn mặc đơn bạc, hỏi hắn có lạnh hay không, hắn hít hít đông lạnh đi ra nước mũi, mạnh miệng mà nói không lạnh. Còn nhớ kỹ khi còn bé, mỗi đến mùa đông, hắn nói lạnh, cha mẹ liền an bài cho hắn việc nhà, để cho hắn làm việc, nói mùa đông chết cóng cũng là người làm biếng, nhiều làm chút sống liền không lạnh. Sự thật giống như cũng xác thực như thế, nhiều làm việc trên thân liền có thể nhiệt hồ, thậm chí còn có thể xuất mồ hôi. Hắn nhớ kỹ khi đó trong thôn rất nhiều người đều khen hắn chịu khó. Kỳ thực hắn cũng không muốn chuyên cần như vậy, ai không lười đâu. Nhưng mùa đông không làm việc, thật sự lạnh quá. Nghĩ đến cuộc sống trước kia, tim của hắn liền dần dần trầm tĩnh lại. Hắn biết chỉ cần tìm về năm đó qua thời gian khổ cực tâm tính, chính mình liền phiêu không đi đến nơi nào. Đảo mắt, đến 27 tháng chạp. Tào Thắng thu thập hành lý, mang lên cho phụ mẫu mua năm mới lễ vật, lái xe về nhà, chuẩn bị ăn Tết. Cùng một ngày, Hương Giang. Trình Long tại trợ lý, bảo tiêu chen chúc giới, đi ra Hương Giang sân bay. Vừa đi ra tiếp máy bay miệng, liền bị một đám phóng viên vây quanh, từng nhánh mịp rổ phồn ngả vào trước mặt hắn, từng cái vấn đề hướng hắn ném tới. Trình Long đại ca. Đại ca. Xin hỏi ngài vai chính đói bụng trò chơi chụp hết à? Ngài lần này trở về, có phải hay không đã chụp xong? Đại ca. Đại ca. Nghe nói ngài lần này quay phim, tại Thái Bình Dương bên trên một cái hòn đảo bên trên, nơi đó hoàn cảnh gian không gian cổ nha. Đại ca. Gần nhất trên Internet có truyền ngôn nói, Trung Nguyên nhất điểm hôi gần nhất bán kịch bản bán hơn một cái ức, xin hỏi là thật sao? Ngài có biết hay không tin tức này? Trình Long bị bọn này phóng viên chặn lấy, đi không nổi. Cho dù bên cạnh hắn cùng bảo tiêu không thiếu, cũng chen không đi ra. Kỳ thực, hắn cũng không muốn chen đi ra. Tại ngăn cách với đời hòn đảo bên trên chụp mấy tháng hí kịch, hẹn tương đương tại ngành giải trí biến mất mấy tháng, hắn cùng người đại diện đều cảm thấy hẳn là tiếp nhận một chút tin tức, thu thập tin tức, làm điểm tin tức đi ra, bằng không mê điện ảnh còn tưởng rằng hắn không đỏ lên đâu. Cho nên, hắn vẻ mặt tươi cười nghe các phóng viên đặt câu hỏi, thuận miệng đáp trả một vài vấn đề. Làm hắn nghe được có phóng viên hỏi Trung Nguyên nhất điểm hôi gần nhất bán kịch bản bán hơn một cái ước vấn đề, hắn hứng thú, ánh mắt nhìn về phía người phóng viên kia, cười nói, việc này các ngươi vẫn đúng là hỏi đúng người. Các ngươi hẳn là đều biết, ta cùng Trung Nguyên nhất điểm hôi là quan hệ bạn rất thân. Hắn cái kia Pacific Rim kịch bản chính là ta hỗ trợ liên hệ Hollywood người mua, mà hắn gần nhất bán đi hai cái kịch bản, rất vinh hạnh, cũng là ta giúp hắn liên hệ Hollywood công ty. Hắn lời còn chưa nói hết, liền có phóng viên không kịp chờ đợi truy vấn, vậy hắn lần này kịch bản thật sự bán hơn một cái ước sao? Chuyện này đại ca ngài rõ ràng sao? Đúng a, hắn gần nhất thật sự bán hơn một cái ước. Các phóng viên mồm năm miệng mười truy vấn. Trình Long mấy lần đưa tay ra hiệu, mới để cho hiện trường hơi an tĩnh lại. Trình Long, không sai. Hắn gần nhất xác thực kiếm lời hơn một ước kịch bản phí, trong đó có hơn 200 vạn đô la là Disney cho, mặt khác 1.000 vạn đô la là Fox cho, ta là người tiến cử, việc này chúng ta rõ ràng. Nói lên việc này, Trình Long tựa hồ cảm thấy rất có mặt mũi. Với tư cách người tiến cử, hắn trước đó vài ngày xác thực gọi điện thoại hỏi qua Tào Thắng kịch bản bán đi hay chưa. Nghe nói bán đi, không nhịn được lại hỏi bán bao nhiêu tiền. Kim ngạch bên trên, Tào Thắng cũng không có giấu giếm hắn, thuận miệng nói với hắn. Bởi vì hắn biết cái số này, đối khắc minh tinh tới nói, có thể là rất lớn, khả năng sẽ ghen ghét. Nhưng Trình Long hẳn là sẽ không. Bởi vì Trình Long mấy năm này đã mấy lần tại Hollywood diễn viên chính điện ảnh, cát xê không thấp. Tào Thắng không ngờ tới chính là, Trình Long hôm nay về Hương Giang qua Tết Xuân, mới vừa xuống phi cơ, vậy mà liền đem việc này vạch trần ra ngoài. Trình Long qua miệng nghiện, các phóng viên được tin tức, song phương đều rất hài lòng. Xế chiều hôm đó, Hương Giang đông đảo tin tức liền bắt đầu làm lớn chúng tâm tính. Từng trang sách cùng Tào Thắng có liên quan tin tức, mới mẻ xuất hiện. Hấp dẫn lấy Hương Giang đại chúng ánh mắt. Như, nội địa tử bằng văn tự lại kiếm hơn một ức nhân dân tệ. Hắn gọi Trung Nguyên nhất điểm hôi. Kế công hám Hương Giang ảnh đàn sau đó, Trung Nguyên nhất điểm hôi dùng kịch bản lại công hám Hollywood. Hai cái kịch bản, hào lấy hơn một ức, dạng này nội địa tắt ra, ai có thể so. Tiểu Hoàng Dịch trưởng thành quá nhanh, thật sự Hoàng Dịch thu nhập xa xa không địch lại. Huyệt trống sẽ không tới gió. Trung Nguyên nhất điểm hôi thật sự kiếm lời hơn một ức. Văn Cúc Tinh từ Hương Giang chuyển rời đến nội địa tân duệ tắt ra, nhuệ khí bức người. Sóng sau đè sóng trước, văn đàn sóng sau mạnh đến mức quá mức. Trình Long nói, ta là người trung gian, hắn thật sự kiếm lời hơn một ức. Trung Nguyên nhất điểm hôi, văn đàn cờ xì mới. Nội địa trường đại học sinh hàm kim lượng đến cùng hình học. Trung Nguyên nhất điểm hôi là cô lệ sao? Vân vân. Từng trang sách tin tức hấp dẫn Hương Giang vô số người ánh mắt. Trương Lâm là Hương Giang đại học một tên cao tài sinh, mắt thấy muốn qua Tết, hắn hai ngày này rất bưng lỏng, trong nhà lên mạng, bên trên lấy, liền thấy một thiên dạng này tin tức. Làm hắn trông thấy tin tức đã nói, Trung Nguyên nhất điểm hôi hai cái kịch bản, bán hơn một ức nhân dân tệ thời điểm, con mắt đều trừng lớn mấy phần, không dám tin vào hai mắt của mình. Tâm tình phi thường phức tạp. Bởi vì hắn cùng Trung Nguyên nhất điểm hôi không chênh lệch nhiều, còn tại dựa vào trong nhà xuất tiền cung cấp hắn đọc sách, nằm mơ đều không có nghĩ đến đã có người đồng lứa, dựa vào tự thân tài hoa, kiếm lời nhiều tiền như vậy. Dĩ vãng, hắn tại tin tức bên trên trông thấy cái gọi là trẻ tuổi tài tuấn, một năm kiếm lời bao nhiêu, hắn còn có thể khịt mũi coi thường, bởi vì hắn biết những kia tuổi trẻ tài tuấn, không phải mượn nhờ trong nhà tài lực, chính là mượn bối cảnh trong nhà quan hệ, càng nhiều hơn chính là trong nhà tài lực cùng bối cảnh, đều mượn. Mỗi lần trông thấy dạng này tin tức, hắn loại trừ hâm mộ, chính là ghen ghét. Cảm thấy nếu như ta cũng có dạng này ra thế, ta khả năng sẽ thành công hơn. Nhưng Trung Nguyên nhất điểm hôi thành công, để cho hắn tìm không thấy lấy cớ. Bởi vì Trung Nguyên nhất điểm hôi là thật ngu bức, không phải dùng trong nhà tiền làm ăn phát tài, cũng không phải dựa vào trong nhà quan hệ cưỡng đoạt, mà là bằng một cây bút viết tiểu thuyết, viết kịch bản, kiếm lời nhiều như vậy. Đây là cứng rắn bản sự, quá cứng, cứng rắn đến tâm hắn phát hoảng, cảm giác chính mình so sánh dưới chính là cái rất rưởi. Nếu như vậy người đồng lứa nhiều một chút, lại thêm những cái kia dựa vào trong nhà người đồng lứa, hắn Trương Lâm dạng này còn thế nào trở nên nổi bật? Vương Thiêm là một nhà cửa hàng giá rẻ lão bản, qua tuổi 40, dáng người có chút mập ra, thời gian trải qua không tốt không xấu, trên tổng thể hắn là thật hài lòng, có một cái hiền lành thê tử, còn có một người dáng dấp thật đẹp trai nhi tử, cảm giác sinh hoạt rất hạnh phúc. Ngồi tại cửa hàng giá rẻ bên trong hắn có xem báo chí thói quen. Thiên Hạ ngày nay buổi trưa, hắn ngay tại trên báo chí nhìn thấy đối Trung Nguyên nhất điểm hôi đưa tin, mới vừa xem hết, con trai hắn liền từ ngoài cửa chạy vào, há miệng liền hô, lao đầu, nhanh cho ta lấy chút tiền, ta tiền tiêu vặt sử dụng hết. Lời còn chưa dứt, nhi tử muốn tiền tay liền ngã vào trước mặt hắn. Vương Thiêm nhìn một chút tay của con trai, lại nhìn một chút trên báo chí, Trung Nguyên nhất điểm hôi gần nhất hai cái kịch bản kiếm lời hơn một ức nhân dân tệ tin tức, nhìn lại một chút trên báo chí, Trung Nguyên nhất điểm hôi ảnh chủ lớn lên so con trai hắn còn xoái. Một ô vô danh hỏa đột nhiên liền ở đáy lòng hắn luồn lên, hắn nghĩ áp đều ép không được, không nhịn được liền một bàn tay đập vào nhi tử trên tay, cả giận nói, ngươi cái khốn nạn, người lớn như vậy còn tìm lao tử muốn tiền, ngươi xem một chút người ta lớn lên so ngươi xoái, kiếm tiền còn lợi hại như vậy, hai cái kịch bản liền kiếm lời hơn một ức, ngươi đây, ngươi liền biết ăn bám, ngươi xấu hổ hay không? Bị đánh tay nhi tử một mặt một bức, không biết luôn luôn hữu cầu tất ứng lao đầu, hôm nay là ăn lộn thuốc gì, không chỉ có không trả tiền còn động thủ. Hoàng Nhất Phong sau khi tan việc như cái xác không hồn một dạng, xuyên đường phố qua ngõ hẻm đi tới thê tử kinh doanh cá đường, chuẩn bị giống thường ngày giúp thê tử làm việc. Sinh hoạt gánh nặng đã sớm để cho hắn hơi choáng, qua tới thê tử cá đường ngồi xuống chuẩn bị hỗ trợ giết cá, thê tử liền nói, lúc này thông thả, ta nói cho ngươi sự kiện. Hoàng Nhất Phong gật gật đầu, ừ một tiếng, cúi đầu cho tay trái đeo lên một cái bao tay, chuẩn bị cho mấy đầu cá chết cạo vảy, lại mở thân một bụng cá chết thịt có thể làm cá viên, hương giang cá viên rất tốt bán. Hắn đưa tay lấy ra một con cá chết, đang chuẩn bị động thủ, chỉ nghe thấy thê tử nói, ngươi nhìn tin tức sao? Ta nhìn tin tức đã nói, nội địa có một cái viết tiểu thuyết biên kịch, gần nhất hai cái kịch bản kiếm lời hơn một ức nhân dân tệ đâu, ngươi có ý kiến gì hay không? Hoàng Nhất Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, nếu mày hỏi cái này có quan hệ gì với ta? Nói xong liền cúi đầu bắt đầu cho cá cạo vảy. Thê tử lại nói, như thế nào không quan hệ nha, ta nhớ được ngươi năm đó cho ta viết thư tình, hành văn rất tốt nha, còn có ngươi cho ta nói những cái kia chuyện ma, ta cảm thấy cũng rất đặc sắc đâu, ngươi không cảm thấy ngươi cũng có thể thử xem viết kịch bản sao? Hoàng Nhất Phong. Thê tử não mạch kín, để cho hắn không còn gì để nói, hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía thê tử mong đợi nhìn xem hắn. Hắn cười khổ nói, ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia phong thư tình ta là tại sách bên trên chép, chuyện ma ta là tại sách bên trên nhìn, ngươi cảm thấy ta có tư cách đem bọn nó viết thành kịch bản sao? Thê tử ngây người thật lâu, mới tức hổn hển mà đạp hắn một cước, ngươi cái lừa gạt, lừa ta nhiều năm như vậy, tưởng ta vẫn cho là ngươi rất có tài hoa, ta cũng là bởi vì ngươi có tài hoa mới thích ngươi, nguyên lai cũng là giả, ngươi tức chết ta rồi. Cái niên đại này hương giang kinh tế trình độ là viễn siêu nội địa, đại bộ phận hương giang người sinh hoạt điều kiện cũng viễn siêu nội địa, nhưng những cái này hương giang người có một cái tính một cái, đều bị Trung Nguyên nhất điểm hôi kịch bản phí cho kinh đến, có thể nghĩ làm những tin tức này bị nội địa tin tức đăng lại sau đó, nội địa dân chúng trông thấy những tin tức này sau là phản ứng gì? Kỳ đi ẩn tổng bộ còn không có nghỉ định kỳ về nhà bảo kiếm phong, các biên tập tại tin tức bên trên trông thấy Tào Thắng gần nhất kịch bản phí kiếm lời hơn một ức, toàn bộ đều kinh hãi. Vốn là bởi vì đại bộ phận biên tập đã nghỉ định kỳ về nhà, mà có chút vắng vẻ khu vực làm việc, bởi vì tin tức này huyên náo đứng lên, tất cả biên tập cũng nhịn không được châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ như bức. Chúng ta Tào tổng đây cũng quá như bức a, một mình hắn so chúng ta toàn bộ công ty còn lợi hại hơn a. Đi, ngươi kéo cái gì nhặt đâu, công ty chúng ta thu nhập có thể cùng hắn so, công ty chúng ta còn không có thực hiện lợi nhuận có được hay không? Tào tổng lần này thật sự muốn đổi nghề đi làm biên kịch đi, tiền vật này kiếm ai? Các ngươi nói Tào tổng kiếm lời nhiều như vậy sẽ cho công ty chúng ta thêm vào đầu tư sao? Không nghĩ tới công ty chúng ta cũng có đại gia nhiều tiền a. Chậc chậc, viết tiểu thuyết viết đến mức này xưa nay chưa từng có a. Ngồi ở trong phòng làm việc Bảo Kiếm Phong nghe thấy bên ngoài rối bời, chân mày cau lại, vô ý thức đứng dậy đi ra phòng làm việc của mình, đi tới bên ngoài khu vực làm việc. Hắn vừa hiện thân, vừa mới còn thảo luận đến khí thế ngất trời các biên tập, nhất thời tứ tán, trở về riêng phần mình công vị. Nhưng Bảo Kiếm Phong vẫn là rất không hài lòng. Hắn không nhịn được mở miệng, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì đâu? Náo nhiệt như vậy.
Đúng.
Là sắp hết năm, không thiếu đồng sự cũng trước nghỉ định kỳ về nhà, nhưng các ngươi còn không có nghỉ định kỳ à? Đi làm trong lúc đó, như vậy nói chuyện hiếm, không tốt à? Chương 316, tin tức bay lời trời, quê quán rất tường hòa. Chương 316, tin tức bay lời trời, quê quán rất tường hòa. Lúc này, một cái gan lớn nam biên tập con mắt chuyển động, mở miệng cười, lao đại. Chúng ta vừa rồi tại trò chuyện Tào tổng thu nhập đâu? Hôm nay thật nhiều báo cáo tin tức hắn gần nhất kiếm lời hơn một ức, như vậy lớn tin tức, chúng ta nhịn không được liền hàn huyên một chút, ta cảm thấy cái này không thể trách chúng ta, ngài nói đúng không?
Ha ha.
Bảo Kiếm Phong giật mình, Tào tổng, cái nào Tào tổng lợi hại như vậy, kiếm lời nhiều như vậy?
Nam biên tập, chính là công ty chúng ta Tào tổng a.
Bảo Kiếm Phong lấy làm kinh hãi, ngươi nói là Tào Thắng Tào tổng?
Hiện trường đại bộ phận biên tập đều gật đầu phụ họa.
Đúng,
không sai.
Còn có thể là cái nào Tào tổng nha?
Bảo cuối cùng,
không nghĩ tới chúng ta Tào tổng chính là một cây kim đại thối a.
Có Tào tổng tại, công ty chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng thiếu tiền.
Đúng,
đúng.
Tào tổng hiện tại là ước vạn phú ông, công ty chúng ta chắc chắn sẽ không thiếu tiền.
Mọi người ngươi một câu ta một câu, khu vực làm việc lại náo nhiệt lên.
Bảo Kiếm Phong nghe ngây người,
gần nhất kiếm hơn một ức.
Ước vạn phú ông,
hắn là như thế nào dạy?
Viết tiểu thuyết dạy không đến nhiều tiền như vậy a?
Bảo Kiếm Phong không nhịn được truy vấn.
Có người cho hắn giải hoặc, kịch bản nha.
Tin tức bên trên viết rất rõ ràng, Tào tổng gần nhất bán hai cái kịch bản cho Hồ Liễu, kiếm hơn 1000 vạn đô la, chuyển đổi trưởng thành dân tệ, có hơn một thước nha.
Viết kịch bản.
Bảo Kiếm Phong đã không còn lòng dạ quan tâm mọi người giờ làm việc nói chuyện trời đất vấn đề, dù là lúc này mọi người lại mồm năm miệng 10 nghị luận cái không xong, hắn cũng không tâm tư quản. Ánh mắt phức tạp mà trở lại phòng làm việc của mình, hắn ngồi tại phía sau bàn làm việc, suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía máy vi tính trên bàn. Hắn phỏng đoán như vậy lớn tin tức, trên mạng hẳn là cũng có đưa tin. Nghĩ như vậy, hắn vội vàng lên mạng lục soát trung nguyên nhất điểm hơi 100 triệu hai chữ mấu chốt này. Rất nhanh liền lục soát một đống tương quan tin tức. Hắn tùy tiện ấn mở một tiên xem hết, sau khi xem xong, ánh mắt vẫn lộ ra thần sắc bất khả tư nghị.
Hai cái kịch bản, bán hơn một ức.
Cái gì kịch bản đắt như thế?
Hollywood tiền tốt như vậy dãy sao?
Hắn không có hoài nghi bản này tin tức tính chân thực, bởi vì hắn vừa mới trông thấy rất nhiều thiên tương quan tin tức, hắn vô ý thức cảm thấy đã có nhiều như vậy tương quan tin tức, cái kia tin tức tính chân thực, hẳn là không thể nghi ngờ. Nhưng lại không biết tin tức từ Trình Long nơi này lấy được tin tức, vốn là không chính xác.
Trình Long nói Tào Thắng hai cái kịch bản bán hơn một ức.
Trên thực tế đâu?
Bên trong một cái kịch bản, Mộ Quang Chi thành Tào Thắng bán là toàn bộ hệ liệt, chung 4 cái kịch bản.
Tăng thêm bán cho Disney gọi là Netflix The Avengers tổng cộng chính là 5 cái kịch bản.
Nếu mà tin tức có thể chuẩn xác đưa tin, liền sẽ không nhường vô số độc giả chấn kinh đến khó có thể lý giải được trình độ.
Nhưng, sự thật chính là tin tức đưa tin có sai,
cũng vì vậy mà lừa dối vô số độc giả.
Giống như Bảo Kiếm Phong, hắn liền khó có thể lý giải được hai cái kịch bản, sao có thể bán đi nhiều tiền như vậy?
Trong mối vẫn không có cách giải, như thế nào cũng nghĩ không thông hắn, cầm lấy máy riêng điện thoại, bấm Tào Thắng dãy số.
Nhưng lại không có đạt thông, biểu hiện Tào Thắng dãy số đường dây bận.
Để điện thoại xuống, hắn chỉ có thể tạm thời đem nghi vấn đặt ở trong lòng.
Hai cái kịch bản, hơn một đức.
Liền xem như tứ đại có tên cải biến kịch bản, cũng bán không đến cái giá này a.
Hắn đến cùng biết hai cái gì kịch bản?
Nước Mỹ lao đã vậy còn quá ưa thích.
Hắn nhíu mày tự nói,
Tào Thắng quê quán.
Sáng hôm nay hơn 11 giờ lái xe đạt tới Tào Thắng, đuổi kịp trong nhà cơm trưa còn không có ăn xong, trong thôn thân thích, hàng xóm liền lần lượt tới nhà hắn thông cửa.
Trong thôn thân thích, bình thường đều ở rất gần.
Hắn vừa về đến, xe BMW đỗ tại cửa ra vào dừng lại. Chẳng khác nào tại nói cho mọi người hắn trở về, không bao lâu, liền có thân thích mang theo đồ vật tới thông cửa. Có người xách một con gà mái, lấy tới thời điểm, cười nói, ta biết nhà các ngươi nuôi gà, nhưng khẳng định không có ta cái này gà ăn ngon, các ngươi nhìn cái này lông gà.
Bóng loáng chân bóng.
Còn có, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta cái này gà thường xuyên có thể bay đến nhà ta trên nóc nhà đi, có thể bay cao như vậy, khẳng định ăn ngon.
Có người lấy ra mấy cái hồng phú sĩ quả táo.
Đầu năm nay hồng phú sĩ quả táo, rất nổi danh, đặc biệt là tại nông thôn, bị rất nhiều thôn dân xem như rất đắt đỏ hoa quả.
Nắm hoa quả tới thời điểm, nói, đây là nữ nhi của ta hôm qua trở về, mang về, A Thắng, ta biết nhà ngươi có tiền, nhưng ta phỏng đoán cha mẹ ngươi khẳng định không nỡ mua mắc như vậy hoa quả, cho nên liền lấy mấy cái tới cho ngươi nếm thử, ngươi cũng đừng ghét bỏ A.
Có người lấy ra nửa giỏ trúc chai cỏ, vào cửa liền nói, A Thắng,
cái này đồ tốt, ngươi bình thường ở bên ngoài, có tiền cũng ăn không được A.
Nhà ta cá đường gần nhất rút khô, ngươi đã về trễ rồi, cá đều bán đi, đây là ta vừa mới cố ý đi cá đường một bên nào đến, nhường ngươi mẹ thêm điểm dưa muối đốt đi, cho ngươi nếm thử. Ta nhớ được ngươi khi còn bé rất thích ăn cái này, đúng không?
Rất nhiều năm chưa ăn qua đi.
Đừng nói, Tào Thắng thật là có thật lâu chưa ăn qua cái đồ chơi này.
Nhưng hắn khi còn bé, cũng không có nhiều thích ăn thứ này.
Chỉ là bởi vì khi đó trong nhà nghèo, bình thường ăn không được cái gì thức ăn mặt, cho nên, mùa hè thời điểm, ưa thích xuống sông sờ một chút chai cỏ trở về ăn bữa ăn ngon, mùa đông trong thôn rất nhiều cá đường đều sẽ rút khô, bắt cá đường bên trong thủy rút khô sau đó, bên bờ cũng rất dễ dàng đào đến chai cỏ, cho nên, mùa đông hắn cũng ưa thích làm thứ này về nhà cải thiện thức ăn.
Nhưng cũng không có nhiều thức ăn, chính là ăn không được thức ăn mặn thời điểm, bất đắc dĩ lựa chọn.
Bất quá, có thân thích nhiệt tâm như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nói mình cũng không thương ăn cái này, tại chỗ còn phải biểu hiện ra ngạc nhiên bộ dáng, nói cảm ơn liên tục. Ngay nọ buổi chiều, trong nhà hắn liền không từng đứt đoạn người. Cả một buổi chiều, nhà hắn nhà chính bên trong đều rất náo nhiệt, không sai biệt lắm chật ních thân thích cùng hàng xóm, còn có mấy cái hồi nhỏ bạn chơi. Những người này đại bộ phận đều không có văn hóa gì, không có gì khác quấy rầy ý thức của người khác. Bọn hắn dạng này tại Tào Thắng nhà một đợi chính là toàn bộ buổi chiều hành vi, nếu mà đặt ở một chút người trong thành trong mắt, chính là rất vô ý thức. Nhưng Tào Thắng biết cái này tại nông thôn là hiện tượng bình thường. Tại nông thôn, nhân duyên tốt, cơ hồ cũng là vô ý thức người. Những người này, khả năng gặp người liền chào hỏi. Trên đường tùy tiện nhìn thấy người quen, khả năng liền ngăn đón đối phương một trò chuyện chính là 1-2 giờ. Nói chuyện trời đất thời điểm, cũng không quá cân nhắc tâm lý đối phương cảm thụ. Tỷ như, gặp được một cái vừa ly hôn, bọn hắn liền sẽ bởi vì tò mò, nhiều lần truy vấn đối phương ly hôn nguyên nhân. Gặp được nghỉ định kỳ về nhà học sinh, mặc kệ đối phương bình thường thành tích như thế nào, nhất định phải truy vấn đối phương thi cuối kỳ thi bao nhiêu điểm. Gặp được trong nhà có người đi thế, bọn hắn còn ưa thích truy vấn nguyên nhân cái chết. Loại này chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, mặc kệ đối phương chết sống thói quen, theo thời đại phát triển, sẽ để cho rất nhiều người trẻ tuổi đang đi ra nông thôn sau đó, cũng không tiếp tục muốn về tới. Đặc biệt là những cái kia tiền lương không cao, không có kết hôn, mỗi lần về thôn, sợ nhất chính là đối diện với mấy cái này thôn dân truy vấn. Nguyên thời không, Tào Thắng thời gian dần trôi qua, cũng có chút sợ về trong thôn. Bởi vì luôn có người ưa thích truy vấn hắn mỗi tháng dạy bao nhiêu tiền. Vì cái gì còn không kết hôn. Mà bây giờ, hắn ngược lại là thật thích cùng các thôn dân tán dóc. Thứ nhất, là các thôn dân hiện đang nói chuyện với hắn thái độ, cùng nguyên thời không bất đồng. Không có người hỏi lại hắn không thích nghe vấn đề, mỗi người cùng hắn đáp lời, trên mặt đều cười theo cho dù là trong thôn trưởng bối cùng hắn nói chuyện, trên mặt cũng sẽ chất đầy nụ cười. Thứ hai, là hắn tại cùng những người này nói chuyện phía bên trong, có thể nghe được không thiếu sáng tác tài liệu. Rất có ý tứ. Có người nói, A Thắng, thôn đầu đông nhỏ bần trước kia là ngươi đồng học A. Ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Tào Thắng mỉm cười gật đầu, ân, nhớ kỹ. Trước kia chúng ta tiểu học cùng lớp, thế nào? Một người khác đoạt lời nói, ha ha, nhỏ bần A. Hắn hiện tại có thể ngữ bức, nói ra ngươi khẳng định không tin, hắn cùng con gái người ta ra mắt, kết quả cùng cô nương mẹ nó bỏ trốn, việc này ngươi dám tin sao? Tào Thắng nghe được ngạc nhiên, thật hay giả? Không thể nào. Nguyên thời không, hắn vẫn đúng là chưa nghe nói qua việc này. Bất quá cũng bình thường, khi đó, hắn đại học mới vừa tốt nghiệp, ở bên ngoài đi làm, một năm tối đa cũng liền một lần trở về, mỗi lần trở về còn đợi không được mấy ngày, cũng không thế nào đi nhà khác thông cửa, cho nên chưa từng nghe qua việc này. Có người nói, cái kia trúc viên thôn lão một tượng nhà nhi tử, ngươi biết không? Con trai hắn gọi Tiểu Bảo A. Ta nhớ được hai ngươi cũng là đồng học, đúng hay không? Tào Thắng lắc đầu, Tiểu Bảo A. Hắn không phải là. Hắn cao hơn ta một giới, bất quá trước kia cũng thường xuyên cùng ta cùng nhau chơi đùa, hắn thế nào? Hắn A. Tiểu tử này hiện tại không phải là một món đồ, những năm này ở bên ngoài mù lan lộn, đoạn thời gian trước, hắn cùng hắn cha cãi nhau, kết quả từ bên ngoài hô 10 cái tiểu vô lại, đem hắn cha đánh một trận, cha hắn hiện tại nhìn thấy người, đều cúi đầu, không mặt mũi thấy người. Vân vân. Những gia trưởng này bên trong ngắn, trước kia Tào Thắng là không hứng thú nghe. Nhưng bây giờ hắn nghe được say sương ngon lành, cũng làm tương lai có lẽ có thể dùng được sáng tác tài liệu, đi ở trong lòng. Một buổi chiều, Tào Thắng nghe không thiếu kỳ văn. Hoàn toàn không biết, ngoại giới có quan hệ hắn tin tức, đã truyền đi bay lời trời, hương, giang, nội địa, loan loan. Khắp nơi đều tại đưa tin hắn gần nhất hai cái kịch bản, kiếm lời hơn một ức. Không chỉ có hắn hoàn toàn không biết, thôn bọn họ các thôn dân tạm thời cũng đều hoàn toàn không biết. Không có cách, thôn bọn họ trước mắt còn không có nhà ai thông dây lưới. Đầu năm nay điện thoại cũng phổ biến không thể lên lưới. Trên mạng tin tức, trong thôn là nhìn không thấy. Lúc ăn cơm tối, nhà hắn không thể không bày tam đại bàn. Trong thôn thân thích, quan hệ tốt hàng xóm, thôn trưởng bọn người, cơm tối thời gian đều không đi, thôn trưởng và kế toán càng là chủ động thu xếp, phân phó trong thôn phụ nhân giúp Tào Thắng lão mụ nấu cơm. Nguyên liệu nấu ăn không đủ. Sắp hết năm, trong thôn hôm nay vừa vặn có nhà giết năm heo, thôn trưởng tự mình đi cầm một đầu chân heo, cuối năm trong thôn đại bộ phận cá đường đều rút khô, bắt cá, có cá đường bắt cá, không có bán đi, liền nuôi dưỡng ở túi lưới bên trong, kế toán đi làm mấy đầu cá lớn tới, Tào Thắng mâu thân cảm thấy hẳn là giết hai con gà, vốn là chuẩn bị làm thịt nhà mình gà, bị thôn bí thư chi bộ ngăn lại, nói chúng ta nhiều người như vậy tại nhà ngươi ăn cơm, còn có thể giết ngươi gà. Cái kia ai? Nhà ngươi gà luôn ăn người ta trong đất đồ ăn a. Cái này đều muốn qua Tết, còn không giết lưu tới khi nào a? Nhanh đi bắt hai cái tới, tranh thủ thời gian. Bị điểm tên thôn dân, bình thường trong thôn là có tiếng đau đầu. Nhưng hôm nay, bị thôn bí thư chi bộ phân phó như vậy, đối mặt mọi người ồn ào, sắc mặt hắn lúng túng nhìn một chút Tào Thắng, Tào Thắng cười nói, ta đưa tiền. Người đem gà chụp tới, bao nhiêu tiền, ta cho. Người này nghe xong Tào Thắng nói như vậy, vội vàng khoát tay, ra vẻ đại khí mà nói, hắc, không phải liền là hai con gà nha. Người khác muốn ăn, khẳng định không cửa, A Thắng ngươi muốn ăn, đây còn không phải là một câu sao. Không cần tiền không cần tiền. Ngươi cho ta tiền chính là xem thường ta. Ta cái này đi cho ngươi bắt. Tình người ấm lạnh, Tào Thắng sau khi xuống lại, mỗi lần trở về đều rất có cảm xúc. Năm nay càng hơn. Lúc ăn cơm tối, bị thôn trưởng bọn người kính không ít rượu. Cơm tối tan cuộc thời điểm, đã là 9 giờ tối nhiều. Tào Thắng sớm giả say, lúc này mới không có say. Các loại những cái kia tất cả giải tán, hắn mới từ trên lầu đi xuống, một bên giúp lão mụ thu thập trên bàn bữa bộn chén cuộn bát đũa, một bên cười nói, mẹ, vất vả ngươi, hại ngươi đến bây giờ cũng không thể nghỉ ngơi. Lão mụ bật cười, liếc nhìn hắn một cái, cảm khái nói, vất vả là có chút vất vả, nhưng cái này cũng không trách được ngươi, những người này cũng không phải ngươi mời tới, ta cũng không thể trách ngươi hiện tại danh khí quá lớn, kiếm tiền quá nhiều à.
Không có đạo lý này, đúng không hả nha?
Tào Thắng mỉm cười. Lão ba cũng đang giúp đỡ thu thập bát đũa.
Nghe vậy, cười nói, mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng đây đều là mọi người nể tình, ta nhi tử nếu là không có triển vọng, những người này, ngươi muốn mời, đều không nhất định có thể mời đến đâu.
Tào Thắng cùng mẫu thân nghe đều cười. Bát đũa thu thập không sai biệt lắm thời điểm, Tào Thắng đi phòng bếp nắm khăn lau tới, chuẩn bị lau bàn tử.
Mẫu thân chợt nhớ tới một chuyện, cười nói với hắn, ai?
Suýt nữa quên mất một chuyện, A Thắng.
Trước mấy ngày, trong huyện tới không thiếu lãnh đạo, bọn hắn nói là thân phận gì, ta cũng không nhớ được, chỉ nhớ rõ dẫn đầu tựa như là huyện trưởng thư ký, bọn hắn tới nhà chúng ta tìm ngươi, không nhìn thấy ngươi, liền nói cho chúng ta chúc mừng năm mới, còn cùng chúng ta nói một chuyện, nhường chúng ta chờ ngươi trở về, nói cho ngươi.
Phụ thân liên tục gật đầu phụ họa, đúng đúng.
Là có chuyện như vậy, mẹ ngươi nếu là không nói, ta cũng suýt nữa quên mất.
Tào Thắng bị câu lên hiếu kỳ, chuyện gì a?
Bọn hắn để cho các ngươi cùng ta nói cái gì đó.
Mẫu thân, ha ha, nói là mời ngươi tham gia trong huyện một cái gì hội nghị, cha hắn.
Bọn hắn nói là cái gì hội nghị tới.
Phụ thân lắc đầu, vậy ta cái nào nhớ kỹ?
Thật không nhớ rõ.
Bất quá, bọn hắn cho chúng ta lưu lại một chương danh thiếp, nhường sau khi ngươi trở lại, gọi cú điện thoại kia, cùng bọn hắn liên hệ, tấm danh thiếp kia mẹ ngươi thu lấy đâu.
Một hồi nhường ngươi mẹ đưa cho ngươi.
Mẫu thân liên tục gật đầu, đúng,
đúng.
Là lưu lại tấm danh thiếp.
Tào Thắng cười cười, không có coi ra gì.
Cũng không cảm thấy mình có tư cách gì, tham gia trong huyện cái gì hội nghị.
Lão mụ lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi.
Đại khái nửa tháng trước, một cái tự xưng ngươi sơ trùng ảnh ngữ lao sư nữ nhân tới nhà chúng ta, cũng nói tìm ngươi, còn nói hiệu trưởng nhà chất nữ thích ngươi, nghĩ an bài ngươi cùng cô nương kia ra mắt, ha ha, ngươi có muốn hay không đi?
Đúng, ngươi cùng Tiểu Nhã bây giờ còn tại cùng một chỗ à?
Ta hai ngày trước còn tiếp vào nàng điện thoại, các ngươi hẳn là không chia tay, đúng hay không?
Tào Thắng bật cười, gật đầu, ân, hai ta tốt đây.
Không có chia tay.
Sơ trùng ảnh ngữ lao sư.
Tào Thắng nhớ kỹ là một cái rất xinh đẹp nữ lao sư.
Đến nỗi hiệu trưởng chất nữ,
hắn liền hoàn toàn không biết là người nào, hắn thậm chí cũng không biết hiện tại cái kia chỗ trung học hiệu trưởng có còn hay không là trước kia vị hiệu trưởng kia. Hắn cũng không hứng thú cái gì xem mắt.
Rửa mặt xong, ngâm chén trà, bước đi tới lầu 2 phòng ngủ.
Mở ra laptop thời điểm, hắn cầm điện thoại di động lên, trông thấy trong điện thoại di động nhiều mười mấy cái điện thoại chưa nhận, trên trăm đầu chưa đọc tin nhắn. Cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Không nghĩ ra chính mình hôm nay mới vừa về nhà, một cái phía dưới buổi trưa, như thế nào liền có nhiều người như vậy gọi điện thoại cho hắn, gửi tin tức.
Ta chính là về nhà ăn Tết, cũng không phải về nhà kết hôn, những người này làm gì đâu.
Chương 317, dọn nhà, mời Khương Hiểu Sương hỗ trợ. Chương 317, dọn nhà, mời Khương Hiểu Sương hỗ trợ. Tào Thắng đại khái nhìn qua hai lần những cái kia điện thoại chưa nhận, liền ấn mở từng đầu chưa đọc tin nhắn, xem xét những cái này nội dung tin nhắn. Bởi vì hắn chú ý tới những cái này tin nhắn phát kiện người, rất nhiều đều cùng những cái kia điện thoại chưa nhận ghi chép là chủ điểm. Hắn phỏng đoán nhìn mấy đầu chưa đọc tin nhắn, liền biết vì cái gì có nhiều người như vậy tìm hắn.
Sự thật cũng xác thực như thế.
Bạn học cũ, ngươi tiểu mẫu nhu dựng được a?
Năm nay vậy mà kiếm hơn một đức.
Nhu bức nhu bức.
Chúc mừng chúc mừng.
Đây là một vị đại học bạn học cùng lớp gửi tới tin tức.
Tào Thắng,
ta là Trương Minh a.
Trước kia ta còn xin ngươi ăn cơm xong đâu, ngươi còn nhớ rõ sao?
Chúng ta lúc nào tụ họp một chút a?
Thật lâu không thấy, rất là tưởng niệm.
Cái tên này, Tào Thắng nhíu mày cẩn thận nghĩ một lát, mới mơ hồ nhớ lại cái này tựa như là thời cấp 3 một cái bạn cùng phòng, cũng là bạn học cùng lớp.
Là một cái người trùng sinh, cao trung thời kỳ đồng học, cách hắn quá xa xưa, đại bộ phận cao trung đồng học danh tự, hắn đều rất khó nghĩ tới.
Xoái ca,
Ngưu Xoa Nha.
Vậy mà kiếm lời hơn một ức, đây là thật sao?
Phát như vậy lại tài, có phải hay không hẳn là mời ta người bạn học cũ này ăn bữa tiệc nha.
Cái tin này cuối cùng, ghi chú một cái tên, Lý Ngọc Lúa.
Cái tên này, Tào Thắng có chút ấn tượng, là lớp 12 thời kỳ từng tại hắn trước bàn ngồi qua mấy tháng nữ sinh, mấy tháng sau đó, nàng cùng khác một người nữ sinh tự mình đổi chỗ ngồi, mới cách hắn xa một chút.
Tào Thắng có chút ngoài ý muốn, nàng vậy mà cũng có số di động của hắn, không biết là từ đâu nghe được.
Tào Thắng, ta mới vừa gọi điện thoại cho ngươi, ngươi không có nhận, có thời gian tới nhà của ta ngồi một chút à?
Đây là trường đại học lúc một vị lão sư gửi tới tin tức.
Tào Thắng,
ngươi thật sự thành trường học của chúng ta kiêu ngạo, chúc mừng a.
Đây là trường đại học lúc phụ đạo viên Lỗ Tưởng Vĩ gửi tới.
Học trường,
ngươi quá tuyệt vời,
thật sự là ta thần tượng.
Ta đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua giống ngươi có tài như vậy hòa, quá lợi hại.
Bội phục bội phục.
Đây là một cái số xa lạ gửi tới, không biết là vị nào học bội hoặc là niên đệ gửi tới.
Học trường,
ta yêu ngươi, làm bạn trai ta đi.
Đây là một vị ghi chú danh tự học bội gửi tới.
Trên trăm đầu chưa đọc tin nhắn, Tào Thắng nhìn đến đây, liền biết chuyện gì xảy ra, không hứng thú tiếp tục xem tiếp.
Hắn nhíu mày, không biết là ai đem hắn thu nhập lộ ra ánh sáng rồi ra ngoài.
Hơn nữa thu nhập, loại sự tình này, hắn chưa từng nghĩ tới muốn chủ động lộ ra ánh sáng.
Trước đó Pacific Gym kịch bản phí bán đi 200 vạn đô la thời điểm, hắn liền không nghĩ lộ ra ánh sáng, tiền tài không để ra ngoài đạo lý, hắn đã sớm hiểu được.
Cũng biết bại lộ của cải của chính mình, dễ dàng trêu chọc không ít là không phải, thậm chí là nguy hiểm.
Đến cùng là ai bạch trần?
Là Disney hoặc là Ford chủ động đối ngoại tuyên truyền?
Vẫn là thuế vụ bộ môn tiết lộ ra ngoài?
Hắn nhíu mày nghĩ một lát, để điện thoại di động xuống,
tại đã khởi động hoàn tất laptop bên trên, lục soát tin tức tương quan. Rất nhanh, hắn liền lục ra được một đống tương quan tin tức. Tùy tiện nhìn hai thiên, hắn liền gật cười. Lại là Trình Long đối tin tức nói. Trình Long cũng làm miệng động. Tào Thắng trầm mặc không nói. Có chút hối hận trước đó tại Trình Long gọi điện thoại tới thời điểm, tại Trình Long hiếu kỳ truy vấn dưới, chính mình không có giữ vững bí mật, tiết lộ tớ là nẹ có khe ạ vẹt cùng mộ quang chi thành kịch bản ra bán. Bất quá, coi như chính hắn không lộ ra, bí mật này phỏng đoán cũng thủ không được bao lâu, Disney cùng phốt bỏ ra nhiều tiền như vậy, mua nó kịch bản, khẳng định sẽ trắng trợn tuyên truyền. Nhưng vào lúc này tin tức này truyền đi, hắn ý thức đến cái này năm mới, chính mình chỉ sợ không có cách nào an ổn tại gia tộc qua. Còn có, đầu năm nay chỉ an xã hội không hề quá tốt, dạng này tin tức truyền ra, sợ rằng sẽ dẫn tới một chút kẻ liều mạng chú ý bắt góc, vơ vét các loại chữ từ trong đầu hắn thoáng qua. Hắn không xác định những sự tình này có thể hay không rơi vào trên đầu mình, nhưng hắn đã nghĩ đến khả năng này, liền nghĩ tận lực ngăn ngừa. Dọn nhà suy nghĩ trước tiên xuất hiện tại trong đầu hắn. Không chỉ có chính mình muốn dọn nhà, phụ mẫu cũng muốn dọn nhà. Là một cái chức nghiệp viết tiểu thuyết, hắn linh cảm rất phong phú, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều có thể rời địa phương, như trường học ký túc xá, như đem đến đồn công an sát vách, nhường đồn công an khoảng cách gần bảo vệ mình, hoặc là thuê lại tại một ít quyền lực bộ môn người nhà tiểu khu, vân vân. Dù sao, tiền tài động nhân tâm. Giống hắn loại này hoang dại ước vạn phụ ông, đột nhiên có tài phú kết sủ, nhưng lại không có dọa người thân phận bối cảnh, chỉ sợ thật sự sẽ có một chút kẻ liều mạng để mắt tới hắn. Ngồi trước máy vi tính, suy nghĩ thật lâu, trong lòng của hắn dần dần có quyết định. Dọn nhà, nhất định phải dọn nhà. Sáng sớm hôm sau, cùng phụ mẫu cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm, hắn đem sự tình cùng phụ mẫu nói, cũng đem khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm nói, mục đích liền một cái, thuyết phục phụ mẫu cùng hắn dọn nhà. Làm phụ mẫu nghe hắn nói gần nhất kiếm hơn một ức, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không biết nên nói cái gì, cũng đều không quá tin tưởng. Hơn một ức, đây là bọn hắn không dám tưởng tượng con số. Đối Tào Thắng dọn nhà đề nghị, hai vợ chồng đều không có phản đối. Trước đó hai người bọn họ không nguyện dọn đi Huy Châu, cùng nhi tử ngủ cùng chỗ, có quê hương khó rời nguyên nhân, cũng có nhi tử còn chưa kết hôn, không có có sinh con, bọn hắn đi Huy Châu, không có hài tử có thể mang, sẽ không có việc gì nguyên nhân. Mà bây giờ, nhi tử nói khả năng sẽ có người xấu để mắt tới nhà bọn hắn, sẽ có nguy hiểm tính mạng, hai vợ chồng liền không lại nói những lý do kia. Qua năm lại đi. Vẫn là hai ngày này liền đi nha. Tào Thắng mâu thân trần chờ hỏi. Tào Thắng phụ thân cũng nhìn xem Tào Thắng, các loại Tào Thắng ý kiến. Tại loại đại sự này bên trên, hai vợ chồng đã vô ý thức muốn nghe nhi tử ý kiến. Cái này tại nông thôn rất phổ biến, phàm là nhi tử có triển vọng, làm cha mẹ, bình thường đều quen thuộc mọi chuyện nghe nhi tử ý kiến. Tào Thắng, hôm nay liền trở về đi. Đơn giản thu thập một chút, chúng ta liền lên đường, trước đi với ta Huy Châu. Hắn sinh tính cẩn thận, tối hôm qua không có trong đêm khởi hành, cũng là bởi vì hắn tối hôm qua uống nhiều rượu, lái xe không an toàn, nếu không, lấy tính cách của hắn, tối hôm qua liền nghị thuyết phục phụ mẫu dọn nhà. Ngày nay buổi sáng, y nguyên không ngừng thân thích, hàng xóm tới nhà hắn thông cửa, nhưng đều bị Tào Thắng phụ mẫu đuổi đi. Cho lý do là nhi tử năm nay muốn dẫn bọn hắn ra ngoài du lịch ăn Tết, phải nắm chặt thời gian thu thập hành lý, một hồi liền muốn độc thân. Trước khi đi, Tào Thắng phụ mẫu thương lượng sau đó, quyết định cái chìa khóa cửa chính giao cho một cái Đường huynh đệ, nhường Đường huynh đệ bình thường chăm sóc một chút phòng, ngẫu nhiên cho phòng toàn diện gió. Buổi sáng hơn 10 giờ, Tào Thắng liền lái xe chở phụ mẫu rời đi quê quán, hướng Huy Châu chạy tới. Tào Thắng mới vừa mang theo phụ mẫu rời đi quê quán không có nửa giờ, huyện đài truyền hình liền có phóng viên cùng quay phim sư đi tới trong thôn, muốn khai thác tìm hiểu hắn. Xế chiều hôm đó, đài truyền hình thành phố cũng tới người, còn có thành phố mấy nhà báo chí phóng viên, đồng thời, lúc chạm vào tối, lại tới từng đám nơi khác ký giả truyền thông. Mấy tên phóng viên đến, nhường Tào Thắng quê quán những thôn dân kia đều rất ngạc nhiên. Nhao nhao nghe ngóng mấy tên phóng viên tới làm gì. Rất nhanh, Tào Thắng gần nhất kiếm lời hơn một ước tin tức, ngay tại trong thôn lưu truyền ra tới. Tối cùng ngày, liền truyền khắp phụ cận mấy cái thôn, lời đồn đại liền như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp 10 dặm 8 hương, toàn huyện, thậm chí toàn thành phố. Thật sự là đầu năm nay ước vạn phú ông hàm kim lượng quá lớn. Hơn nữa, Tào Thắng kiếm tiền phương thức quá bất khả tư nghị. Nếu như là làm ăn dễ nhiều tiền như vậy, mọi người có thể sẽ không quá ngạc nhiên. Nhưng dựa vào bút viết kịch bản, kiếm nhiều tiền như vậy, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ai nghe việc này, đều sẽ bị ngạc nhiên đến. Đặc biệt là tại Tào Thắng quê quán, nghe nói quê hương mình ra như vậy một cái đại tài tử, bằng tài hoa kiếm lời nhiều tiền như vậy, ai cũng nhịn không được cùng người trò chuyện hai câu cái đề tài này. Lúc chiều, Tào Thắng liền mang phụ mẫu đi tới Huy Châu. Hắn không có đem phụ mẫu mang đến biệt thự của mình, bởi vì hắn cảm thấy biệt thự của mình đã không an toàn. Trước đó liền có rất nhiều phóng viên tìm tới hắn biệt thự thu thập tin tức hắn, vị trí của biệt thự đã không phải là bí mật. Mắt thấy liền muốn qua Tết, hắn cũng không muốn mang theo phụ mẫu trốn đông trốn tây, đi tới Huy Châu sau đó, liền mang theo phụ mẫu vào ở một nhà khách sạn 5 sao. Gian phòng hắn cũng là gọi điện thoại mời Khương Hiểu Sương hỗ trợ mở. Vô dụng thẻ căn cước của mình, cũng vô dụng phụ mẫu thẻ căn cước. Để cho an toàn, hắn thậm chí không có mời Hoàng Thanh Nhã hỗ trợ thuê phòng. Bởi vì Hoàng Thanh Nhã là bạn gái hắn, cũng đã sớm không phải cái gì bí mật. Vừa vặn Khương Hiểu Sương còn không có nghỉ định kỳ, tại đài truyền hình công tác nàng, gần nhất làm việc đang bề bộn, theo lý thuyết, nàng là phóng viên, Tào Thắng lại càng không nên tìm nàng hỗ trợ. Nhưng Tào Thắng lại cảm thấy nàng sẽ không tiết lộ hành tung của mình. Hắn nguyện ý tin tưởng Khương Hiểu Sương một lần. Huống chi, khách sạn 5 sao an toàn hẳn là có bảo hộ. Coi như hành tung bị tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không cho hắn một nhà ba người mang đến cái gì nguy hiểm. Trong tiềm thức, hắn muốn dùng chuyện này thử xem Khương Hiểu Sương phải chăng đáng tin. Khách sạn trong phòng. Khương Hiểu Sương ngay tại nhiệt tình giúp Tào Thắng phụ mẫu bày ra hành lý, vận trước bận sau mà loay hoay cái chán đầy mồ hôi, ý nguyên vẻ mặt tươi cười. Ước chừng nửa giờ sau, Tào Thắng nhường phụ mẫu trước nghỉ ngơi một chút, mang theo Khương Hiểu Sương đi tới căn phòng cách vách. Hắn ở tại căn phòng cách vách. Mới vừa vào cửa, Khương Hiểu Sương liền nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ta thật không nghĩ tới cái này đều sắp hết năm, ngươi đột nhiên lại về Huy Châu, càng không có nghĩ tới ngươi sẽ mời ta giúp chuyện này, bất quá ta thật cao hứng ngươi có thể nghĩ đến mời ta hỗ trợ, thật sự. Đang khi nói chuyện, nàng đi đến bên cửa sổ, mở ra nửa phiến cửa sổ, cho gian phòng thông khí. Tào Thắng đi đến ghế sofa nơi đó ngồi xuống, mỉm cười nói, không có cách, ta vốn là đã về nhà, chuẩn bị qua Tết, không nghĩ tới đột nhiên có nhiều như vậy tin tức đưa tin ta thu nhập, ta phỏng đoán lại không đi, cái này năm mới tại gia tộc cũng bị người phiến chết, biệt thự nơi đó chỉ sợ cũng phải có không ít phóng viên đi qua, cho nên cũng chỉ có thể tới khách sạn ở tạm, hôm nay vất vả ngươi. Tạ ơn. Khương Hiểu Sương trông thấy trên bàn trà có một bao chưa khui ra khăn tay, đi qua, rút ra một tờ giấy, một bên lau mồ hôi trên trán nước đọng, một bên khẽ cười nói, ngươi muốn tránh phóng viên. Vậy ngươi còn tìm ta hỗ trợ? Ngươi quên ta cũng là phóng viên sao? Ha ha. Tào Thắng mỉm cười nhìn xem nàng, ngươi muốn khai thác tìm hiểu ta lời nói, ta có thể cho ngươi một cái độc nhất vô nhị bài tin tức, ngươi muốn thu thập tin tức sao? Khương Hiểu Sương có chút ngoài ý muốn, thật sự. Tào Thắng mỉm cười gật đầu. Khương Hiểu Sương nhìn hắn chằm chằm một hồi, bật cười lắc đầu, được rồi. Đã ngươi như vậy phiền phóng viên, vậy ta liền không phiền ngươi, hiện tại ta chính là bằng hữu của ngươi, không phải phóng viên. Đúng, lập tức liền muốn qua Tết, ngươi muốn cùng thúc thúc A Di tại trong quán rượu này ăn Tết sao? Tào Thắng, có ý nghĩ này, bất quá cũng không nhất định, quay đầu ta hỏi một chút cha mẹ ta, có muốn hay không đi phương Nam du lịch, bọn hắn nếu là không ngại mệt mỏi, liền dẫn bọn hắn đi phương Nam thành thị duyên hải, du lịch ăn Tết, Tam Á hoặc là Bằng Thành, đều được. Khương Hiểu Sương gật gật đầu, cái chủ ý này không tệ, đến lúc đó cần muốn ta giúp ngươi mua vé máy bay sao? Cần, ngươi đừng khách khí với ta, ngươi bây giờ không thích hợp xuất đầu lộ diện. Tào Thắng cười cười, tạ ơn. Cùng ta còn khách khí như vậy. Ngay nọ buổi chiều, Khương Hiểu Sương một mực không đi. An bị tại Tào Thắng trong phòng, cùng Tào Thắng trò chuyện đông trò chuyện tây, Tào Thắng cũng không tốt nói nhường nàng rời đi, chỉ có thể buổi tiếp nàng tán dóc. Lúc ăn cơm tối, bọn hắn cũng không có đi xuống lầu ăn, mà là gọi điện thoại nhường khách sạn đưa một chút đồ ăn đến trong phòng. Khương Hiểu Sương cùng Tào Thắng một nhà ba người cùng một chỗ ăn một bữa bữa tối. Lúc ăn cơm, liên tiếp cho Tào Thắng phụ mẫu gấp thức ăn, nhiệt tình đến có điểm quá phận. Cho nên sau khi ăn xong, nàng cáo từ rời đi sau đó, Tào Thắng phụ mẫu đều truy vấn nàng cùng Tào Thắng quan hệ. Tào Thắng liên tục phủ nhận cùng nàng có một chân, cha mẹ của hắn ý nguyên nửa tin nửa ngờ. Trong lúc đó, Hoàng Thanh Nhã gọi điện thoại tới, Tào Thắng không có nhận, nhưng cho nàng trở về một đầu tin tức, một hồi đánh cho ngươi. Chờ hắn phụ mẫu đi căn phòng cách vách nghỉ ngơi, hắn mới bấm Hoàng Thanh Nhã dây số. Ngươi vừa rồi tại làm gì đâu? Như thế nào không tiếp điện thoại ta nha? Hoàng Thanh Nhã hỏi. Tào Thắng, vừa mới cha mẹ ta tại, nói chuyện với bọn họ đâu? Hoàng Thanh Nhã, à, vậy ngươi bây giờ lên lầu? Tào Thắng cười cười, không có, ta hiện tại không tại quê quán. Hoàng Thanh Nhã thật bất ngờ, không tại. Làm sao lại như vậy? Ngươi hôm qua không phải mới vừa về nhà sao? Tại sao lại không còn nữa? Vậy ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Tào Thắng đem chính mình mang phụ mẫu tới Huy Châu sự tình, đơn giản nói một lần. Hoàng Thanh Nhã nghe xong, rất ngạc nhiên. Cái gì? Ngươi cùng thúc thúc, A Di bây giờ tại khách sạn. Nhà ai khách sạn nha? Ta hiện tại qua tới thăm đám các người đi. Mau nói cho ta biết là nhà ai khách sạn, cái nào gian phòng. Tào Thắng chần chừ một lúc, hỏi, ngươi bây giờ thuận tiện tới. Hôm nay không có phóng viên đi tìm ngươi. Hoàng Thanh Nhã. Một hồi yên lặng sau đó, Hoàng Thanh Nhã, hôm nay là có mấy cái phóng viên tới gõ ta cửa nhà, bất quá đều bị cha mẹ ta bọn hắn đuổi, như thế nào? Ngươi sợ ta đem những phóng viên kia mang tới? Tào Thắng, có chút ta. Bất quá, nếu như ngươi thật nghĩ tới, vậy hãy tới đây thôi. Chú ý đừng để những phóng viên kia biết chúng ta số phòng là được rồi. Hoàng Thanh Nhã chần chừ một lúc, vậy ngươi đem khách sạn cùng số phòng phát cho ta, ta một hồi cẩn thận một chút tới, nếu có phóng viên theo dõi, ta liền không đến, tốt à? Tào Thắng đáp ứng. Đem khách sạn danh tự cùng gian phòng của mình hào đều nói với nàng. Cho chuyện kết thúc, Tào Thắng đứng dậy cầm thay đi giặt quần áo, đi phòng tắm rửa ngâm tắm rửa. Nằm trong bồn tắm, trong đầu hắn vẫn còn đang tính toán sau đó dọn đi chỗ nào ở, đi nơi nào mua nhà. Cùng lúc đó, Hoàng Thanh Nhã nhà, Hoàng Thanh Nhã cúp máy trò chuyện sau đó, liền tiến vào phòng ngủ thay quần áo, vội vàng thay xong quần áo từ phòng ngủ đi ra lúc, trông thấy đại ca Hoàng Thanh Phong đứng tại trên ban công hút thuốc, nàng liếc nhìn, liền vội vàng đi chỗ cửa lớn xoay người đổi giày. Hoàng Thanh Phong quay đầu nhìn về phía nàng, tiếp mắt nhìn xem nàng đổi giày, mắt thấy nàng sắp đổi xong, hắn bỗng nhiên mở miệng, ngươi đã sớm biết hắn gần nhất kiếm hơn một ức, đúng không? Hoàng Thanh Nhã ngạc nhiên ngẩng đầu trông lại. Nàng còn chưa mở miệng, Hoàng Thanh Phong tự giễu cười một tiếng, còn nói, khó trách ngươi lần trước nghe ta nói năm nay kiếm mấy trăm vạn, cảm thấy ta dạy đến không nhiều đâu. Khó trách. Chương 318, tài phú ma lực chương 318, tài phú ma lực Hoàng Thanh Nhã. Hoàng Thanh Nhã biểu lộ kinh ngạc, nhìn đứng ở trên ban công hút thuốc, biểu lộ phức tạp đại ca, nàng ý thức được đại ca hẳn là xem đến tin tức, coi như không nhìn thấy tin tức, khẳng định cũng nghe người nói, nếu không, sẽ không biết Tào Thắng năm nay kiếm hơn một ức. Trước đó nàng đại ca hỏi nàng Tào Thắng năm nay kiếm bao nhiêu, hỏi tới mấy lần, nàng đều không nói chân thực con số, chính là sợ kích động đến đại ca. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kích thích đại ca. Trong nội tâm nàng có chút xin lỗi, nghĩ thầm, về sau cùng đại ca nói chuyện, phải chú ý điểm, nếu mà lần trước hắn nói hắn năm nay kiếm mấy trăm vạn, ta có thể khen hắn một chút, hắn hẳn là liền sẽ không truy vấn Tào Thắng kiếm bao nhiêu, hôm nay càng sẽ không bởi vì Tào Thắng kiếm hơn một ức mà đứng tại trên ban công rút buồn một thuốc. Trong lòng chuyển những ý niệm này, nàng gạt ra một vòng nụ cười an ủi, đại ca, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, kỳ thực ngươi cùng người bình thường so đã rất ưu tú, thật sự một năm dây mây trăm vạn thật sự không ít. Hoàng Thanh Phong liếc mắt tức giận nói, ta cảm ơn ngươi a, ngươi thực sẽ an ủi người, đúng, ngươi bây giờ đi dạy chuẩn bị đi chỗ nào a? Hoàng Thanh Nhã đứng dậy cười nói, Tào Thắng về Huy Châu, cùng hắn cha mẹ cùng đi, ta đi xem bọn họ một chút. Năm trước nàng mang Tào Thắng tới qua trong nhà làm khách, hiện tại tự nhiên không cần thiết giấu giếm nàng cùng Tào Thắng kết giao. Hoàng Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, gật đầu một cái, hơi xúc động mà nói, hẳn là cha mẹ hắn tới, ngươi xác thực hẳn là đi biểu hiện tốt một chút, đi thôi. Trên đường chú ý an toàn. Hoàng Thanh Nhã ừ một tiếng, cùng đại ca khoát khoát tay, liền mở cửa đi. Trên ban công, Hoàng Thanh Phong nhìn xem đóng lại đại môn, biểu lộ phức tạp cười cười. So với hắn biểu lộ phức tạp hơn chính là nội tâm của hắn. Muội muội là hắn nhìn xem lớn lên, từ nhỏ đã muội muội đẹp, để cho hắn nữa thích cũng làm cho hắn kiêu ngạo, càng làm cho hắn muốn bảo hộ. Về sau hắn bắt đầu làm ăn, lại đem sinh ý càng làm càng lớn, sau đó dần dần bắt đầu cảm thấy mình có tư cách bảo vệ tốt người cả nhà, đương nhiên cũng bao quát chính mình muội muội. Hắn thậm chí không chỉ một lần nghĩ tới, các loại muội muội lấy chồng thời điểm, chính mình cho thêm muội muội chuẩn bị một điểm đồ cưới, phòng, xe đều có thể đưa, nhường muội muội tại nhà chồng có thể thẳng tắp cái eo làm người, nhường muội muội đời này đều trải qua thư thư phục phục, không buồn không lo. Kết quả, muội muội hôn nhân trước sau hai lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đây không phải nói hắn muội muội kết hai lần cưới, mà là lần thứ nhất, hắn nằm mơ cũng không ngờ tới xinh đẹp như vậy, lại có tài khí muội muội, vậy mà chậm chạp không gả ra được, hắn một trận hoài nghi muội muội hướng giới tính có phải hay không có vấn đề. Lần thứ hai là muội muội tìm Tào Thắng tên tiểu bạch kiểm này. Muội muội là hắn nhìn xem lớn lên, hắn vẫn cảm thấy muội muội mình là một đóa tiểu hoa, là có non, nằm mơ cũng không ngờ tới nàng không nói yêu đương thì thôi, nói chuyện yêu đương tìm tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, nàng vậy mà ưa thích trâu già gặm cỏ non, mà nàng lại là đầu kia lão nhu. Hắn thực sự không cách nào đem mỹ mạo như hoa muội muội cùng lão nhu liên hệ với nhau. Nhưng nàng xác thực so Tào Thắng lớn không ít. Càng làm cho nàng ngoại ý muốn chính là, Tào Thắng thu nhập nâng cao quá nhanh. Hắn vốn còn nghĩ tự mình làm sinh ý làm được cũng không tính là nhỏ, thu nhập bên trên hẳn là có thể nghiền ép Tào Thắng cái này thanh niên. Một cái đùa bợn giấy bút, giấy điểm tiền thù lao ra hỏa, có thể có cái gì triển vọng? Không phải liền là một cái viết phá tiểu thuyết sao? Vừa bắt đầu, hắn là không nhìn chúng, chỉ coi Tào Thắng là một cái không có gì triển vọng tiểu bạch kiểm. Kết quả đây, tên tiểu bạch kiểm này vậy mà chợt rối tinh rối mù, ngắn ngủi thời gian 2 năm, năm thu nhập liền quá 100 triệu, danh khí đuổi sát Kim Dung, Cổ Long, biên soạn kịch bản, vậy mà bán đến Hollywood, thành hoa ngữ địa khu thu nhập cao nhất biên kịch. Năm thu nhập quá 100 triệu biên kịch. Hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nghe nói, mấu chốt là như bức như vậy ra hỏa, lại bị muội muội của hắn đoạt tới tay. Ta giống như không bảo vệ được muội muội. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này. Hoàng Thanh Nhã đi tới Tào Thắng và ở khách sạn gian phòng. Vừa thấy mặt liền hỏi, thúc thúc, A Di đâu? Bọn hắn đã ngủ chưa? Ta nghĩ đi xem bọn họ một chút. Tào Thắng tiện tay đóng lại phương diện, chỉ căn phòng cách lách, bọn hắn ở sát lách, bất quá, bọn hắn quen thuộc ngủ sớm dậy sớm, hiện tại chỉ sợ đã ngủ, nếu không, ngươi ngày mai gặp lại bọn hắn. Hoàng Thanh Nhã có chút ngoài ý muốn, sớm như vậy đi ngủ. Nghĩ nghĩ, nàng gật gật đầu, đi đến ghế sofa chỗ ấy ngồi xuống. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi mang thúc thúc, A Di tới, như thế nào không được ngươi chỗ này? Như thế nào dẫn bọn hắn ở khách sạn nha? Là bởi vì muốn tranh né phóng viên sao? Tào Thắng mỉm cười gật đầu, tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Không kém bao nhiêu đâu. Không hoàn toàn là. Hoàng Thanh Nhã, nói thế nào? Trước đó hai người bọn họ ở trong điện thoại, không có nói rõ chi tiết, cho nên nàng không hề rõ ràng Tào Thắng vì cái gì đột nhiên mang hắn phụ mẫu tới Huy Châu. Tào Thắng tự giễu cười một tiếng, người sợ nổi danh heo sợ mập a. Ngươi chưa nghe nói qua có chút trúng giải thưởng lớn người, trong đêm dọn nhà sao? Ta năm nay đại khái thu nhập bị tin tức lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, ít nhiều có chút lo lắng cha mẹ cùng ta an toàn của mình, cho nên vì để ngừa bất nhất, dẫn bọn hắn đi ra tránh, ta tại Huy Châu phòng, ta tạm thời cũng không dám ở. Hoàng Thanh Nhã kinh ngạc nhìn xem hắn, con mắt chớp mấy lần, nàng mới hiểu Tào Thắng lo lắng, khẽ gật đầu, bật cười nói, dạng này nha. Ngươi nói như vậy, ngươi cùng thúc thúc, A Di hiện tại còn giống như thật sự không quá an toàn, bất quá, các ngươi cũng không thể thời gian dài ở khách sạn a. Khách sạn này tiền phòng rất đắt, ngươi dự định sau đó làm sao bây giờ? Tào Thắng cười cười, tạm thời còn chưa nghĩ ra, suy nghĩ bước đầu là ở chỗ này lần nữa mua phòng ốc, nhiều mua 2 bộ, chỉ cần nhà của ta đủ nhiều, người bình thường sẽ rất khó thăm dò được ta địa chỉ, ngươi cứ nói đi. Hoàng Thanh Nhã nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, chỉ sợ không thể. Chủ yếu là ngươi bây giờ danh khí cùng một ít minh tinh không sai biệt lắm, đặc biệt là Huy Châu bên này, rất nhiều người đều biết ngươi ở bên này đi học, rất nhiều người cũng đều nhận ra ngươi gương mặt này, trừ phi ngươi về sau mỗi lần ra cửa đều chụp mũ, đeo kính râm, nếu không, khẳng định sẽ bị người nhận ra, ngươi cảm thấy thế nào? Tào Thắng gật cười. Đây cũng là hắn phiền não địa phương. Nếu mà hắn không có trải qua nhiều như vậy tin tức, chỉ có bút danh nổi danh, giống đại bộ phận tác giả mở dạng, ngoại giới không biết tên thật của hắn, chân dung, vậy hắn chuyển sang nơi khác ở, hẳn là có thể an toàn không thiếu. Nhưng Hoàng Thanh Nhã mới vừa nói rất đúng, hắn gương mặt này hiện tại rất nhiều người đều có thể nhận ra, đặc biệt là tại Huy Châu nơi này, hắn mặc kệ đổi được chỗ nào ở, chỉ sợ đều sẽ rất nhanh liền bị phụ cận hàng xóm nhận ra. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cho ta một cái đề nghị. Hắn mỉm cười hỏi lại. Hoàng Thanh Nhã nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, mới chần chờ nói, ta tạm thời nghĩ đến hai cái biện pháp, ngươi nghe một chút nhìn. Tào Thắng mỉm cười đưa tay ra hiệu nàng nói. Hoàng Thanh Nhã, một cái là thâm cư không ra ngoài, đừng có lại đi trường học đi học, dễ dàng bị người theo dõi, dù sao ngươi là viết tiểu thuyết, không đi học lời nói, bình thường trạch tại chỗ ở, người bình thường căn bản không gặp được ngươi, đổi chỗ khác ở thì càng an toàn. Tào Thắng khẽ gật đầu, nhìn xem nàng, đợi nàng nói đề nghị thứ hai. Hoàng Thanh Nhã, thứ hai là mời bảo tiêu. Giống như những minh tinh kia một dạng, những minh tinh kia cũng có tiền, danh khí thậm chí lớn hơn ngươi phải nhiều hơn, vậy bọn hắn vì cái gì không có việc gì? Ta cảm thấy cũng là bởi vì bọn hắn mặc kệ đi nơi nào, đều theo đi theo mấy cái bảo tiêu, danh khí càng lớn, bên người bảo tiêu thường thường càng nhiều, nếu như ngươi không nghĩ trạch lấy không ra khỏi cửa lời nói, vậy liền thường xuyên mời mấy cái bảo tiêu, hẳn là có thể cam đoan an toàn, ngươi cảm thấy thế nào? Tào Thắng gật gật đầu. Cảm thấy nàng hai đề nghị này đều rất có đạo lý, nhưng đều sẽ cải biến cuộc sống của hắn, để cho hắn không thể giống trước kia tự do tự tại như vậy. Bất quá, trong lòng của hắn cũng rõ ràng cho đến ngày nay, xuất hiện cục diện dưới mắt, cuộc sống của mình nghĩ giống như trước đây, chỉ sợ là không thể nào. Trừ phi mình tin tưởng thiên hạ vô tặc, không sợ bị kẻ liều mạng để mắt tới. Ta suy nghĩ lại một chút. Hắn nói như vậy. Hoàng Thanh Nhã dựa sát vào nhau đến bên cạnh hắn, ôm hắn một cánh tay, mỉm cười nói, ta thật sự đề nghị ngươi học kỳ kế đừng đi trường học, dù sao ngươi cũng không dựa vào văn bằng ăn cơm, có thể hay không cầm tới bản khoa văn bằng, có cái gì trọng yếu. Đừng đi trường học, thay cái chỗ ở, lại mời mấy cái bảo tiêu trong nhà, bảo hộ ngươi cùng thúc thúc, A-di an toàn, hẳn là liền không sao, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Tào Thắng gừ một tiếng. Trong lòng vẫn còn nghĩ đến những biện pháp khác. Hắn không nghĩ thời gian dài trạch trong nhà. Hắn vốn là rất là khép kín, nếu như ngay cả trường học đều không đi, liền thật sự thành tự trạch, thời gian dài không cùng ngoại giới tiếp xúc, sẽ để cho hắn cùng xã hội tách rời, cũng sẽ dần dần đánh mất cùng người liên hệ năng lực. Chuyện này với hắn sáng tác cũng bất lợi. Tỷ như, thời gian dài không tiếp xúc ngoại giới, hắn liền không có cơ hội quan sát ngoại giới muôn hình muôn vẻ người và sự việc, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, thời gian lâu dài, hắn biết tiểu thuyết lúc sau, tại đắp nặng nhân vật hình tượng bên trên, khả năng liền sẽ xảy ra vấn đề, khó mà tiến bộ là khẳng định. Tỷ như, một chút sinh hoạt thưởng thức. Trước khi trùng sinh, hắn cùng một chút viết lách tại trên mạng nói chuyện trời đất thời điểm, liền chú ý tới cái khác thời gian dài trạch ở nhà viết lách, rất khuyết thiếu sinh hoạt thưởng thức, đối trong hiện thực giá hàng rất không hiểu rõ, đối một chút hàng hiệu trang phục, đồ trang sức các loại, cũng nhớ ký loạn thất bát ao. Dạng này viết lách là viết không được đô thị loại tác phẩm. Bởi vì kiểu gì cũng sẽ tại một chút nhìn như không quan trọng chi tiết chỗ, bại lộ nhược điểm, nhường độc giả nghiêm trọng xuất diễn. Tào Thắng mạch suy nghĩ bỗng nhiên bị Hoàng Thanh Nhã đánh gãy. Nàng không có lên tiếng, nhưng nàng tay dần dần sờ về phía sinh mệnh cấm khu. Tào Thắng buồn cười nhìn về phía nàng, ngươi muốn làm gì? Nàng dương mắt đối với hắn như mày, hỏi lại, ngươi không muốn sao? Tào Thắng cùng nàng mỉm cười hai mắt nhìn nhau, cười một tiếng, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Hoàng Thanh Nhã đưa tay đem hắn đẩy ngã ở trên ghế salon, cười nói, thiếu cùng ta giả vờ chính đáng. Cùng một ngày ban đêm, cùng Tào Thắng phiền não bất đồng, cùng hắn có quan hệ một số người, khi biết hắn năm nay kiếm hơn một ước sau đó, rất nhiều người đều hưng phấn không thôi. Thì như Lương Hồng Phi, hắn là Tào Thắng học trưởng, trước mắt là Vui Thông quán net nhân viên quản lý. Tào Thắng đầu tư nhà này quán net, từ gây dựng đến nay, một mực bởi hắn quản lý. Mắt thấy sắp hết năm, bởi vì quán net khách nhân không giảm trái lại còn tăng, Lương Hồng Phi một mực không thể nghỉ định kỳ về nhà, hắn đã chuẩn bị cái này năm mới liền trong quán net qua. Chính là nghĩ đến không thể về nhà ăn Tết, hắn mấy ngày nay tâm tình vẫn có chút phiền muộn. Nhưng nghĩ tới Tào Thắng vài ngày trước cho hắn phát phong phú cuối năm thưởng, hắn lại cảm thấy không về nhà ăn Tết cũng đáng giá. Tại loại này phức tạp tâm tình dưới, hắn hôm nay tại trên mạng xem đến Tào Thắng gần nhất hai cái kịch bản bán hơn một ước tin tức, lúc đó đem hắn nhìn ngây người. Hai cái kịch bản bán hơn một ước, hơn một ước, toàn bộ lấy ra bày ở trước mặt lời nói, sẽ cơ bản đến mức nào tích? Hắn không tưởng tượng ra được, nhưng hắn rất nhanh liền hưng phấn lên, bởi vì Tào Thắng hiện tại là hắn lão bản, đã từng nói nếu như hắn có thể đem nhà này quán net quản lý tốt, liền mở cho hắn chi nhánh. Vốn là trong lòng của hắn vẫn rất không chắc, lo lắng Tào Thắng là cho chính mình vẽ bánh nướng, sẽ không thực hiện. Nhưng hôm nay biết được Tào Thắng hiện tại đã là ước vạn phú ông, Lương Hồng Phi nhịp tim liền gia tốc, hắn cảm thấy Tào Thắng đã có tiền như vậy, cái kia sang năm hẳn là sẽ nghĩ biện pháp khắp nơi đầu tư. Hắn tin tưởng lấy Tào Thắng đầu não, sẽ không đem nhiều tiền như vậy đều đặt ở trong ngân hàng lấy lời, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đầu tư. Giống như Tào Thắng trước đó đầu tư Vui Thông quán net, cùng với Bằng Thành bên kia một tòa lầu. Khi đó Tào Thắng còn không có nhiều tiền như vậy đâu. Liên bỏ được như vậy đầu tư, hiện tại thân gia quá trăm triệu, một chút có hơn ức tiền mặt, Tào Thắng có thể nhịn được không đầu tư. Hắn không cảm thấy mua nhà lầu là một cái rất tốt phía đầu tư thức. Muốn thuyết phục Tào Thắng dùng tiền để ra tiền, thì như đầu tư thêm mấy nhà quán net kiếm tiền tốc độ rất nhanh, hắn cũng có lòng tin có thể quản lý tốt mấy nhà quán net. 5 nhà, 10 nhà, 20 nhà. Lương Hồng Phi càng nghĩ càng kích động, cảm xúc bành trướng. Phản phất trông thấy chính mình tại tương lai không lâu, đảm nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong một màn kia. Ngay tại hắn càng nghĩ càng đẹp, khoe miệng ngăn không được dương lên thời điểm, trước mặt hắn quầy ba bị người gõ gõ, đồng thời truyền đến một câu trêu chọc, "Hắc, Tiểu Lương, ngươi đang suy nghĩ cái nào mỹ nữ đâu? Như thế nào cười đến như vậy lăng a?" Lương Hồng Phi giật mình, đội vàng thu liễm nụ cười, ngẩng đầu nhìn lại. Trông thấy Hoàng Tắc Thành cười mỉm mà nhìn xem hắn. Hoàng Tắc Thành là Huy Châu sư chuyên máy tính lao sư, cũng là Vui Thông quán net kỹ thuật cố vấn. Cái này quản trị mạng, từ gây dựng đến nay đã đổi mấy cái, nhưng mỗi một cái cũng là Hoàng Tắc Thành tìm đến, trên cơ bản cũng là Hoàng Tắc Thành học sinh. đột nhiên trông thấy Hoàng Tất Thành, Lương Hồng Phi liền vội vàng đứng lên, nhiệt tình bắt chuyện, "Hoàng lão sư, đã trễ thế này, ngài như thế nào còn đến đây? Đi vào ngồi một chút." Hoàng Tất Thành mỉm cười lắc đầu, nhìn một chút trong quán internet không còn chỗ ngồi tình cảnh, nụ cười trên mặt hắn thì càng dày đặc. Theo lý thuyết, bên cạnh Huy Châu sư chuyên được nghỉ, lập tức liền muốn qua Tết, cái lưới này a sinh ý hẳn là sẽ trở nên rất thảm đạm, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Huy Châu sư chuyên học sinh mặc dù được nghỉ, nhưng kể bên này ra ngoài học tập, làm công người trẻ tuổi, lại đều trở về, những người tuổi trẻ này vừa về đến, trông thấy cửa nhà có như vậy một nhà quy mô không nhỏ có nét, trong quán internet máy tính cũng đều rất mới, liền chen chúc mà tới. Trong đó có chút người trẻ tuổi, càng là thời gian dài muốn tại nơi này không đi. Thậm chí có người trong quán net ăn uống đi ngủ. Thật sự là đầu năm nay trong nước quán net vừa mới xuất hiện không lâu, máy tính đối người tuổi trẻ lực hấp dẫn quá lớn. Đêm nay sinh ý lại tốt như vậy à? Không sai không sai. Hoàng Tất Thành vẻ mặt tươi cười mở miệng tán thưởng. Lương Hồng Phi cũng vẻ mặt tươi cười, đúng vậy à? Chạm vạng tối thời điểm, còn có không ít người xếp hàng đâu. Hiện tại quán net sinh ý quá tốt làm, ta tính toán đợi qua hết năm, liền cùng lao bản đề nghị lại mở mấy nhà chi nhánh. Hoàng lao sư ngài cảm thấy thế nào? Hoàng Tất Thành cười khẽ một tiếng, tốt. Đương nhiên được à? Ta cũng chuẩn bị cùng Tào Thắng Sách đề nghị này đâu. Vừa vặn hắn hiện tại là có tiền, đúng không? Lương Hồng Phi có chút ngoài ý muốn, Hoàng lão sư ngài cũng nghe nói lão bản gần nhất kiếm không thiếu tiền. Hoàng Tất Thành ha ha cười hai tiếng. Hắn đương nhiên nghe nói, hắn là máy tính lão sư, trong nhà là có máy vi tính, mỗi ngày đều có lên mạng thói quen, hôm nay cũng là bởi vì tại trên mạng xem đến Tào Thắng phát đại tài, hắn mới hưng phấn đến ngủ không được, nghĩ đến tới này quán net nhìn xem, thuận tiện cùng Lương Hồng Phi thương lượng một chút, các loại năm sau cùng một chỗ hướng Tào Thắng đề nghị mở chi nhánh. Hắn ở trường học tiền lương cứ như vậy điểm. Hắn cũng nghĩ phát tài a. Chương 319, một thiên đơn chương chương 319, một thiên đơn chương cùng một ngày ban đêm. Hàng Châu. Bởi vì tới gần Tết xuân, mà nghỉ định kỳ về đến cố hương Vương Tịnh, lúc này ngồi ở phòng khách, một bên uống trà, một bên nghe phụ mẫu làm nàng tư tưởng công tác. Nàng vốn là không có uống trà thói quen, nhưng từ khi làm Tào Thắng trợ lý sau đó, tại Tào Thắng nơi đó trông thấy rất nhiều loại lá trà, nhìn hắn mỗi ngày uống, hôm nay Long Tỉnh, ngày mai Mao Phòng, ngày kia trẻ đỏ kỳ môn, bên ngoài ngày kia lại đổi thành cái gì khác trà, nàng nhìn một chút, liền có chút nghĩ nếm thử những cái kia trà hương vị. Dần dần, liền thích uống trà. Nhưng lúc này nàng cảm thấy trong tay trà có chút khó uống. Không chỉ có là bởi vì trong nhà lá trà cấp bậc quá thấp, cũng bởi vì cha mẹ của nàng ngay tại hướng nàng thúc cưới. Mẫu thân, cùng ngươi không chênh lệch nhiều cô nương, ngươi xem ai còn chưa kết hôn. Sát vách tiểu nhát đều sinh hai thai, ngươi còn không nóng nảy. Đối tượng đều không tìm. Ngươi sang năm nếu là còn một người trở về, ta và cha ngươi thì không cho ngươi vào cửa. Phụ thân, Tịnh Tịnh, ngươi nếu là xấu xí, thật sự không gả ra được, cái kia ta và mẹ của ngươi cũng nên nhận, nhưng dung mạo ngươi xấu sao? Ngươi đây là có chủ tâm không nghĩ kết hôn. Mẫu thân, nếu là nhà chúng ta điều kiện quá kém, ta và cha ngươi có một cái hoặc là hai cái đều quanh năm sinh bệnh, nhường ngươi có gánh nặng rất lớn, không ai dám cưới ngươi, ta và cha ngươi cũng có thể nhận, nhưng ngươi nhìn ta và cha ngươi giống sinh bệnh dáng vẻ sao? Ngươi có biết hay không hiện tại thân thích hàng xóm đều tại nói thế nào nhà chúng ta? Ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta và cha ngươi thật muốn gấp ra bệnh đến rồi. Cha mẹ ngươi một câu ta một câu, nói đến Vương Tịnh đầu ông ông, trên mặt cười khổ, càng ngày càng đậm. Nàng có chút nghe không nổi nữa, thả xuống chén trà trong tay, ánh mắt nhìn về phía phụ mẫu, mỉm cười nói, cha, mẹ, ta hiện tại chính là sự nghiệp lên cao kỳ, đặc biệt là sang năm, đối ta mà nói, rất trọng yếu, các ngươi có thể hay không lại cho ta thời gian một năm. Lời còn chưa dứt, cha mẹ của nàng liền trước sau phát ra cười lạnh. Phụ thân, sự nghiệp lên cao kỳ. Ngươi một cái cô nương ra nhà, có chuyện gì nghiệp có thể nói. Liền ngươi kia cái gì trợ lý làm việc. Ngươi một trợ lý thăng chết có thể thăng đi nơi nào. Mẫu thân, đúng đấy. Ta nhìn ngươi không phải sự nghiệp lên cao kỳ, là bức ta và cha ngươi treo ngược kỳ. Vương Tịnh bị mẫu thân câu kia treo ngược kỳ chọc cho có chút muốn cười, khoe miệng cố gắng để ép mấy lần, vẫn là không nhịn được dương lên. Lý trí nói cho nàng, hiện tại không thể cười. Nàng cố gắng cô nén cười, nói, cha, mẹ, hai người tin tức quá mất linh thông, các ngươi hôm nay khẳng định không có nhìn tin tức a. Phụ thân, có ý tứ gì? Mẫu thân, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Kéo tin mới gì? Vương Tịnh, các ngươi ngày mai ra ngoài mua mấy phần báo chí trở về nhìn một chút đi, hẳn là có thể xem đến lão bản của ta tin tức. Nghe nàng nói như vậy, cha mẹ của nàng hơi nghi ngờ. Phụ thân, người lão bản, kia cái gì nhất điểm hôi? Mẫu thân, hắn một cái viết tiểu thuyết, có thể có cái gì tin tức trọng đại nha? Vương Tịnh lúc này biểu lộ có chút kiêu ngạo, hôm nay rất nhiều tin tức đều đưa tin hắn gần nhất hai cái kịch bản, bán hơn một ức nhân dân tệ, cha, mẹ, hơn một ức nha. Các ngươi ngẫm lại, hắn sang năm có thể hay không tăng lớn đầu tư? Ta là phụ tá của hắn, đầu tư của hắn, có phải hay không cần ta giúp hắn quản lý? Đây không phải sự nghiệp của ta lên cao kỳ. Cha mẹ của nàng thần sắc ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thần sắc trong lúc kinh ngạc còn có một chút hồ nghi. Phụ thân, thật hay giả? Hơn một ức. Ngươi không phải đang khoác lác à? Mẫu thân, hai cái kịch bản có thể bán nhiều tiền như vậy? Ngươi coi chúng ta là vô tri tiểu thị dân? Ngươi cảm thấy ta và cha ngươi có thể tin sao? Vương Tịnh biết chân tướng, rõ ràng cái kia hơn một ức kỳ thực không phải hai cái kịch bản giá cả. Trong đó Mộ Quang Chi Thành là một cái hệ liệt bốn cái kịch bản. Nhưng nàng lúc này vì cho phụ mẫu càng lớn chấn động, cố ý lựa chọn theo tin tức bên trên thuyết pháp tới nói. Các ngươi ngày mai ra ngoài mua mấy phần báo chí trở lại thăm một chút, liền biết ta có phải hay không đang khoác lác. nhiều như vậy báo chí, cuối cùng sẽ không đều giúp ta làm bộ a. Cha mẹ của nàng cẩn thận xem kỹ nét mặt của nàng, đều cảm giác nét mặt của nàng không giống là giả. Nhưng hai cái kịch bản, bán hơn một cái ước loại sự tình này, hai người bọn họ như thế nào đều không thể tin được. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, ba nàng ra ngoài mua mấy phần báo chí trở về, tận mắt tại trên báo chí, trông thấy tương quan đưa tin, hai vợ chồng mới rốt cuộc tin. Trưa hôm nay lúc ăn cơm, hai vợ chồng ánh mắt phức tạp cùng Vương Tịnh thương lượng. Phụ thân, Tịnh Tịnh, tin tức ta và mẹ của ngươi đều nhìn, ngươi không có gạt chúng ta, ngươi như vậy lao bản sát thực lợi hại. Hiện tại ta và mẹ của ngươi cũng đều tin tưởng sang năm đúng là sự nghiệp của ngươi lên cao kỳ, nhưng chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể chiếu cố sự nghiệp cùng hôn nhân, tìm đối tượng đi. Dù là sang năm không kết hôn, ngươi trước tìm đối tượng, chờ năm sau lại kết hôn, cái này cũng có thể à? Mẫu thân, ai? Ngươi như vậy lão bản cũng thật là, như thế nào như vậy có thể kiếm tiền đâu? Đúng, hắn lớn bao nhiêu? Hắn thích ngươi sao? Tịnh Tịnh, ngươi có phải hay không ưa thích hắn nha? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là ưa thích hắn. Vương Tịnh nghe đến đó, biểu lộ trở nên kinh ngạc, vội vàng đưa tay ngăn cản mẫu thân tiếp tục nói đi xuống. Dở khóc dở cười nói, mẹ, ngươi nói cái gì đó? Lão bản của ta hiện tại trẻ tuổi đây, qua năm mới 21 tuổi tròn, ta so với hắn lớn như vậy nhiều, lại nói, hắn có bạn gái, ta cùng hắn không thể nào. Mẫu thân, phụ thân. Hai vợ chồng nhìn xem nữ nhi, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Vương Tịnh cười cười, cúi đầu gấp thức ăn ăn cơm. Một lát sau, mẫu thân nhẹ nói, Tịnh Tịnh, ta nghe nói đại lão bản nữ trợ lý hoặc là nữ thư ký, bình thường đều cùng đại lão bản có một chân, ngươi nói thật với ta, ngươi cùng ngươi lão bản thật sự không có gì sao? Hắn có tiền như vậy, sẽ không liền một người bạn gái a? Dung mạo ngươi cũng không kém nha, hắn đối ngươi liền không có điểm ý nghĩ sao? Phụ thân ánh mắt phức tạp mà nhìn xem nữ nhi. Vương Tịnh ngẩng đầu, vô ngữ mà nhìn xem mẫu thân. Nhưng cùng lúc, trong đầu lại thoáng qua Hoàng Thanh Nhã cái bóng. Bởi vì Hoàng Thanh Nhã chỉ so với nàng bàn nhỏ tuổi, mà Hoàng Thanh Nhã là Tào Thắng bạn gái, cho nên có đôi khi nàng cũng sẽ không nhịn được nghĩ, hắn có phải hay không là liền ưa thích tuổi tác lớn tỷ tỷ? Hắn có phải hay không là cũng thích ta dạng này? Nhưng Tào Thắng không đối nàng biểu thị qua phương diện này ý tứ. Nàng để chứng minh công việc của mình năng lực, bảo trụ công việc của mình, cũng không dám hướng phương diện kia suy nghĩ nhiều. Lúc này, nghe câu hỏi của mẫu thân, Vương Tịnh cười khổ lắc đầu, mẹ, người đem ta nhìn thành người nào? Năng lực làm việc không được thư ký, trợ lý, mới nghĩ đến câu dẫn lão bản, dùng thân thể cùng tư sắc tới đền bù giá, bằng không các nàng dựa vào cái gì năm cao như vậy tiền lương và phúc lợi đãi ngộ. Nhưng ngươi cảm thấy con gái của ngươi ta, cũng là như vậy bình hoa sao? Ngươi đây là tại vũ nhục ta, cũng là đang vũ nhục chính ngươi. Mẫu thân. Phụ thân trầm mặc một lát, mở miệng nói, vậy ngươi liền nghe chúng ta, thừa dịp lần này ăn Tết, đi ra mắt đi. Thấy nhiều mấy cái nam, nói không chừng liền có ngươi ưa thích đây này. Có được hay không? Mẫu thân phụ họa, đúng thế. Đã ngươi cùng ngươi lão bản không có cái kia quan hệ, vậy thì nhanh lên ra mắt nhà. Sự nghiệp cùng kết hôn lại không xung đột, ngươi lão bản có tiền nữa, đó cũng là ngươi lão bản, cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm à. Vương Tịnh phiền não, Tào Thắng không biết. Hắn mang theo phụ mẫu đi Tam Á Nghị thừa dịp cái này năm mới, mang phụ mẫu đi ra ngoài chơi một chút, mở mang tầm mắt. Vừa vặn mùa này Huy Châu thật lạnh, Tam Á bên kia không lạnh, hẳn là thật thoải mái. Cùng đi còn có Hoàng Thanh Nhã. Đây là Hoàng Thanh Nhã chủ động yêu cầu. Nàng nghĩ thừa dịp lần này đi Tam Á cơ hội, lại cùng Tào Thắng phụ mẫu tạo mối quan hệ. Mùa đông Tam Á, để cho hắn cha mẹ rất ngạc nhiên. Cảm giác giống như là đi tới một cái thế giới khác. Huy tỉnh rõ ràng là mùa đông giá rét, Tam Á bên này lại nóng đến muốn mặc ngắn tay, hoàn toàn là tại nghỉ mát ngày, mỗi ngày đều có dưới người biển bơi lội. Đi tới bên này, mùa đông áo dày phục, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Cái này nhiệt độ không khí cùng phong cảnh, cũng làm cho Tào Thắng đổi tâm tình. Cả người đều trầm tĩnh lại. Hoàng Thanh Nhã tâm tình cũng không tệ. Mỗi ngày bồi tiếp Tào Thắng một nhà ba người, khắp nơi du ngoạn, nhấm nháp bên này mỹ thực. Đêm trừ tịch, bốn người bọn họ ăn một bữa hải sản tiệc, tại trong tiểu điểm bộ phòng chiếu phim bên trong, cùng một chỗ nhìn một bộ phim. Điện ảnh thả xong, Tào Thắng phụ mẫu đều nói thời gian không còn sớm, đề nghị trở về phòng nghỉ ngơi. Thế là, tất cả về tất cả phòng. Kỳ thực bốn người bọn họ chỉ đặt trước hai cái gian phòng, Tào Thắng cùng Hoàng Thanh Nhã về đến phòng, không bao lâu liền lên giường. Một chàng vui thích sau đó, Hoàng Thanh Nhã có chút mệt mỏi, cùng Tào Thắng nhẹ giọng hàn huyên một hồi, liền dần dần ngủ thiếp đi. Mà Tào Thắng vẫn còn thanh tỉnh, không có ý đi ngủ. Hắn nằm trên giường một hồi, liền đứng dậy đi tới bên cửa sổ, mở ra bản bút ký của mình máy tính, lên mạng giết thời gian. Hai ngày này hắn đều không có tâm tư gõ chữ. Hôm nay là giao thừa, càng không tâm tư gõ chữ. Tại trên mạng đi lung tung một hồi, nhìn một chút tin tức, hắn liền thói quen đi tới chính mình sách mới Hồng Hoang Diễn Nghĩa chỗ bình luận chuyện. Bản này sách mới hôm nay đã đổi mới một chương. Hắn hai ngày này mặc dù không có gõ chữ, nhưng trên mạng đăng nhiều kỳ một mực không gãy. Cho nên, chỗ bình luận chuyện không có người nói hắn đổi mới. Nhìn một cái, không thiếu thiếp mời đều tại nói hắn thu nhập. Như, mọi người nhiều chân quý đi. A hôi hai cái kịch bản bán hơn một ước tin tức, mọi người hẳn là đều nhìn thấy a. Hắn biết kịch bản như vậy kiếm tiền, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, hắn sau đó khẳng định sẽ đem tinh lực đặt ở kịch bản sáng tác bên trên, ta dám đánh cược hắn quyển sách này coi như không thái dám, cũng sẽ đối nát. Thật sự là so sánh viết kịch bản, hắn biết tiểu thuyết thu nhập quá thấp. Nghĩ đến ước vạn phú ông mỗi ngày vậy mà tại cố gắng viết tiểu thuyết cho ta nhìn, ta cũng cảm giác thật là chân thực. Ta đã sớm biết A Hôi rất ngưu bức, không nghĩ tới hắn vậy mà ngưu bức đến trình độ này, hai cái kịch bản vậy mà có thể bán ra hơn một ức, mẹ nó. Hollywood tiền là giấy nháp sao? Như vậy bỏ được. Mọi người đánh cược đi. liền đánh cược quyển sách này lúc nào thái giám hoặc là đốn nát. Ta đánh cược trong vòng 3 tháng tất nhiên thái giám hoặc là đốn nát. Tác giả Quân, đi ra nói một chút thôi. Quyển sách này ngươi sẽ thật tốt viết xong sao? Và ngươi, thật tốt viết xong nó có được hay không? Ta thật sự rất ưa thích quyển sách này. Hơn một đứa, á hôi đây là một lần ăn vào chống đỡ a. Đời này đều không thiếu tiền dùng a. Cái này còn biết cái giám a. Nếu là ta, khẳng định liền sớm dưỡng lão. Hollywood lần này cho A Hôi hơn một thứ, tương đương hủy mạng lưới tương lai của tiểu thuyết. A Hôi không chỉ có là tiểu thuyết mạng thủy tổ, vẫn là tiểu thuyết mạng chi vương. Ta nói như vậy, không có người có ý kiến a. Hiện tại Hollywood cho hắn hơn một thứ, hắn còn có động lực viết tiểu thuyết sao? Phòng đoán về sau nhiều nhất liền viết mấy cái kịch bản đi. Tao Thắng híp mắt xem sách bình khu cái này từng đầu thiết mời. Thấy có chút muốn cười, trong lòng kỳ thực có chút cảm khái. Nghĩ thầm, nếu như ta không phải người trùng sinh, tâm lý tuổi nếu mà không phải đã có hơn 40, cái này hơn một thứ nắm bắt tới tay, chỉ sợ thật không có tâm tư thật tốt viết tiểu thuyết. Trong ký ức của hắn, nguyên thời không những cái kia văn học mạng đại thần, thân gia vượt qua 100 triệu sau đó, còn có thể cam đoan tác phẩm ý mới cùng chất lượng, giống như cũng liền một cái thần ông. Không đúng, còn giống như có một cái cà chua. Hai người này tâm tính, là Tào Thắng rất bội phục. Rõ ràng đã có hơn 100 triệu thân gia, tâm tư vẫn còn có thể tập trung ở sáng tác bên trên, còn có thể viết ra có ý mới tác phẩm, đồng thời, tác phẩm chất lượng vẫn còn đang tiến. Mà mặt khác mấy cái, trình độ một cái so một cái giảm xuống lợi hại. Trước máy vi tính, Tào Thắng trầm ngâm thật lâu, đăng ký tác giả hậu trường, viết một thiên ngắn gọn đơn trường phát ra. Mặc dù trong lòng của hắn cảm thấy có một số việc cần dùng thời gian để chứng minh, nhưng hắn biết chắc có không ít độc giả đang chờ hắn tỏ thái độ. Cho nên, hắn phát bản này đơn trường. Đơn trường nội dung như sau: như mọi người thấy, ta gần nhất sắc thực kiếm không thiếu tiền, hẳn là có thể nói đã thực hiện tài phú tự do, về sau không cần lại vì tiền mà viết bất kỳ vật gì. Ta nhìn thấy mọi người tại chỗ bình luận chuyện lo lắng. Rất nhiều người đều lo lắng quyển sách này sẽ thái giám hoặc là đốn nát, còn lo lắng ta về sau không biết tiểu thuyết. Ở chỗ này tập trung hồi phục một cái đi. Viết kịch bản là bởi vì thiên địa huyền hoàng linh lung tháp quyển sách này kịch bản cần, bán kịch bản là nhân tiện, viết tiểu thuyết mới là ta cho hứng thú. Hồng hoang diễn nghĩa quyển sách này, ta sẽ ta tận hết khả năng viết xong. Quyển sách này viết xong, cũng sẽ tiếp tục viết. Đồng thời, về sau sẽ tận lực thiếu viết kịch bản, bởi vì đây không phải là ta yêu thích sự tình. Tiểu thuyết, ta hẳn là lại còn viết rất nhiều bản, bởi vì ưa thích. Cứ như vậy, đơn chương phát ra ngoài. Hắn thỉnh thoảng đổi mới một chút chỗ bình luận chuyện, muốn nhìn một chút mọi người xem xong bản này đơn chương là phản ứng gì. Không bao lâu, từng đầu sách mới bình mới mẹ xuất hiện, ánh vào tầm mắt của hắn. Thật hay giả? Về sau thiếu viết kịch bản, viết nhiều tiểu thuyết. Ta không đọc sách nhiều, á hôi ngươi cũng đừng gạt ta. Hôm nay là giao thừa, tác giả hôm nay phát dạng này đơn chương là vì để cho chúng ta có một cái hảo tâm tình ăn Tết, cho nên cố ý dạng này dỗ chúng ta. Hay là thật à? Tại sao ta cảm giác có chút giả đâu? Chúc mừng tác giả thực hiện tài phú tự do. Mới vừa xem hết tác giả đơn chương, nói như thế nào đây? Ta nguyện ý tin tưởng tác giả viết là lời trong lòng, nhưng ta không tin tác giả thật có thể một mực tiếp tục viết, bởi vì tác giả lần này dậy đến thực sự nhiều lắm, hắn đã không có sáng tác động lực. Xem hết A Hôi mới vừa phát đơn chương, ta nghĩ đến một câu chuyện xưa hứng thú là tốt nhất lao sư ta có chút minh bạch A Hôi tác phẩm vì cái gì đẹp mắt như vậy, bởi vì hắn là thật sự ưa thích viết tiểu thuyết, mà không chỉ là vì tiền. Mọi người mau đến xem A Hôi lại trang bức. Không thích viết kịch bản, viết ra kịch bản lại bán hơn một thứ, xin hỏi lần này trang có thể đánh mấy phần? Hy vọng tác giả có thể nói được làm được đi. Ta vừa mới bắt đầu đọc tác giả sách, không tính là tác giả fan hâm mộ, nhưng quyển sách này trước mắt kịch bản, ta xác thực thật thích nhìn, hy vọng tác giả có thể thật sự thật tốt viết xong đi. Cố lên. A Hôi, như là đã không cần vì tiền biết đồ vật, vậy liền hảo hảo viết ngươi nghĩ viết đi. Mặc kệ ngươi viết cái gì, ta đều sẽ nhìn. Chương 320, ngành nghề địa vị, hắn cũng nghĩ viết kịch bản. Chương 320, ngành nghề địa vị, hắn cũng nghĩ viết kịch bản. Nhìn một hồi bình luận sách, Tào Thắng cười cười, tắt máy vi tính, đứng dậy đi đến ngoài phòng ngủ mặt trên ban công, phóng tầm mắt tới dưới bóng đêm biển rộng mênh mông. Nghĩ đến đã có mấy ngày không có viết Hồng Hoang Diễn Nghĩa, cũng muốn qua mấy ngày về Huy Châu sau đó, hẳn là ở chỗ nào. Hồng Hoang Diễn Nghĩa năm trước trường học nghỉ định kỳ sau đó, hắn có lượng lớn thời gian gõ chữ, tích chữ một chút bản thảo, gần nhất ngừng viết mấy ngày, không có vấn đề gì. Chờ lần này du lịch kết thúc, về Huy Châu sau đó, lại điều chỉnh tâm tính, tiếp lấy viết là được rồi. Mấu chốt là về Huy Châu sau đó, ở chỗ nào. Không chỉ có chính hắn cần chỗ ở, cha mẹ hắn cũng phải có chỗ ở, ở khách sạn khẳng định không phải kế lâu dài. Hắn tại Huy Châu có hai bộ phòng. Một bộ là Tân Giang bên đường tiểu viện, một bộ là mới An Giang một bên biệt thự. Theo lý thuyết, có cái này hai bộ phòng, hắn một nhà ba người không lo không có chỗ ở, nhưng bây giờ nhân dân cả nước đều biết hắn phát đại tài, trở thành nước vạn phú ông, hắn không dám hứa chắc không có kẻ liều mạng để mắt tới hắn. Mà hắn tại phương diện an toàn, là cực độ vững vàng chủ nghĩa người, tình nguyện quá độ cẩn thận, cũng không nguyện mạo hiểm. Cho nên, hắn muốn đổi chỗ ở nghĩ một lát, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới Vương Tịnh dãy số, gọi tới. Lần này tại Huy Châu mua nhà, hắn dự định nhường Vương Tịnh đi tìm thích hợp phòng nguyên. Hắn dự định bắt chước những minh tinh kia, mua tính an toàn tương đối tốt biệt thự. Những cái kia cấp cao khu biệt thự có bảo an, hơn nữa là trẻ tuổi bảo an, trong cư xá camera cũng tương đối nhiều, tính an toàn phải tốt hơn nhiều. Không giống cái kia tòa nhà tại mới An Giang một bên biệt thự, mặc dù cũng là biệt thự, nhưng không có bảo an. Hắn không nghĩ chính mình nuôi rất nhiều bảo an. Thứ nhất, quá kiêu căng. Thứ hai, bảo an nuôi không có nhiều chỗ dùng, nuôi nhiều, quá gây chú ý, dù sao sau đó rất nhiều năm, giá phòng cũng là tăng. Dứt khoát lại mua một bộ biệt thự. Vương Tịnh điện thoại gọi thông, rất nhanh liền tiếp thông. Vương Tịnh, lão bản, chúc mừng năm mới nha. Ta đang chuẩn bị cho ngươi chúc Tết đâu, không nghĩ tới ngươi trước tiên đem điện thoại đánh tới, ha ha, ngài cái này khiến ta thụ sủng nhược kinh nha. Hàng Châu. Vương Tịnh một bên cùng Tào Thắng nói chuyện, một bên đưa tay ra hiệu bên cạnh phụ mẫu im lặng, Tào Thắng cú điện thoại này, nhường nàng rất kinh hỉ. Bởi vì ba mẹ nàng vừa mới lại tại làm nàng tư tưởng làm việc, nói cho nàng an bài một chàng ngày mai ra mắt, khuyên nàng ngày mai thật tốt ăn mặc một chút, chủ động một điểm, nhiệt tình một điểm, tranh thủ có một cái kết quả tốt. Đem đầu nàng đều nghe lớn. Vào lúc này, Tào Thắng đột nhiên gọi điện thoại tới, Vương Tịnh như gặp cứu tinh, tranh thủ thời gian kết nối điện thoại, đồng thời, mới mở miệng chính là lão bản dùng cái này nhắc nhở cha mẹ của nàng im lặng. Mà ba mẹ nàng cũng sát thực im lặng. Sợ ảnh hưởng nàng cùng nàng lão bản nói chuyện. Tào Thắng, chúc mừng năm mới. Bất quá, ta không chỉ là cho ngươi năm mới ân cần thăm hỏi, có một kiện tương đối gấp sự tình, muốn giao cho ngươi làm, ngươi mấy ngày kế tiếp có thể nhịn chút thời gian vội vàng một chút không? Vội vàng. Vương Tịnh nghĩ đến phụ mẫu an bài ra mắt, cái này năm mới, cha mẹ của nàng cho nàng an bài mấy chàng ra mắt, nàng chính đau đầu đâu. Lúc này nghe Tào Thắng nói có việc cần nàng vội vàng một chút, nàng nhất thời mừng rỡ không thôi, à, tốt. Tốt nha. Không có việc gì không có việc gì. Làm việc trọng yếu nhất nha. Chuyện gì, ngài phân phó là được. Ngài nói ngài nói. Một bên, cha mẹ của nàng nghe được lông mày đều nhíu lại. Tào Thắng, à, cũng không phải cái đại sự gì, chính là nghĩ chuyển sang nơi khác ở, chỗ cũ, không nghĩ ở, ngươi nếu có thể nhịn chút thời gian, mau chóng về Huy Châu, cho ta lại tìm kiếm một bộ lớn một chút biệt thự đi. Đúng, muốn tìm loại kia tính an toàn tương đối tốt khu biệt thự mua, càng an toàn càng tốt. Ngươi hiểu ý của ta không? Vương Tịnh cười. Nàng cảm thấy mình hoàn toàn minh bạch Tào Thắng ý tứ. Gần nhất kiếm lời hơn một thước nha. Người bình thường phát tài, đều muốn đổi phòng, Tào Thắng muốn đổi một bộ tốt hơn biệt thự, nàng hoàn toàn có thể lý giải. Được rồi. Tốt. Hiểu. Ta hiểu. Diện tích đâu? Giá tiền đâu? Lão bản. Ngài cùng ta giao cái thực chất đi. Muốn bao lớn diện tích, tổng giá trị đại khái bao nhiêu tiền trong vòng? Ngài cùng ta giao cái thực chất, ta mới có thể giúp ngài tìm tới ngài hài lòng, đúng không? Tào Thắng, 500 mét vuông tả hữu A. Giá cả không cao hơn 1.000 vạn là được, nhớ kỹ A. Tính an toàn nhất định phải tốt, đừng tìm loại kia lão đầu làm các cổng. Vương Tịnh liên tục gật đầu, tốt, tốt. Minh bạch, minh bạch. Dự toán cao như vậy, khẳng định dễ tìm. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tào Thắng, cho ngươi một tuần thời gian, trong một tuần giúp ta tìm 3 bộ, cung cấp ta chọn lựa, làm xong, ta cho ngươi một cái đại hồng bao. Vương Tịnh vẻ mặt tươi cười, được rồi. Ta sáng sớm ngày mai liền về Huy Châu, cam đoan trong một tuần hoàn thành nhiệm vụ. Hai người lại nói vài câu, mới kết thúc trò chuyện. Tam Á bên này, cúp máy trò chuyện sau đó, Tào Thắng tâm tình tốt chút, quay người trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hàng Châu bên này, Vương Tịnh mới vừa để điện thoại di động xuống, cha mẹ của nàng liền hỏi tới. Mẫu thân, Tịnh Tịnh, ngươi ngày mai sẽ phải đi Huy Châu. Ngươi sao có thể ngày mai liền đi đâu? Chúng ta an bài cho ngươi mấy trận ra mắt, ngươi còn một chàng không có tướng đâu. Phụ thân, chính là A. Lại nói, ngày mai là đầu năm mùng 1, ngươi không cần chúc Tết đâu. Trong nhà nhiều như vậy thân thích, trưởng bối, ngươi một cái không đi bái. Thích đáng sao? Mẫu thân, không thể. Ngươi ngày mai tuyệt đối không thể đi. Ngươi tranh thủ thời gian cho ngươi lão bản gọi điện thoại, đã nói lên ngày không có thời gian, ít nhất phải qua mấy ngày, mới có thể đi cho hắn làm việc, nào có đầu năm mùng 1 cũng làm người ta công tác. Phụ thân, đúng A. Hôm nay thế nhưng là giao thừa, nào có đêm trừ tịch, cho nhân viên an bài công tác. Ngươi lão bản này, như thế nào một điểm nhân tình đều không giảng đâu. Vương Tịnh cười he he nghe phụ mẫu phản đối, chờ bọn hắn nói cũng kha khá rồi, nàng mới mở miệng, cha, mẹ. Ta là lão bản trợ lý, các ngươi biết cái gì là trợ lý sao? Ta không phải bình thường nhân viên. Lão bản bất luận cái gì thời gian có bất kỳ sự tình, ta cái này trợ lý cũng không thể đẩy, bằng không các ngươi cho là ta năm nay vì cái gì có thể nắm 20 vạn cuối năm thưởng nha. Các ngươi không làm trợ lý, các ngươi cuối năm thưởng có bao nhiêu nha? Cha. Ngươi cuối năm thưởng có 1.000 sao? Mẹ. Ngươi cuối năm thưởng có 200 sao? Phụ thân. Mẫu thân. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Hai vợ chồng bị nữ nhi hỏi tự bế. So sánh nữ nhi 20 vạn cuối năm thưởng, vợ chồng bọn họ hai điểm này cuối năm thưởng, có thể xưng mất ức phí. Đặc biệt là Vương Tịnh mẫu thân, cuối năm thưởng kỳ thực không đưa tiền, liền cho một chút gạo cùng thịt heo. Yên lặng nửa ngày, Vương Tịnh mẫu thân nói lầm bầm, coi như ngươi cuối năm thưởng nhiều, vậy cũng không thể đầu năm mùng 1 liền muốn đi làm nha. Nào có như vậy sai xử người. Ngươi cũng không phải bán cho hắn. Vương Tịnh mỉm cười, mẹ. Nhìn ngươi lời nói này, lão bản cho ta nhiều năm như vậy cuối cùng thường, còn không thể tùy tiện sai xử ta nha. Vậy hắn cho ta nhiều tiền như vậy làm gì nha? Ngươi tin hay không đãi ngộ này cho ai, ai đều nguyện ý 24 giờ nghe hắn sai xử. Mẹ nàng không phản bắt được. Bởi vì đúng là cái này lý. Đầu năm nay 20 vạn, sức thuyết phục thực sự quá mạnh mẽ. An Tết trong lúc đó điện thoại cùng tin nhắn, đều là đặc biệt nhiều. Tào Thắng có rất nhiều điện thoại cùng tin nhắn, Hoàng Thanh Nhã cũng là như thế. Liền ngay cả Tào Thắng phụ mẫu, cũng tiếp vào không thiếu điện thoại ân cần thăm hỏi. Đầu năm mùng 1 buổi sáng, Tào Thắng bốn người bọn họ ngồi tại phòng ăn điểm tâm thời điểm, Tào Thắng mẫu thân liền trước sau tiếp vào hai cái điện thoại. Bên trong một cái điện thoại là hắn một cái đường thẩm đánh, hỏi hắn mẫu thân như thế nào lâm qua Tết, đột nhiên đi. Lúc nào trở về? Bây giờ ở nơi nào? Vân vân. Khác một chiếc điện thoại là Tào Thắng đại cứu đánh tới, hỏi hắn mẫu thân hôm nay có ở nhà không? nếu mà ở nhà lời nói, liền để nhi tử hôm nay tới chúc Tết. Những năm qua cũng là Tào Thắng trước đi qua chúc Tết, sau đó đại biểu ca mới có thể tới cho Tào Thắng phụ mẫu chúc Tết, bởi vì cứu cứu bị lớn. Nhưng năm nay hắn đại cứu tựa hồ muốn cho hắn đại biểu ca trước tới chúc Tết. An điểm tâm xong, Tào Thắng cùng Hoàng Thanh Nhã mang phụ mẫu ra ngoài du ngoạn. Trên đường đi, hắn cùng Hoàng Thanh Nhã điện thoại thỉnh thoảng vang lên. Trình Long, Hoàng Bạch Minh, Phùng Tiểu Cương, Hồng Tiến Bảo, Trần Tử Đơn, Triệu Vân Trác vân vân, trước sau gọi điện thoại tới cùng hắn chúc Tết. Trình Long điện thoại, vậy mà trước tại những người khác, cái này khiến Tào Thắng rất ngoài ý muốn. Cũng có chút minh bạch Trình Long vì cái gì có thể như vậy thành công. Theo lý thuyết, Trình Long dạng này quốc tế tự tình, đầu năm mùng 1, hẳn là chờ lấy người khác cho hắn chúc Tết, hoặc là ngủ ở nhà lấy lại sức cái gì. Nhưng Trình Long lại sớm cho hắn Tào Thắng gọi điện thoại tới chúc Tết. Trong điện thoại, Trình Long thanh âm rất sáng sảng. Tào sinh, chúc mừng năm mới a. Chúc ngài năm mới đi lại vận, năm mới phát đại tài a. Ha ha. Nghe thấy hắn sang sảng thanh âm, Tào Thắng muốn cười, lại không nhịn được nhếch miệng. Cũng là bởi vì Trình Long tại năm trước, tại các phóng viên trước mặt nói hắn Tào Thắng gần nhất kiếm hơn một ức, mới để cho hắn Tào Thắng cái này năm mới tại gia tộc đợi không được, chỉ có thể tới Tam Á du lịch ăn Tết. Chúc mừng năm mới. Bất quá, đại ca, lần sau ngài có thể tại phóng viên trước mặt, thiếu sách ta sao? Tào Thắng không nhịn được tăng một câu. Trình Long, ân, có ý tứ gì a? Tại sao muốn ít tại phóng viên trước mặt sách ngài? Ngài không thích bị tin tức đưa tin sao? Cái này có thể gia tăng ngài nổi tiếng a? Đối tác phẩm của ngài nhân khí nâng cao cũng có chỗ tốt a. Ngài như thế nào không thích? Tào Thắng ôm miệng trong lồng ngực hờn dỗi, ta không có bảo tiêu. Trình Long, ta biết a. Thế nào? Ngươi muốn bảo tiêu sao? Vậy ngài có thể mời hai cái a? Ngài cũng không phải mời không nổi. Tào Thắng, ý của ta là, ta không có bảo tiêu, ngươi lại cùng các phóng viên nói ta kiếm nhiều tiền như vậy, ngươi có biết hay không cái này sẽ mang đến cho ta nguy hiểm. Trình Long. Một hồi yên lặng sau đó, Trình Long, a. Không thể nào. A, còn giống như thật sự là a. Cái này. Vậy làm sao bây giờ? Ngài hai ngày này gặp được nguy hiểm sao? Bằng không, ta cho ngài giới thiệu hai cái bảo tiêu. Tào Thắng, tạm thời còn không có gặp được nguy hiểm, bất quá, quê quán ta hiện tại không dám chờ đợi, tại Huy Châu phòng tạm thời cũng không dám ở, lần này coi như xong, nhưng ta hy vọng ngươi về sau tận lực ít tại phóng viên trước mặt sách ta, được không? Coi như ta và ngươi. Trình Long, xin lỗi. Ta khi đó thật không có nghĩ nhiều như vậy, vậy ngài hiện tại ở chỗ nào a? Có chỗ ở chưa? Nếu không, ta đưa ngài một bộ phòng với tư cách đổi tội a. Ta nhớ được các ngươi bên kia giá phòng rất rẻ đúng không? Nếu không ngài chọn một phòng nhỏ, ta mua cho ngài. Nghe hắn nói như vậy, Tào Thắng trong lòng thoải mái không thiếu, không cần. Một bộ phòng mà thôi, ta mua được. Phùng Tiểu Cương điện thoại đánh tới thời điểm. Phùng Tiểu Cương ở trong điện thoại nói, Tào huynh đệ, vẫn là ngài lợi hại a. Ta tân khổ khổ mấy tháng, chụp một bộ phim, đều dễ không có bao nhiêu tiền, ngài viết hai chữ kịch bản, vậy mà có thể kiếm nhiều như vậy, đời ta thật không có gặp qua giống ngài lợi hại như vậy đại tài tử, thật sự. Ta phục. Thật sự phục. Còn có, ta gần nhất cảm thấy ngài cho ta viết kịch bản, đặc biệt chân quý. Cũng đặc biệt cảm kích ngài có thể cho ta viết hai cái kịch bản, đây là ngài trợ giúp ta, cũng là ngài đối nội mà điện ảnh trợ giúp, ta khắc trong tâm cảm. Về sau có việc ngài nói chuyện, ta cam đoan cho ngài làm được thỏa thỏa. Tào Thắng nghe Phùng Tiểu Cương kinh thành hàng, có chút muốn cười. Lại một lần cảm thấy Phùng Tiểu Cương đang nói chuyện thổi phồng người phương diện này, là nhất lưu. Ngài quá khen, chúc mừng năm mới a. Phùng đạo. Tào Thắng nói xong lời khách khí. Trần Tử Đơn gọi điện thoại tới, cũng rất nhiệt tình. Nghe hắn nói, Tào Thắng trong lòng hơi xúc động, đột nhiên cảm giác được Trình Long, Phùng Tiểu Cương, Trần Tử Đơn những người này sở dĩ có thể trở nên nổi bật, không phải không nguyên nhân. Tối thiểu tại là người phương diện, bọn hắn đều so những người khác càng nhiệt tình, nói chuyện cũng càng nghe được. So sánh dưới, Triệu Vân Trác ở trong điện thoại ngữ khí mặc dù cũng nhiệt tình, lại phải kém hơn mấy phần, cảm giác hơi có chút không thả ra, hơi có vẻ thận trọng. Tại tiếp những minh tinh này, đạo diễn điện thoại trong lúc đó, văn học mạng vòng cũng có một số người gọi điện thoại tới. Như Kỳ Đi Ẩn người phụ trách Bảo Kiếm Phong, Tào tổng. Chúc mừng năm mới. Ngài hai ngày này tại Huy Châu sao? Ta muốn tới đây cho ngài bái niên, ngài nhìn ngài ngày nào đó tương đối dễ dàng. Tào Thắng, chúc mừng năm mới. Xin lỗi a, ta cái này năm mới không tại Huy Châu, cùng cha ta mẹ tại ngoại địa du lịch đâu. Ngài tâm ý ta nhận, cũng không cần vất vả đi một chuyến. Tốt a. Bảo Kiếm Phong, a. Du lịch. Cái này có sáng tạo a. Tốt. Ta hiểu được, vậy bọn ta năm sau, ngài có thời gian rảnh, lại đến Huy Châu nhìn ngài, vậy chúc ngài cùng thúc, a di đường đi vui sướng, thân thể khỏe mạnh a. Tín Xương tổng giám đốc Lam Tiên Hộ cũng gọi điện thoại tới. Tào tiên sinh, chúc mừng năm mới a. Chúc ngài một năm mới viết ra tác phẩm hay hơn, toàn gia hạnh phúc an khang a. Chu Uy Liêm cũng gọi điện thoại tới. Tào tổng, chúc mừng năm mới. Ta tại tin tức bên trên trông thấy, ngài năm ngoái kiếm không thiếu a. Có thể hâm mộ chết ta chỗ này tân khổ khổ quản lý trang web cùng những công ty khác, trang web còn chưa bắt đầu kiếm tiền, ngài vậy mà kiếm lời nhiều như vậy, thế nào? Một năm mới, ngài muốn hay không suy tính một chút lại cho chúng ta trang web bơm tiền một bút a? Ngài suy tính một chút. Tào Thắng khẽ cười một tiếng, tuyển tự đề nghị của đối phương. Bởi vì trang web tiểu thuyết, hắn vẫn là càng xem trọng Kỳ Đi Ẩn phát triển. Cho nên, coi như muốn bơm tiền, hắn cũng chỉ sẽ xem xét cho Kỳ Đi Ẩn bơm tiền. Đương nhiên, hắn tạm thời không có tiếp tục đầu tư trang web tiểu thuyết ý nghĩ. Một năm mới, hắn chủ yếu phía đầu tư hướng vẫn là bất động sản. Kim Hà Tại cũng gọi điện thoại tới. chúc mừng năm mới A Tào cuối cùng. Chúc mừng ngài năm ngoái phát đại tài, cũng chúc ngài năm nay có thể phát càng lớn tài A, ha ha. Kỳ thực, năm ngoái cuối năm Tào Thắng hai cái kịch bản bán đi hơn một thước tin tức sau khi ra ngoài, Kim Hà Tại liền cho Tào Thắng gọi qua điện thoại, chúc mừng qua. Bởi vậy, hôm nay lần nữa nghe hắn nói lời chúc mừng, Tào Thắng nhịn không được cười lên. Chúc mừng năm mới. Ngươi năm ngoái cũng kiếm không thiếu A. Cùng vui cùng vui. Tào Thắng lời còn chưa dứt, Kim Hà Tại liền hứ một tiếng, ngài có thể dẹp đi đi. Cùng ngài so sánh, ta cái kia cũng gọi kiếm không thiếu. Ta liền ngươi số lẻ đều không có dây đến có được hay không? Đúng, ngài có thể cho ta mấy cái công ty điện ảnh phương thức liên lạc sao? Hắc hắc, ta cũng nghĩ viết cái kịch bản đầu cho bọn hắn thử xem, ngài nhìn có thể chứ? Chương 321, bắt trước rất nhiều, người thành công giải rác chương 321, bắt trước rất nhiều, người thành công giải rác vài ngày sau, tiết mùng 6, buổi sáng. Kinh thành. Một bộ bên trong tứ hợp viện, Vương Sóc ngồi ở trong sân, một bên phơi nắng uống trà, một bên lật xem Tào Thắng tiên điệu huyền hoàng linh lung tháp. Tào Thắng hai năm này mặc dù rất nổi danh, nhưng Vương Sóc một mực chưa có xem Tào Thắng tác phẩm. Lý giải Vương Sóc người, đều biết hắn rất bản thân, mắt cao hơn đầu, có rất ít người có thể bị hắn để vào mắt. Cái này cùng gia thế của hắn có quan hệ, cũng cùng tài hoa của hắn có quan hệ. Gia thế của hắn để cho hắn không cần định nọt bất luận kẻ nào, liền có thể sống rất khá. Mà tài hoa của hắn, chủ yếu là trong nước truyền thống giới văn học, có thể đánh quá ít. Để cho hắn không gặp được cái gì đối thủ, dần dà, tự nhiên là càng ngày càng mắt cao hơn đầu. Mà trong hiện thực, thành tựu của hắn xác thực rất mắt sáng. Hắn từ 1978 năm bắt đầu sáng tác, là nội địa cái thứ nhất cùng nhà xuất bản ký nhuận bút chia tác ra, năm đó vang bóng một thời kịch truyền hình khát vọng là hắn bày kế. Chỗ lấy tiểu thuyết rất nhiều, như ban biên tập cố sự qua thanh nghiện liền chết động vật hung mãnh ngươi không phải một cái tục nhân vân vân. Trong đó, Dương Quang sáng lạn thời gian bộ phim này, cải biên từ hắn động vật hung mãnh. Điện ảnh bên A bên B cải biên từ hắn ngươi không phải một cái tục nhân. Vân vân. Có thể nói, hắn tại nội địa văn đàn, ảnh đàn thành tựu cũng rất cao. Phùng Tiểu Cương trước kia liền nghĩ trăm phương ngàn kế mà làm hắn vui lòng, liền vì có thể từ hắn nơi này đạt được cơ hội. Kết quả, hắn kịch bản quả thật làm cho Phùng Tiểu Cương càng ngày càng hỏa. Phùng Tiểu Cương tại tin tức cùng người xem trước mặt đã là lớn đạo diễn. Nhưng Vương Sóc không có coi Phùng Tiểu Cương là chuyện, luôn cảm thấy nếu như không có chính mình kịch bản, Phùng Tiểu Cương chẳng phải là cái gì. Hắn vẫn cảm thấy Phùng Tiểu Cương không thể rời bỏ hắn kịch bản. Thẳng đến Phùng Tiểu Cương chụp xong Tào Thắng không thành thật chớ quấy rầy phòng bán vé cùng danh tiếng đều rất xuất sắc, gần nhất lại tại chụp Tào Thắng thiên hạ vô tặc. Phùng Tiểu Cương đột nhiên không tìm hắn Vương Sóc hẹn kịch bản. Hơn nữa, không tìm hắn hẹn kịch bản, Phùng Tiểu Cương vẽ xem phim phòng vậy mà cao hơn, danh tiếng cũng không gặp hạ xuống. Cái này khiến Vương Sóc trong lòng rất khó chịu cảm giác, nhưng hắn ý nguyên có thể ổn được. Hắn không lo chính mình kịch bản không có người mua, muốn đợi Phùng Tiểu Cương vẽ xem phim phòng bị vùi dập giữa chợ sau đó, hướng hắn nhận lầm, lại cầu hắn hỗ trợ viết kịch bản. Nhưng cái này năm mới, hắn tại đi thân thăm bạn thời điểm, nghe thấy mấy người nói Tào Thắng năm ngoái cuối năm, hai cái kịch bản bán đến Hollywood, bán hơn một ức. Hơn một ức. Cái số này kinh đến hắn, bởi vì hắn tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, cũng không có dễ đến nhiều tiền như vậy, mới chừng 20 Tào Thắng, dựa vào cái gì hai cái kịch bản liền có thể dễ nhiều như vậy? Hắn hỏi thăm một chút cái kia hai cái kịch bản danh tự, biết được cái kia hai cái cũng là cải biên từ Tào Thắng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bên trong kịch bản. Theo thứ tự là đó là Nẹt Bóp Khe Ạ Vẹt cùng Mộ Quang Chi Thành. Hắn rốt cuộc không vững vàng, nhường trợ lý mua cho mình tới Tào Thắng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp thực thể sách. Hắn cái tuổi này người, không quen tại trên máy vi tính đọc tiểu thuyết, càng ưa thích nhìn thực thể sách. Hắn không có kiên nhẫn bắt đầu lại từ đầu nhìn, trực tiếp trong sách tìm tới đó là Nẹt Bóp Khe Ạ Vẹt cái này điện ảnh thế giới, xem xong sau đó lại tìm đến Mộ Quang Chi Thành điện ảnh thế giới kịch bản. Hắn muốn nhìn một chút hai cái này giá trị hơn một thước kịch bản, đến cùng biết là dạng gì cố sự. Dùng cho tới chưa thời gian, hắn đem hai cái này điện ảnh thế giới kịch bản toàn bộ xem hết. Sau khi xem xong, tiện tay đem sách ném ở bên cạnh trên bàn đá, khinh thường cười nhạo một tiếng, theo dệt vô cớ. Viết cái gì đồ chơi? Hắn cùng trong nước rất nhiều truyền thống tác ra một dạng, không nhìn chúng tiểu thuyết võ hiệp. Cảm thấy tiểu thuyết võ hiệp cũng là nói mỏ. Đó là Nẹt Bóp Khe Ạ Vẹt cùng Mộ Quang Chi Thành dạng này tác phẩm, trong mắt hắn cũng đều là nói mỏ. Tinh tinh có trí tuệ của nhân loại, cùng đại quân loài người đối kháng. Hấp huyết quỷ cùng lâm nhân, đây không phải vô nghĩa là cái gì? Nếu mày uống một hồi trà, hắn đứng dậy đi vào thư phòng, lấy ra một sấp bản nhắc giấy, nâng bút nghĩ viết một cái kịch bản. Hắn gần nhất có một cái ý nghĩ, một mực không có cùng bất luận kẻ nào nói. Hắn nghĩ bắt trước Tào Thắng, cũng hướng Hollywood đưa kịch bản, cũng nghĩ kiếm chút đô la, hơn ước kịch bản phí, hắn cũng nghĩ dậy. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn có tư cách này. Hắn cảm thấy Tào Thắng nếu mà xem như nội địa tác gia Tân Vương, vậy hắn Vương Sóc chính là nội địa tác gia bên trong lão Vương. Tân Vương kịch bản có thể bán giá cao như vậy, lão Vương kịch bản giá cả coi như thấp một chút. Hẳn là cũng sẽ không thấp quá nhiều à? Chủ yếu là hơn ước thu nhập, lực hấp dẫn quá lớn. Trước bàn sách, hắn trầm tư một lát, liền đặt bút mà viết, giống bay phượng múa mà viết xuống một cái kịch bản tên Hoa Hạ chuyện cũ. Hắn muốn thông qua một tiểu nhân vật thị giác, tới hiện ra Hoa Hạ gần 20 năm lịch sử biến thiên, tuổi của hắn để cho hắn có năm chắc có thể viết xong cố sự này. Bởi vì trong nước gần 20 năm biến hóa, hắn là chính mắt thấy. Mà thông qua tiểu nhân vật thị giác tới viết cố sự, là hắn nắm hiểu. Hắn tin tưởng người nước Mỹ hẳn là sẽ đối Hoa Hạ gần 20 năm biến hóa có hứng thú. Vài ngày sau, hắn cái này kịch bản liền viết xong. Sau đó tìm cái giáo sư đại học, đem hắn cái này kịch bản phiên dịch thành tiếng Anh, lại thông qua truyền hình điện ảnh vòng quan hệ, sai người đem cái này kịch bản đầu cho Hollywood công ty lớn. Trong thời gian này, mỗi cái nhìn hắn cái này kịch bản người, cũng khoe hắn viết tốt. Hắn cũng cảm thấy viết không tệ. Trong lòng suy nghĩ, lần này ta muốn đứng đem đô la kiếm. Chính là, không đến nửa tháng, Hollywood mấy lớn công ty điện ảnh nhao nhao viện cự hắn kịch bản. Nhà thứ nhất công ty điện ảnh cự tuyệt hắn cái này kịch bản thời điểm, hắn rất không cao hứng, cho rằng là đối phương không biết hàng, xem không hiểu hắn cái này kịch bản tinh túy. Nhà thứ hai, nhà thứ ba công ty điện ảnh kịch bản hắn cái này kịch bản thời điểm, hắn ý nguyên tin tưởng vững chắc là đối phương không biết hàng, hắn không tin Hollywood mấy lớn công ty điện ảnh liền không có một cái biết hàng. Thẳng đến mấy lớn công ty điện ảnh toàn bộ cự tuyệt hắn cái này kịch bản, hắn mới an tĩnh lại, tự giam mình ở trong nhà, liên tiếp mấy ngày đều không có ra cửa. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, cùng Vương Sóc một dạng hướng Hollywood ném kịch bản nội địa biên kịch có rất nhiều. Thật sự là Tào Thắng hai cái kịch bản bán hơn một thước nghe đồn, đối mọi người kích thích quá lớn. Ai không đỏ mắt đâu, ai không muốn phát tài đâu. Ông thử xem cũng sẽ không mang thai ý nghĩ, rất nhiều biên kịch tắt ra đều lặng lẽ chuẩn bị kịch bản đầu cho Hollywood công ty điện ảnh, đều nóng trông chính mình cũng có thể kiếm một chén canh. Có lòng người nghĩ Tào Thắng mở ra Hollywood đại môn, khả năng sẽ tại Hollywood dẫn phát hoa hạ kịch bản nóng, ta không trông cậy vào có thể bán hơn một thước, dù là chỉ bán ra mấy trăm vạn cũng tốt ta. Kết quả hơn nửa tháng đi qua, trong nước văn đàn im ắng, không có người tuyên bố chính mình kịch bản cũng bán vào Hollywood. Ngược lại là Hương Giang bên kia có một cái tên là Thiên Cơ Biến kịch bản bị em tợ giờ mỏ tỷ hòn công ty điện ảnh mua xuống, chuẩn bị chủ bị. Thiên Cơ Biến là Ngô Vĩ Luân viết, linh cảm chính là bắt nguồn từ Tào Thắng tại Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bên trong mộ quang chi thành điện ảnh thế giới. Trước đó hắn còn liên hệ với Tào Thắng ở trong điện thoại, cùng Tào Thắng nói hy vọng Tào Thắng có thể trao quyền cho hắn, để cho hắn đem mộ quang chi thành điện ảnh thế giới cải biên thành kịch bản. Tào Thắng đương nhiên cự tuyệt hắn, bởi vì khi đó Tào Thắng tự mình đã viết ra mộ quang chi thành kịch bản. Nhưng Ngô Vĩ Luân lại không có bỏ đi suy nghĩ, hắn bắt chước mộ quang chi thành viết một cái hấp huyết quỷ đề tài Thiên Cơ Biến. Năm mới trước đó, hắn cầm lấy cái này kịch bản chạy rất nhiều nhà công ty điện ảnh, đều không có bán đi. Thứ nhất là Hương Giang bên này lưu hành cương thi, mà không phải hấp huyết quỷ. Hai là hắn tiến vào truyền hình điện ảnh vòng thời gian quá ngắn, còn không có xông ra danh khí, không có chứng minh qua thực lực của mình, lần này viết lại là phương Tây hấp huyết quỷ đề tài, tự nhiên rất khó bán đi. Thẳng đến năm ngoái cuối năm, Tào Thắng bán đi mộ quang chi thành kịch bản tin tức bay lời trời, nhiều ngoại giới biết được cái này kịch bản không chỉ có bán đến Hollywood, còn bán ra giá trên trời. Này mới để cho em tợ giờ mỏ tỷ hòn công ty điện ảnh chú ý tới Ngô Vĩ Luân ném đến công ty bọn họ Thiên Cơ Biến. Lúc này mới có người nhìn kỹ cái này kịch bản nội dung. Sau khi xem xong, kinh ngạc phát hiện cái này kịch bản chất lượng ngoài ý muốn đến không tệ. Không bao lâu, liền từ Ngô Vĩ Luân trong tay mua xuống cái này kịch bản bản quyền. Nhưng giá cả nhưng lại xa xa không có cách nào cùng Tào Thắng mộ quang chi thành so sánh. Với tư cách ngành nghề người mới Ngô Vĩ Luân, cái này kịch bản chỉ bán 20 vạn đô la Hồng Kông. Cầm tới kịch bản phí, Ngô Vĩ Luân trong lòng khá phức tạp. Vừa cao hứng lại khó chịu cảm giác. Cao hứng là hắn rốt cục bán đi cái thứ nhất kịch bản, hơn nữa còn kiếm lời 20 vạn, nhưng mỗi lần nghĩ đến Tào Thắng mộ quang chi thành cùng tợ lạ nẹt óc khe ạ bẹt bán hơn một đức, trong lòng của hắn liền rất khó chịu cảm giác. Làm hắn nghe nói em tợ giờ mỏ tỷ hòn chuẩn bị mời Trịnh Y Dĩ Kiến mấy cái đại minh tinh biểu diễn thời điểm, trong lòng thì càng khó chịu cảm giác. Bởi vì điều này nói rõ hắn cái này kịch bản chất lượng cũng kém, nếu không em tợ giờ mỏ tỷ hòn không có khả năng mời Trịnh Y Dĩ Kiến dạng này đại minh tinh biểu diễn. Phải biết trước mắt Trịnh Y Dĩ Kiến thế nhưng là vinh quang tột đỉnh, đã biểu diễn qua cổ hoặc tử phong vân chi hùng bá thiên hạ trung hoa anh hùng các loại đứng đầu điện ảnh, bị rất nhiều người ca tụng là tứ đại thiên vương bên trong thiên vương thứ năm. Chính mình viết kịch bản có thể mời đến Trịnh Y Dĩ Kiến biểu diễn, đối lần thứ nhất viết kịch bản Ngô Vĩ Luân mà nói tuyệt đối là rất phấn chấn lòng người tin tức tốt, nhưng không thể đi nghĩ chính mình chỉ lấy 20 vạn kịch bản phí, bởi vì chỉ cần nghĩ đến chính mình kịch bản phí, trong lòng của hắn liền cao hứng không nổi. Huy Châu, Tết Nguyên Tiêu đã qua đã mấy ngày, Tào Thắng đã sớm mang theo phụ mẫu nghỉ phép trở về. Hắn tại Tam Á chỉ đợi một tuần, trở về sau chuyện thứ nhất chính là mua nhà, mua một bộ trên mặt đất 3 tầng, dưới mặt đất 1 tầng biệt thự, tổng diện tích 4 hơn 80 bình, ngoài ra còn có trước sân sau. Là tu kiến tại chân núi một cái khác thự khu. Chân núi chính là mới An Giang, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ. Bởi vì vội vã vào ở, cho nên cố ý mua xỉ cột hai phòng. Bên trong trang trí rất không tệ, loại trừ tầng hầm, trên mặt đất 3 tầng toàn bộ cửa hàng gỗ thật nền nhà, đánh sáp nền nhà, sáng đến có thể soi gương. Giá cả ở niên đại này cũng rất cao, cao tới hơn 120 vạn. Đương nhiên, cái giá tiền này tại Tào Thắng trong mắt là cái trăm giá, bởi vì hắn trước khi trùng sinh, cái giá tiền này tại rất nhiều thành thị đều chỉ có thể mua một bộ 100 mét vuông thương nghiệp. Nơi ở duy nhất để cho hắn không hài lòng lắm chính là nơi này cách Huy Châu sư truyền có chút xa, lái xe cần hơn nửa giờ. Nhưng cũng không có cách, biệt thự muốn hoàn cảnh chung quanh ưu mỹ, chỉ có thể tu tại vùng ngoại ô, phòng đã mua hơn 10 ngày. Hắn một nhà ở chỗ này đã sớm thu xếp tốt. Bảo mẫu Trương Tỷ tại cha mẹ của hắn mãnh liệt yêu cầu dưới bị sa thải. Mẫu thân hắn kiên trì muốn chính mình làm vệ sinh, nấu cơm, Tào Thắng cố chấp bất quá bọn hắn, chỉ có thể đồng ý cha mẹ của hắn ở lầu 1, lầu 2, lầu 3 thuộc về hắn tiên địa. Tầng hầm là nhà để xe cùng tạm vật phòng. Chính là, theo trường học khai giảng, Tào Thắng dọn đi trường học, ngôi biệt thự này bình thường chỉ có cha mẹ của hắn ở lại, chính hắn trong trường học bộ thuê một bộ giáo sư ký túc xá. Hắn dự định bình thường tận lực thiếu ly khai trường học, hẳn là sẽ tương đối an toàn. Mà cha mẹ của hắn ở tại mới trong biệt thự, tiểu khu có bảo an, hẳn là cũng tương đối an toàn. Chương 322, ngoài ý muốn mắt thấy chương 322, ngoài ý muốn mắt thấy chưa hôm nay, trường học nhà ăn. Tào Thắng đánh một phần đồ ăn, ngồi tại cạnh bàn ăn ăn, chọn lựa chỗ ngồi thời điểm, hắn thói quen tuyển ít người địa phương. Nhưng hắn mới vừa ăn mấy ngụm, liền có hai nữ sinh bưng đĩa ngồi vào hắn đối diện. Hắn còn không có ngẩng đầu, chỉ nghe thấy một đạo quen thuộc giọng nữ truyền đến, "Ơ, Tào Thắng đồng học, ngươi đều có tiền như vậy, còn tự thân ăn cơm nha." Ha ha. Tiếng cười khẽ bên trong, khác một người nữ sinh cũng phát ra tiếng cười. Tào Thắng ngẩng đầu nhìn lại, là trước mắt hắn chỗ bản khoa kế toán ban hai nữ sinh, Trương Di cùng Phan Vũ Hồng. Phan Vũ Hồng lời nói, đem hắn chọc cho cũng lộ ra ý cười. "Ăn cơm loại sự tình này, còn có thể mời người khác thay ta ăn sao?" Hắn mỉm cười hỏi lại. Hai nữ sinh cười nhẹ, vừa lái ăn, một bên cùng hắn đáp lời. "Phan Vũ Hồng, như thế nào không được nha? Ngươi nếu là mời ta thay ngươi ăn cơm, ta khẳng định nguyện ý, Trương Di ngươi nguyện ý không?" Trương Di ý cười đầy mặt, dùng sức gật đầu. Tào Thắng bật cười. Phan Vũ Hồng còn nói, "Ai, Tào Thắng, nói thật, ngươi bây giờ đều có tiền như vậy, như thế nào còn ăn trường học nhà ăn nha? Bên ngoài nhiều như vậy tiệm cơm, không thể so với nhà ăn ăn ngon nhiều sao? Ngươi dễ nhiều tiền như vậy, ăn cơm đều không nỡ dùng tiền, nhiều tiền như vậy, ngươi xài như thế nào cho hết nha?" Trương Di nói tiếp, "Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi hòa một điểm nha?" Ha ha. Tào Thắng cười cười, "Ta cảm thấy cơm ở căn tin đồ ăn rất tốt ta. Ta đối ăn không quan trọng." Phan Vũ Hồng nhíu mày, có chút nghi hoặc, "Đối ăn cũng không đáng kể. Vậy ngươi cố gắng kiếm tiền làm gì?" Trương Di cũng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Tào Thắng. Tào Thắng mỉm cười, "Tiền chẳng lẽ chỉ có thể mua đồ ăn sao? Phòng, xe, có thể mua đồ vật rất nhiều a." Phan Vũ Hồng cùng Trương Di trợn. Ăn cơm chưa xong, Tào Thắng trở lại chính mình ở trường học thuê lại giáo sư ký túc xá. Trường học bên trong có chút cũ sư đã ở bên ngoài trường mua phòng, cho nên liền đem trường học phân phối ký túc xá cho thuê học sinh hoặc là các lao sư khác. Cái này trường học vừa bắt đầu, Tào Thắng liền thuê một bộ hai căn phòng, một phòng ngủ một phòng khách, có phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Diện tích chỉ có 40 mét vuông tả hữu, nhưng một mình hắn ở đầy đủ. Sở dĩ thuê ở chỗ này, nguyên nhân chủ yếu có hai. Một là hắn lười nhác mỗi ngày lái xe tới về trường học cùng biệt thự, không muốn đem thời gian lãng phí ở trên đường. Hai là hắn nghĩ đến chính mình gần nhất ngay tại danh tiếng bên trên, mỗi ngày về biệt thự lời nói, dễ dàng bị người để mắt tới, liên đối cha mẹ của hắn cũng không an toàn. Đúng, hắn gần nhất vừa mua biệt thự, cũng vô dụng thẻ căn cước của mình, mà là dùng phụ thân thẻ căn cước mua. Vì chính là tận lực tránh cho bị người tra được bộ kia biệt thự là hắn. Có đôi khi, hắn cũng cảm thấy mình có chút cẩn thận quá mức. Nhưng không có cách, có thể là tiểu thuyết viết nhiều, để cho hắn sức tưởng tượng có chút quá tải phong phú, nghĩ đến chính mình thân gia phá ước tin tức truyền ra sau đó, khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm, trong đầu liền một cách tự nhiên liên tưởng đến rất nhiều loại khả năng. Cho nên, hắn tận lực dự phòng đủ loại nguy hiểm. Tạm thời không cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, giảm bớt phụ mẫu bại lộ nguy hiểm, chính là hắn một loại dự phòng biện pháp. Hắn thuê lại giáo sư ký túc xá tại lầu 2. Đi tới cửa túc xá, móc ra chìa khóa, vừa mới chuẩn bị mở cửa, sát vách mở lấy cửa nữ hàng xóm liền bưng bát cơm, đi tới cửa cùng hắn đáp lời. "Ai? Tào Thắng, ngươi đều có tiền như vậy, như thế nào còn ở nơi này nha? Như thế nào không ở bên ngoài trường mua một bộ phòng đâu?" Vị này nữ hàng xóm là một vị nào đó lao sư thế tử, bình thường tại trong túc xá mang hài tử, giặt quần áo nấu cơm, xem như toàn chức phu nhân. Tào Thắng mới vừa chuyển đến không bao lâu, nàng liền nghe trượng phu nói Tào Thắng thân phận, mà hắn trượng phu sở dĩ nhận thức Tào Thắng. Vậy quá bình thường. Toàn bộ Huy Châu sư truyền, trước mắt không nhận ra Tào Thắng người, rất ít. Đặc biệt là lao sư, cơ hồ đều nhận ra Tào Thắng. Nghe vậy, Tào Thắng nhìn về phía nàng, lộ ra một vòng lễ phép tính nụ cười, thuận miệng giải thích nói, ở trường học thuận tiện a. Chủ yếu là ta đối chỗ ở, không quan trọng. Vậy ngươi đối cái gì có chỗ bị nha? Nữ nhân hiếu kỳ truy vấn. Tào Thắng mỉm cười, thuận miệng nói, mỹ thực a. Con người của ta chính là thèm ăn, đối ăn rất có hứng thú, khác cũng không đáng kể. Nữ nhân tin là thật, không có hoài nghi hắn tại miệng lưỡi dẻo quẹo, gật gật đầu, cười nói, dạng này nha. Vậy ta lần sau làm tốt ăn, lấy cho ngươi điểm nha. Tào Thắng, tốt. Ta ơn a. Mở cửa sau đó, hắn đối với nàng gật gật đầu, đi vào ký túc xá, đóng cửa lại, xoay người đổi giày. Một lát sau, hắn bưng mới vừa pha tốt một ly trà, ngồi ở phòng khách trước máy vi tính, điều ra Hồng Hoang diễn nghĩa tuần cảo, lại điều ra Đại Cương cùng Tế Cương, ấp ủ viết bản thảo trạng thái. Chuyển đến cái này trang trí đơn sơ giáo sư ký túc xá sau đó, hắn dần dần phát hiện một chỗ tốt, nơi này đơn sơ hoàn cảnh, cuộc sống đơn giản, có thể làm cho tim của hắn trở nên rất trầm tĩnh, rất dễ dàng tìm đến gõ chữ trạng thái. Điều kiện nơi này, so sánh lúc trước hắn ở biệt thự, an bảo mẫu tỉ mỉ xào nấu đồ ăn, có thể nói gian khổ. Nhưng chính là cái này nhìn như gian khổ sinh hoạt, ngược lại để cho hắn tìm tới trước kia giấy ruột tại ăn no mà cấm bên trên gõ chữ trạng thái. Đó là hắn trước khi trùng sinh, mới vừa vào đi không mấy năm thời điểm. Lúc đó hắn thuê lại tại gia tộc huyện thành một bộ phòng thuê bên trong. Thời điểm đó hoàn cảnh cũng đơn sơ, phòng là phôi thô, chủ thuê nhà chỉ đơn giản trùng tu phòng vệ sinh cùng phòng bếp, mặt khác phối một chương 1m5 rộng cũ giường gỗ cùng một bộ cũ cái bàn. Năm đó hắn tại bộ kia trong phòng ở 3 năm, cũng là hắn dốc lòng nghiên cứu, học tập văn học mạng sáng tác 3 năm. Khi đó, hắn thời gian dài trạch tại bộ kia trong phòng, thường xuyên một tuần lễ đều không ra khỏi cửa, ngẫu nhiên đi một chuyến chợ bán thức ăn cùng siêu thị, mua chút ăn, uống trở về, liền lại có thể tiếp tục trạch hơn một tuần lễ. Chờ mỗi tháng tiền thù lao tới sổ, liền nửa đêm ra ngoài ăn chút ăn khuya, xem như cải thiện một cái sinh hoạt, cũng thư giãn một tí tâm tình. Cái kia 3 năm, trong lòng của hắn không có gì tạp niệm. Phần lớn thời gian không phải đang đọc sách, chính là tại gõ chữ. thỉnh thoảng sẽ tại hormone tác dụng dưới, nghĩ một hồi chính mình nhận thức những cái kia cô nương xinh đẹp, nhưng một dạng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bây giờ, hắn thuê lại tại người giáo sư này trong túc xá, liền phảng phất về tới năm đó tuế nguyệt. Khi đó, hắn có nhiệt tình, có mục tiêu cùng đấu trí, chính là không đủ viết tiểu thuyết kỹ xảo cùng kinh nghiệm, cho nên thành tích không tốt lắm. Nhưng về sau hắn mỗi lần nhớ tới cái kia 3 năm sinh hoạt, hắn đều cảm thấy cái kia 3 năm là hắn nhất tâm vô bảng vụ thời gian. Thậm chí cảm thấy phải chính là bởi vì có cái kia 3 năm chuyên chú, mới để cho hắn về sau có thể tại một chuyến này đứng vững gót chân, có không sợ bị vùi dập giữa chợ tâm tính. Về sau rất nhiều năm, hắn biết tiểu thuyết thành tích lên lên xuống xuống, lúc tốt lúc xấu, có đôi khi sẽ liên tiếp bị vùi dập giữa chợ 2-3 bản, nhưng hắn trong lòng chưa từng tuyệt vọng, càng không nghĩ tới muốn từ bỏ. Bởi vì hắn chỉ cần hồi tưởng một chút cái kia 3 năm thành tích cùng kiên trì, đã cảm thấy bị vùi dập giữa chợ 2-3 vốn không cái gọi là, lại khó còn có thể có cái kia 3 năm có sao. Năm đó ta đều có thể sống qua tới, hẳn là hiện tại còn nhịn không quá đi sao. Chính là như vậy tâm tính, để cho hắn giống một cái đánh không chết tiểu cường một dạng, lần lượt tại độc giả trong mắt bị vùi dập giữa chợ, xong đời, nhưng lại lần lượt đứng lên, tại độc giả nhóm trước mắt lắc lư. Không phải sao, hôm nay hắn ngồi trước máy vi tính, ấp ủ chừng nửa canh giờ, thả xuống chén trà trong tay, liền bắt đầu gõ bàn phím gõ chữ. Lốt bút gõ chữ âm thanh, lúc nhanh lúc chậm, mà ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không rời trên màn ảnh máy vi tính bản văn, thần sắc phi thường chuyên chú. Đêm khuya, Tào Thắng gõ xong hôm nay cuối cùng một chương, đem mới vừa mã ra chương tiết bảo tồn tốt sau đó, tắt máy vi tính, đứng dậy đi phòng ngủ đổi một thân quần áo thể thao, lại tại cửa ra vào đổi một đôi giày thể thao, lập tức mở cửa rời đi ký túc xá. Đi tới cách đó không xa trường học thao trường. Dưới bóng đêm trên bãi tập, chỉ có đèn đường mở vàng chiếu sáng. Có mấy cái tại chạy bộ ban đêm đồng học. Tào Thắng hoạt động một chút tay chân, cũng bắt đầu chạy đêm. Đem đến giáo sư ký túc xá sau đó, hắn dần dần dưỡng thành đêm khuya rèn luyện quen thuộc. Chạy trước hơn mấy vòng, nóng người. Sau đó đi trước mặt trong rừng cây luyện quyền. Luyện mệt mỏi, trở lại chỗ ở, tắm nước nóng, lên giường sau đó, rất nhanh liền có thể ngủ lấy. Hắn dần dần thích cuộc sống như vậy tiết tấu. Tối hôm đó, hắn chạy 4 vòng sau đó, liền đi đến bên thao trường trong rừng cây, bắt đầu luyện quyền, thái cực, tán đả, bắt quái trường, hình ý quyền. 4 loại quyền pháp, mỗi loại luyện tập, mỗi một loại đều rất nhuần nhuyễn. Đây là hắn mỗi ngày kiên trì luyện tập thành quả. Dưới bóng đêm, thân hình hắn dao động công chắc, quyền cước vụ vụ xé gió, thần sắc rất chuyên chú, chợt nhìn, rất như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong, nửa đêm luyện võ thiếu niên. Mà đêm nay, một màn này lại bị một đôi nam nữ trẻ tuổi nhìn thấy. Vương Huệ đêm nay lấy hết dũng khí, đem cùng lớp nữ sinh Trương Hiểu Như hẹn đến nơi này, chính là muốn theo nàng thổ lộ một cái, có được hay không, hắn đã không quan tâm, chỉ nghĩ thừa dịp một điểm tự kình, đem ý nghĩ trong lòng nói với nàng một cái, nhường nàng giải tâm ý của hắn. Đúng vậy, vì đêm nay thổ lộ, vì lấy dũng khí, hắn cố ý mua một bình nhỏ rượu sai uống. Lúc này đầu từng đợt chóng mặt, Trương Hiểu Như ngửi được trên người hắn mùi rượu, lông mày liền nhíu lại. Vương Huệ tiến lên một bước, nàng liền lui lại một bước, sợ hắn thừa dịp tự kình, đối với nàng động thủ độc cước. Lui lui, nàng liền thoáng nhìn cách đó không xa có một cái nam sinh giống như đang luyện võ, nàng rất ngạc nhiên, cái này phá trường học còn có nửa đêm luyện võ. Nàng dừng bước, ánh mắt liên tiếp liếc về phía trong rừng cây đang luyện quyền Tào Thắng. Nhưng Vương Huệ không nhìn thấy Tào Thắng. Hắn gặp Trương Hiểu Như dừng bước lại, hắn há to miệng, lấy dũng khí nói, "Trương Hiểu Như, ta yêu thích ngươi, làm bạn gái của ta đi, có thể chứ?" Hô. Trương Hiểu Như vội vàng đưa tay dựng thẳng lên một cây ngón trỏ tại trước môi, ra hiệu hắn im lặng. Ánh mắt của nàng còn tại nghiêng mắt nhìn trong rừng cây Tào Thắng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì Tào Thắng vừa mới lúc xoay người, rừng cây phía trên rơi xuống dưới điểm một chút ánh trăng, chiếu vào trên mặt hắn, nhường Trương Hiểu Như nhận ra hắn. Tào Thắng biết võ công. Phát hiện này, nhường Trương Hiểu Như kinh ngạc không thôi. Nghe thấy Vương Huệ mở miệng nói chuyện, nàng liền vô ý thức để cho hắn im lặng, sợ hắn gây nên Tào Thắng chú ý, đánh gãy Tào Thắng luyện võ. Về phần tại sao sợ làm cho Tào Thắng chú ý, nàng không nghĩ nhiều, dù sao chính là không muốn đánh đoạn Tào Thắng, nàng còn nghĩ nhìn nhiều hai mắt đâu. Vương Huệ lăng lăng nhìn xem nàng, nàng hô ta, "Nhường ta đừng nói chuyện." "Có ý tứ gì?" Trương Hiểu Như, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi không nguyện ý? Hô, đừng nói chuyện. Trương Hiểu Như nguyết hắn một cái, nhỏ giọng cảnh cáo. Ánh mắt nhưng lại liếc về phía trong rừng cây Tào Thắng. Vương Huệ thuận lấy tầm mắt của nàng nhìn sang, rốt cục cũng trông thấy Tào Thắng luyện quyền thân ảnh. Hắn thấy không rõ Tào Thắng mặt, nhìn qua, có chút không vui mà mím môi một cái, đối diện trước Trương Hiểu Như nói, ngươi nhận thức cái kia người bị bệnh thần kinh. Trương Hiểu Như ngạc nhiên nhìn về phía hắn, cái gì? Ngươi nói bệnh tâm thần? Vương Huệ đưa tay chỉ hướng Tào Thắng, cười lạnh nói, tên kia không phải bệnh tâm thần là cái gì? Hơn nửa đêm không ngủ, ở chỗ này phát cái gì thần kinh? Ngươi tại sao biết dạng này bệnh tâm thần a? Ta vừa rồi tại cùng ngươi thổ lộ đâu? Ngươi vậy mà nhường ta đừng nói chuyện. Như thế nào? Ngươi sợ ta ảnh hưởng hắn lên cơn? Ngươi sẽ không thích cái kia người bị bệnh thần kinh a? Trong rừng cây, nghe thấy cách đó không xa tiếng nói chuyện Tào Thắng, thu quyền mà đứng, quay đầu lặng lẽ nhìn lại. Trương Hiểu Như kinh ngạc nhìn xem Vương Huệ, đột nhiên bật cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi ngu bức. Ngươi không tầm thường. Ngươi vậy mà nói Tào Thắng là bệnh tâm thần, Vương Huệ, ta nhìn ngươi mới là bệnh tâm thần. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta về nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Bye bye. Nói xong, nàng nhấc chân liền đi. Vương Huệ sửng sốt một chút, vội vàng đưa tay bắt lấy nàng một cánh tay, ngạc nhiên hỏi, ngươi nói cái gì? Tào Thắng. Ngươi nói tên kia là Tào Thắng. Lúc này, Tào Thắng từ trong rừng cây đi ra, nghe vậy, lạnh giọng nói tiếp, vừa rồi ai mắng ta bệnh tâm thần? Là ngươi a? Vương Huệ ngạc nhiên nhìn sang. Đi ra khỏi rừng cây Tào Thắng, mặt bị ngoài bìa rừng đèn đường chiếu sáng, Vương Huệ cũng thấy rõ, tại chỗ liền giật cả mình, một cỗ tê dại ý nhất thời từ đầu tê dại đến chân. Lắp bắp đáp lời, "Không, không phải, ta không có. Ngươi, ngươi nghe lầm, học trưởng, ta vừa mới tại thổ lộ đâu. Thật sự, ta thật không có mắng ngươi." Nói chuyện, hắn mới chú ý tới Trương Hiểu Như ánh mắt khinh bị nhìn xem chính mình. Trên mặt hắn nhất thời phát nhiệt, xấu hổ mà cúi thấp đầu, không còn dám nhìn nàng con mắt. Tào Thắng lặng lẽ nhìn một chút hai người bọn họ, thử lạnh một tiếng, quay người rời đi. Hắn vừa rồi rõ ràng nghe thấy tên kia nói hắn là bệnh tâm thần. Bất quá, đã tên kia không dám thừa nhận, một mặt sợ dạng, hắn cũng liền lười nhác so đo. Hắn xuyên qua thao trường, hướng giáo sư lầu ký túc xá bên kia đi đến. Mới vừa xuyên qua thao trường, sau lưng liền chuyển đến một loạt tiếng bước chân, cùng với vừa mới cái kia thanh âm của nữ sinh, "Học trưởng, học trưởng." Tào Thắng dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem nàng. Trương Hiểu Như vẻ mặt tươi cười chạy đến trước mặt hắn, trên mặt đỏ bừng, sáng lấp lánh trong mắt lộ ra vẻ tò mò, "Học trưởng, ngươi biết công phu nha? Ngươi vừa rồi luyện là công phu gì nha?" "Đúng, ngài sẽ không mỗi ngày ban đêm tại đó luyện công a?" Tào Thắng nhìn kỹ một chút mặt của nàng, xác định chính mình cũng không nhận ra nàng, hắn mỗi ngày hơi nhíu, "Xin hỏi ngươi là?" Trương Hiểu Như vội vàng giới thiệu chính mình, "A, đúng rồi. Học trưởng, ta họ Trương, gọi Trương Hiểu Như, là đại nhị du lịch ban, cũng là hội học sinh, ngài có thể gọi ta tiểu Trương, cũng có thể gọi ta Hiểu Như, tùy ngài gọi thế nào." Tào Thắng nhíu mày nhìn xem nàng, không biết nàng gọi lại chính mình, đến cùng muốn làm gì. "A, ngươi tốt. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Trương Hiểu Như vẫn là vẻ mặt tươi cười, "Hắc hắc, kỳ thực cũng không có việc gì, chính là rất ngạc nhiên ngài vậy mà lại công phu, rất hiếu kỳ, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, học trưởng, có thể thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta sao?" Tào Thắng, gần nhất 2 năm, trường học bên trong ngăn lại hắn thổ lộ nữ sinh không thiếu, nhưng bởi vì tò mò mà ngăn lại hắn nữ sinh, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Tào Thắng một trận trầm mặc sau đó, gạt ra điểm nụ cười, nói, "Một điểm trang giá bà thức mà thôi, hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ bí mật, có thể chứ?" Trương Hiểu Như liên tục gật đầu, miệng đầy đáp ứng, "Có thể có thể. Học trường ngài yên tâm, ta tuyệt đối thủ khẩu như mình, nhất định sẽ giúp ngài bảo mật, bất quá, vừa rồi ta đồng học kia Vương Hoạ giống như cũng nhìn thấy, ta phỏng đoán hắn có thể sẽ không giúp ngài giữ bí mật,